Chương 384, không có dễ trí thụ. Chương 384, không có dễ trí thụ. Nói không chừng, liền liền hắn lão nhân ra bế quan tu hành chi địa, đều chỉ có chính hắn một người biết được, bí ẩn vô cùng. Như vậy vấn đề tới, tên kia tập kích Đan Hà lão tổ Dương Thần đại năng, đến tột cùng là như thế nào tìm đến Đan Hà lão tổ? Mặt khác, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Cho nên, trong này có vấn đề. Đồng thời có một chút Cố Viễn có thể khẳng định. Chuyện này phía sau, nước là rất sâu. Hơn nửa ngày, Cố Viễn mới khàn giọng nói, cái kia xa lạ Dương Thần đại năng thân phận. Không đợi Cố Viễn nói hết lời, Hạc Linh chân nhân lắc đầu, không biết rõ, ai cũng không biết rõ. Cố Viễn khẽ giật mình, nói, cái này đều đã 1000 năm, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ còn không biết rõ? Không biết rõ, liền liền lao tổ chính mình cũng không rõ ràng, có lẽ. Hạc Linh chân nhân lắc đầu, không có đem nói cho hết lời. Cố Viễn cũng là chỉ giữ trầm mặc. Chuyện này, hắn hiện tại ngược lại là mơ hồ đoán được hiện nay Dược Vương Sơn nội bộ một chút tình huống. 1000 năm trước, Đan Hà lao tổ có nguyên thần chân tiên chi tư, ngay lúc đó lao tổ tất nhiên hăng hái, hùng tâm trang trí, muốn tấn thăng nguyên thần chân tiên, chứng đạo trường sinh. Nhưng mà vốn cho rằng có thể có thành tựu, ai có thể nghĩ thế mà tại đột phá thời điểm bị người tập kích, đột phá thất bại không nói, Đan Hà lao tổ còn có thương thế. Đối với Dương Thần đại năng mà nói, bình thường thương thế kỳ thật không tính là gì. Dù là nhục thân tổn hại, chỉ còn lại Dương Thần cũng có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân, nhiều lắm là hao tổn một chút nguyên khí pháp lực mà thôi, cái này căn bản liền không tính là gì. Nhưng mà Đan Hà lão tổ thương thế đã hiện tại cũng không có tốt, đồng thời còn thường xuyên mất trí nhớ, cái này nói rõ chuyện sự tình này đã không đơn thuần là nhục thân phương diện thương thế, khả năng càng là dính đến Đan Hà lão tổ Dương Thần, thậm chí thần hồn xuất hiện vấn đề. Thương thế như vậy, nhưng là không còn đơn giản như vậy, bởi vì một khi Dương Thần hoặc là nguyên thần xảy ra vấn đề, liền sẽ dẫn đến hắn đạo lộ có thiếu, khó mà tinh tiến. Cái này đối với một tên có trí chứng đạo nguyên thần trường sinh Dương Thần đại năng mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Ngược lại là tại Dược Vương Sơn bên ngoài, còn có một vị khác Dương Thần đại năng, Chu Quyết Thần Quân. Đối với Đan Hà lão tổ, Chu Quyết Thần Quân càng trẻ tuổi một chút, tu vi phương diện cũng là kém hơn một chút, nhưng ở tiềm lực phương diện lại là không chút nào thấp. Đan Hà lão tổ thế mạnh thời điểm, vị này Chu Quyết Thần Quân có chút địa thấp, nhưng là theo vị này Đan Hà lão tổ con đường phía trước đoạn tuyệt, Chu Quyết Thần Quân lại bắt đầu nở rộ quang mang. Một cái thọ nguyên không nhiều, con đường phía trước gần như đoạn tuyệt, một cái khác lại là càng tuổi trẻ mấy phần, đồng thời có cơ hội tiến thêm một bước, tấn thăng nguyên thần chân tiên. Kể từ đó, phàm là người có chút đầu óc, đều rõ ràng làm như thế nào lựa chọn. Cũng chính là bởi vậy, cho nên thế gia phe phái dần dần thế lớn, trái lại tông môn một mạch lại là bắt đầu lọt vào trình độ nhất định xa lánh, nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chuyện cho tới bây giờ, 1000 năm đi qua, tông môn một mạch càng thêm thế nhỏ, thế gia phe phái càng thêm cường thế. Cố Viễn trong đầu đi dạo mấy cái suy nghĩ, lên tiếng nói, sư phụ, lao tổ thương thế có phải hay không thần hồn xuất hiện vấn đề? Hạc Linh chân nhân sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Cố Viễn thế mà trực tiếp đem lời nói ra, có thể vừa nghĩ tới hiện tại nơi này đã bị cấm chế phong cấm, không có những người khác tại, hắn thở dài nói, một cây đại thụ cần ánh nắng cùng nước tẩm bổ tưới tiêu, cần phải có lá cây, thân cây, nhưng càng quan trọng hơn là rễ cây. Không có rễ cây, dù là phơi mặt trời ánh sáng cho dù tốt, tưới nước lại đủ, đó cũng là không có rễ chi thụ, đừng bảo là sẽ không tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, nói không chừng còn có thể sẽ sớm khô héo. Đệ tử minh bạch. Cố Viễn gật gật đầu, Hạc Linh chân nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng là cũng đem lời này cho nói rõ ràng, Cố Viễn minh bạch đối phương ý tứ. Đan Hà lão tổ thần hồn hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề, đồng thời tựa hồ còn chưa không nhẹ. Sư phụ, đệ tử còn có một vấn đề. Cố Viễn hiếu kỳ nói, lão tổ hắn con đường là hỏa hành đại đạo sao? Đan Hà lão tổ đã am hiểu luyện đan, đồng thời pháp hiệu bên trong cũng có một cái đan chữ, nói rõ vị lão tổ này rất có thể tu chính là hỏa hành đại đạo. Bất quá vượt quá Cố Viễn dự kiến chính là, Hạc Linh chân nhân lại là khẽ lắc đầu. Lão tổ tu chính là hỏa mục đại đạo. Hỏa mục đại đạo, hai hàng đồng tu. Cố Viễn khẽ giật mình, chợt hiểu rõ gật đầu. Trong ngũ hành, mục sinh hỏa, đồng thời mục hành cùng hỏa hành tại đan đạo cũng rất có liên hệ. Lấy hỏa mục hai hàng làm căn cơ, Đan Hà lão tổ có thể có được hôm nay như vậy đan đạo tạo nghệ, cũng là đích thật là có nguyên nhân. Chỉ là lại thế nào như thế nào đến, chỉ khi nào rễ cây bắt đầu hư thối hoặc là xảy ra vấn đề, cây to này cũng muốn bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Trừ khi cây khô gặp mùa xuân, trùng hoạch tân sinh, hoặc là nói giá tiếp đến cái khác trên cây. Chỉ là muốn trùng hoạch tân sinh, cái này lại nói nghe thì dễ. Về phần giá tiếp, a, Cố Viễn sửng sốt một cái, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác xuất thần bắt đầu. Đúng vậy a, một cái cây rễ cây một khi xảy ra vấn đề, nghĩ như vậy muốn tiếp tục kéo dài tiếp, vậy liền giá tiếp đến mặt khác càng lớn trên cây chính là. Đương nhiên, điểm này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Dính đến thần hồn, dính đến như thế nào giá tiếp loại vấn đề này, hơi xuất hiện một điểm sai lầm, liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Gặp Cố Viễn sững sờ tại nguyên chỗ, suy nghĩ xuất thần. Hạc Linh chân nhân nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy, ngươi tiểu tử đang suy nghĩ gì gì đây? Đệ tử đang suy nghĩ một vấn đề. Cố Viễn do dự một cái, vẫn là không có đem trong lòng nói ra. Cũng không phải là không tín nhiệm đối phương, chỉ bất quá chuyện này dính đến Đan Hà lão tổ, vẫn là phải xem nhìn bị lão tổ này phản ứng lại nói. Nghĩ như vậy, Cố Viễn dứt khoát đối tự mình sư phụ Hạc Linh chân nhân thi cái lễ, sau đó cáo tử. Đón lấy, hắn liền vội vàng ly khai Hạc Linh chân nhân đạo phủ, xuống núi, lần nữa tiến về trúc dùng phong mà đi. Cố Viễn cũng không rõ ràng tự mình ý nghĩ này đến tột cùng có hữu dụng hay không. Có lẽ chỉ là hắn đang nghĩ ngợi hao huyền. Dù sao, Đan Hà lão tổ cỡ nào nhân vật, dùng 1000 năm thời gian đều không thể giải quyết vấn đề này, mà hắn chỉ là một cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ, lại là có tài đức gì? Nhưng đã có ý nghĩ, dù là chỉ là một tia hy vọng, cũng muốn thử một lần, dù gì cũng phải đem cái này ý nghĩ nói cho Đan Hà lão tổ. Dù sao, nói trắng ra là Đan Hà lão tổ chính là hắn về sau chỗ dựa. Cố Viễn không rõ ràng Đan Hà lão tổ hiện tại tình huống thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt. Một khi Đan Hà lão tổ xảy ra vấn đề, Cố Viễn bản thân cùng tông môn một mạch những đệ tử này khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng cùng tác động đến. Cố Viễn hiện tại thực lực tu vi cuối cùng vẫn là quá yếu. Một khi Dược Vương Sơn nội bộ có người đối với hắn bất mãn, đừng nói Chu Quyết Thần Quân, cho dù là có âm thần cự đầu đối với hắn lên tâm tư, Cố Viễn cũng rất khó ứng đối. Cho nên hắn cần một cái chỗ dựa, một cái đáng tin mà cứng chắc chỗ dựa, đến vì chính mình che gió che mưa. Dù gì cũng phải cấp chính mình xé ra hổ kéo đại kỳ, cáo mượn oan hùng. Như thế mới có thể vì chính mình hộ giá hộ tống, để hắn đi càng ổn, cũng càng xa. Chương 385, cây đào tiểu cố sự. Chương 385, cây đào tiểu cố sự. Có chỗ dựa, Cố Viễn mới có thể an an ổn ổn tấn thăng kim đan chi cảnh, đến thời điểm tại Dược Vương Sơn căn cơ càng vững chắc, đi sẽ càng xa. Đan Hà lão tổ chính là như vậy một tòa chỗ dựa, nhưng vấn đề là vị này chỗ dựa hiện tại xảy ra chút vấn đề. Vấn đề này tựa hồ còn không nhỏ. Cho nên, trợ giúp Đan Hà lão tổ, kỳ thật chính là tại giúp chính Cố Viễn. Đối với điểm này, Cố Viễn lòng dạ biết rõ. A, ngươi tiểu tử vừa đi, tại sao lại đến? Các loại Cố Viễn đến trúc dung phong trên về sau, vốn đang tại nhắm mắt dưỡng thần Hắc Long tôn giả hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cố Viễn nhìn lại nhìn. Cố Viễn liền vội vàng không người hành lễ, giải thích nói ra, hồi bẩm tôn giả, đệ tử đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, cần nói cho lão tổ. Hắc Long tôn giả tựa hồ đối với Cố Viễn nói tới sự tình hứng thú không lớn, mất hết cả hứng lắc lắc cái đuôi, lỗ tai run một cái, lười biếng nói, được chưa, vậy ngươi làm việc của ngươi, lão tổ còn tại trong điện. Cách đó không xa Thanh Phong đạo đồng cũng chú ý tới Cố Viễn, gặp Cố Viễn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nghi ngờ nói, Cố sư minh, ngươi đây là? Các loại Cố Viễn nói ra nguyên nhân, Thanh Phong đạo đồng đang muốn tiến vào bẩm báo, bên hai liền chuyển đến Đan Hà lão tổ thanh âm, để Cố Viễn vào đi. Vâng, tổ sư. Thanh Phong đạo đồng thi lễ, chợt đối Cố Viễn nói, Cố sư minh, tổ sư mời ngươi đi vào. Cố Viễn cũng không kinh ngạc, đối Thanh Phong đạo đồng nói, đà tạ sư đệ. Nói xong, liền vội vàng tiến vào đại điện. Chờ hắn tiến vào trong điện, sau đó chỉ thấy Đan Hà lão tổ vẫn như cũng là canh giữ ở tại chỗ, khống chế một đoàn chân hỏa, ô dưỡng lấy đan lô bên trong đang dược. Gặp Cố Viễn vội vàng tiến đến, Đan Hà lão tổ cũng không kinh ngạc, chỉ là trực tiếp nơi đó nói ra, nói một chút đi, ngươi có chuyện gì muốn tìm lão phu? Hắn rất rõ ràng, Cố Viễn vừa ly khai không lâu, bây giờ lại vội vàng chạy đến, khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Cho nên, Đan Hà lão tổ cũng lười cùng hắn nói nhảm. Cái này, Cố Viễn trong đầu suy nghĩ đi lòng vòng, dứt khoát trực tiếp nói ngay vào điểm chính, không dối gạt lão tổ, đệ tử vừa rồi nghe một chút đồn đại, là liên quan tới lão tổ ngài đồn đại. Ân, ngài thương thế đồn đại. Dừng một chút, Cố Viễn nhìn một chút Đan Hà lão tổ, gặp Đan Hà lão tổ thần sắc không thay đổi, cũng không nói chuyện, thế là nói tiếp, cho nên, đệ tử liền có một cái ý nghĩ, là liên quan tới có khả năng giúp ngài biện pháp giải quyết vấn đề. Nói xong, lại gặp Đan Hà lão tổ lúc này vẫn như cũ không vui không buồn, lạnh nhạt ung dung bộ dáng, chính là thầm khen một tiếng. Trước mắt vị lão tổ này, cũng là không hổ là Dương Thần đại năng, đích thật là rất có một loại Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc, long trời lở đất mà thong dong bình tĩnh tĩnh khí. Ha ha. Đan Hà lão tổ đột nhiên nở nụ cười, ngươi nói ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề. Được a, nói một chút đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào. Trong lời nói rất có vài phần lơ đến thái độ, hiển nhiên cũng không cho rằng Cố Viễn có thể giải quyết bối rối hắn đã lâu vấn đề. Bất quá tình huống cũng đúng là như thế, hắn là ai, Cố Viễn lại là người nào, hai người tu vi thực lực kiến thức lịch duyệt, Cố Viễn tất cả đều phải kém hơn Đan Hà lão tổ rất nhiều. Đan Hà lão tổ đã cố gắng tìm kiếm các loại biện pháp muốn giải quyết chính mình vấn đề, nhưng mà 1000 năm đi qua, hắn bây giờ cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ đan đạo phương diện vào tay, dự định luyện chế một viên trong truyền thuyết có thể tu bổ thần hồn linh đan, như thế mới có thể giải quyết hắn vấn đề. Về phần Cố Viễn, hắn là thiên phú tư chất không tệ, đồng thời ngộ tính rất tốt, liên đối lấy tại đan đạo phương diện cũng rất có thiên phú. Có thể hắn hiện tại cuối cùng vẫn là yếu đi chút, mặc cho Đan Hà lao tổ từ cái kia góc độ đến xem, đều không cho rằng Cố Viễn có thể giải quyết bối rối chính mình thật lâu vấn đề. Cố Viễn chần chờ một cái, dứt khoát nói thẳng, không dối gạt lao tổ, trước đó ta tại gia tộc đã từng trồng qua một gốc cây đào. Cây đào? Đan Hà lão tổ nhíu mày, không minh bạch Cố Viễn vì sao nói loại này dâu ria chủ đề. Nhưng hắn cũng rõ ràng Cố Viễn có phải hay không loại kia vô duyên vô cớ cả như vậy không nắm quyền tình nhân, thế là nhẫn mại tâm tư tiếp tục nghe xuống dưới. Cố Viễn tiếp tục nói ra cái này quả cây đào hàng năm, kết quả đều là vừa to vừa ngọt, đệ tử phi thường yêu thích, đem nó chiếu cố rất tốt. Chỉ bất quá, nào đó một năm rơi ra mưa to, còn thổi lên cuồng phong, kết quả cái này quả cây đào thế mà bị gió thổi đổ. Cố Viễn yên lặng nói lấy chính mình tiểu cố sự, nói, lúc ấy đệ tử có chút sốt ruột, bởi vì đệ tử miệng luôn luôn tương đối tham ăn, nếu như cái này quả cây đào cứ thế mà chết đi, về sau khả năng liền rốt cuộc ăn không được ngọt như vậy đạo tử. Bất quá cũng may, trải qua trong thôn lão nhân chỉ điểm, đệ tử biết rõ một cái biện pháp, dứt khoát lựa chọn sử dụng một đoạn cái này quả nhánh đào đầu, đem nó xếp vào tại mặt khác một viên cây ăn quả bên trên, dự định để cái này đoạn nhánh đào đầu hấp thu cái này thân cây lớn chất dinh dưỡng, còn sống sót. Đệ tử lúc ấy bón phân tới nước, xem chừng chăm sóc, không bao lâu, cái này đoạn nhánh đào đầu thế mà thật rút ra chồi non, lại tỏa sáng sinh cơ. Loại biện pháp này tên là giá tiếp. Nói đến đây, Cố Viễn cái này tiểu cố sự cũng coi là kể xong. Về phần Đan Hà lão tổ, lúc này nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư. Cố Viễn tiểu cố sự rất đơn giản, cũng không phức tạp, cho nên hắn đương nhiên nghe hiểu Cố Viễn ý tứ. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì nghe hiểu, cho nên hắn mới có hơi kinh ngạc. Cố Viễn trong miệng Tây Đảo, kỳ thật chỉ chính là hắn. Tây Đảo bị gió thổi ngược lại, nói cách khác hắn hiện tại thương thế. Về sau, Cố Viễn còn nói lợi dụng loại này giá tiếp phương thức, đem nhánh đào đầu kết nối tại một cái khác thân cây lớn bên trên, mượn nhờ hắn chất dinh dưỡng, sinh trưởng lớn mạnh. Kỳ thật chính là đang nói có thể làm cho thương thế hắn khôi phục biện pháp. Biện pháp này nhìn tựa hồ rất đơn giản, cũng có chút thô ráp trực tiếp, chỉ bất quá Đan Hà lão tổ nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy khả thi thật đúng là không nhỏ. Đan Hà lão tổ thương thế cùng thân thể không có quan hệ gì, chủ yếu là thần hồn phương diện ra một vài vấn đề. Loại này tình huống dưới, cũng chỉ có số rất ít có thể trị liệu thần hồn trong truyền thuyết linh dược, linh đan đối với hắn có hiệu quả. Nhưng mà dạng này linh dược hoặc là linh đan, tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, từ khi ra chuyện lần đó kiện về sau, Đan Hà lão tổ liền rốt cuộc không có cách nào dễ tin những người khác. Cho nên, linh dược linh đan cũng chỉ có xuất từ tự thân chi thủ, hắn mới dám nuốt luyện hóa. Về phần cái khác một chút biện pháp, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, tỉ như, Đan Hà lão tổ chính mình liền có một môn đặc thù thần thông, có thể đánh tan tự thân dương thần, hội tụ thành một đoàn tinh nguyên, sau đó đầu thai chuyển thế, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, tu vi tăng cường, thương thế của hắn cũng trên cơ bản có thể khôi phục. Nhưng mà, biện pháp này nhìn như có hiệu quả, nhưng vấn đề là, một khi làm như vậy, tuổi thọ của hắn vấn đề vẫn là không có gì thay đổi. Nói cách khác, lựa chọn biện pháp này, hắn tu vi liền sẽ đều phế bỏ, về phần thọ nguyên thì chỉ còn lại hơn 1000 năm, đã không đạt được tăng cường, thậm chí khả năng sẽ còn bởi vì một chút biến hóa dẫn đến yếu bất cũng khó nói. Kể từ đó chờ đến thọ nguyên hao hết, hắn đồng dạng cũng là chết. Về phần biện pháp giải quyết, rất đơn giản cũng rất khó khăn. Chương 386, giá tiếp dương thần. Giá tiếp linh căn. Chương 386, giá tiếp dương thần. Giá tiếp linh căn. Đó chính là lợi dụng này 1000 nhiều năm thời gian, từ người bình thường lại lần nữa tu luyện tới dương thần đại năng chi cảnh. Biện pháp này tự nhiên không dễ dàng làm được. Đầu tiên chính là, một khi thần hồn chuyển thế về sau, bởi vì không có sức tự vệ, rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoại ý muốn tình huống. Tỷ như, chuyển thế về sau, bởi vì không có đầy đủ sức tự vệ, chuyển thế hài đồng tao ngộ ngoại ý muốn, nửa đường chết yểu. Lui một bước tới nói, dù là đời thứ hai hài đồng bình an, muốn tại cái này trong thời gian thật ngắn liền từ phàm người tu luyện đến dương thần đại năng, coi như hắn có kinh nghiệm, muốn làm đến điểm này cũng khó như lên trời. Ngược lại bởi vì việc này, để hắn lâm vào càng bất lực tình cảnh lúng túng. Coi như kể trên hai vấn đề đạt được giải quyết, còn có một vấn đề. Hắn hiện tại người tại cái này trúc dung phong còn tốt, chỉ khi nào biến mất, tất nhiên sẽ gây nên một chút người hữu tâm tìm tòi nghiên cứu, không chừng liền sẽ có người để mắt tới hắn. Cho nên, cái này chuyển thế biện pháp, kỳ thật cũng đồng dạng cũng không thích hợp. Cũng có cái khác một chút biện pháp, nhưng cuối cùng trị ngọn không trị gốc, thậm chí khả năng còn muốn nỗ lực đắt đỏ đại giới. Về phần Cố Viễn biện pháp này, nói thật, mặc dù đơn giản, có thể hắn suy nghĩ tỉ mỉ một cái, khả thi thật đúng là không nhỏ. Bởi vì hắn hiện tại tình huống, kỳ thật rất phù hợp Cố Viễn trong miệng nâng lên cây đào. Chỉ cần lại khác tìm một cái cây, liền có thể trực tiếp giá tiếp, lấy ra hắn chất dinh dưỡng, tẩm bổ bản thân. Nghĩ tới đây, Đan Hà lão tổ hứng thú lớn hơn mấy phần, nhìn về phía Cố Viễn, có ý riêng nói, nhà ngươi cây kia cây đào, có thể tùy tiện tìm một gốc cái khác cây ăn quả liền có thể giá tiếp, nhưng lão phu ta cái này quả cây đào, muốn tìm một gốc cây ăn quả giá tiếp, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, Đan Hà lão tổ trên mặt, thế mà toát ra mấy phần u lãnh chi ý, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia sắc cơ. Ngạch. Cố Viễn sắc mặt cổ quái, ẩn ẩn cảm thấy trước mắt vị lão tổ này khả năng hiểu lầm cái gì. Vì vậy nói, đệ tử cảm thấy, nếu như lại tìm một viên cây ăn quả, kỳ thật có thể từ linh căn phương diện tìm kiếm, không cần thiết mạo hiểm đi đắc tội người nào. Dù sao, thế gian này đỉnh cấp linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng lấy lao tổ thân phận của ngài, muốn có được, hẳn là phí không được quá nhiều lực ý. Cố Viễn kỳ thật đã ý thức được, Đan Hà lao tổ là nghĩ lầm đem giá tiếp cây ăn quả trở thành cái khác dương thần đại năng. Nhưng là Cố Viễn ý tứ cũng không phải cái gì dương thần đại năng, mà là chỉ một chút đường đường chính chính linh căn. Linh căn? Đan Hà lão tổ khẽ giật mình, cũng đã nhận ra sự thất thố của mình. Đúng vậy à, lão tổ ngài tu chính là Hỏa Mộc đại đạo, đã như vậy, tiểu tử cảm thấy có thể tìm kiếm một loại lửa mộc thuộc tính đỉnh tiêm linh căn, đem luyện hóa, coi đây là dựa vào lợi dụng linh căn cái chủng loại kia sinh sinh bất tức, tiên thiên linh cơ nồng đậm đặc tính, củng cố tự thân căn cơ, cường hóa tự thân bản nguyên, kể từ đó, nói không chừng liền có thể giải quyết vấn đề. Cố Viễn liên tục gật đầu, nói thật, hắn là thật không có để tự mình lão tổ đi lấy nhà khác dương thần đại năng gây sự tình, hắn chỉ là đơn thuần muốn cho Đan Hà lão tổ tìm kiếm một gốc đỉnh tiêm linh căn luyện hóa giá tiếp. Không nghĩ tới, trước mắt vị này lão tổ tông, cư nhiên như thế bá khí, trực tiếp liền muốn cầm cái khắc dương thần đại năng làm mục tiêu. Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý. Đan Hà lão tổ gật gật đầu, cũng cảm thấy Cố Viễn biện pháp này tương đối không tệ. Về phần mình hiểu lầm, hắn ngược lại là cũng không xấu hổ. Dù sao, Cố Viễn cho biện pháp này, chỗ dọc theo người ra ngoài mạch suy nghĩ, vô luận là giá tiếp đến cái khắc dương thần đại năng trên thân cũng tốt, hay là một loại nào đó đỉnh tiêm linh căn trên cũng được, đều là giải quyết vấn đề tốt biện pháp. Được rồi, biện pháp của ngươi đối với lão phu mà nói, đích thật là cái không tệ mạch suy nghĩ. Mặc dù đơn giản, nhưng lão phu thật đúng là không nghĩ tới loại biện pháp này. Sau đó, Đan Hà lão tổ cũng không có tại cái đề tài này trên xoắn xuýt, nhìn xem Cố Viễn cười nói, vô luận như thế nào, lão phu đều hẳn là cảm tạ ngươi. Cố Viễn lại là lắc đầu, cũng không giành công, lão tổ nói quá lời, đây là đệ tử bản phận. Không nói trước vị này đã trở thành chính mình chỗ dựa, chỉ nói hôm nay cho mình nhiều như vậy chỗ tốt cùng chỉ điểm, Cố Viễn liền ghi nhớ trong lòng. Vị lão tổ này, thật đúng là một vị rộng thoáng người a, đã dạng này, như vậy Cố Viễn liền không thể không hết một tận chính mình bản phận. Ha ha, đúng vậy a, bản phận. Ha ha, bản phận. Đan Hà lão tổ nghe Cố Viễn lời này, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần ý vị phức tạp, cái này đích xác là bản phận, nhưng người sở dĩ là người, cũng là bởi vì ý nghĩ thay đổi trong đáy mắt, ai cũng không biết rõ ai tâm kia khuôn mặt tươi cười phía dưới, nghĩ cái gì. Cố Viễn thông minh không có lên tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Đan Hà lão tổ là tại ám chỉ những người nào. Được rồi, chuyện này, ngươi đi về trước đi. Đan Hà lão tổ lắc đầu, đối Cố Viễn khoát tay, ra hiệu để hắn về trước đi. Cố Viễn cũng không nói thêm gì nữa, không người thi cái lễ, sau đó quay người liền đi. Cố tiểu tử, ngươi bây giờ vẫn là nội môn đệ tử thân phận a? Cố Viễn mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến Đan Hà lão tổ thanh âm truyền đến. Cố Viễn bước chân dừng lại, ngừng lại, liền đội vàng xoay người trả lời, lão tổ nói cực phải, đệ tử đích thật là nội môn đệ tử. Lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi, lại tăng thêm tiên phú nội tính, trở thành ta Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử dư xài. Đan Hà lão tổ lấy ra một viên ngọc bài, trực tiếp ném cho Cố Viễn, đến ngày mai, liền lấy lão phu khối này lệnh bài, đi xin trở thành chân truyền đệ tử đi. A. Cố Viễn tiếp nhận ngọc bài, liền thấy phía trên hoa văn đơn giản, chính diện khắc rõ Đan Hà hai chữ, không khỏi khẽ giật mình, nhớ tới trước đó tôn trùng, khối này lệnh bài, chẳng lẽ chính là có thể làm cho đệ tử trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử đồ vật. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đây tôn trùng bái nhập Dược Vương Sơn thời điểm, chính là thông qua Tử Tiêu chân nhân, nhất là hắn phía sau Chu Khuyết thần quân thủ bút, mới trực tiếp từ một cái người bình thường, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Nói cho cùng, vẫn là Chu Khuyết thần quân coi trọng tôn trùng bản thân xuất sắc thiên phú, cho nên mới trực tiếp đem hắn đề bạt làm chân truyền đệ tử. Nhưng muốn nói Dược Vương Sơn từ trên xuống dưới trưởng lão đệ tử trong lòng đến tuột cùng ý tưởng gì, ai cũng không rõ ràng. Lão phu thân là thái thượng trưởng lão, hoàn toàn chính xác có tư cách này để cử một người đệ tử trở thành chân truyền đệ tử. Đan Hà lão tổ gật gật đầu, lại nói, "Bất quá, lão phu đưa cho ngươi khối này mà bài, chỉ có thể để ngươi miễn trừ trước hai cái chân truyền đệ tử khảo nghiệm, nhưng là muốn chân chính trở thành chân truyền đệ tử, còn phải tiếp nhận cuối cùng một đạo khảo nghiệm mới được. Lão tổ ta không phải làm việc tiên tư hạng người, bất quá ngươi tu vi cùng thực lực, tư chất thiên phú đều đã chứng minh ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Chỉ bất quá ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ngươi cần làm một việc, hướng trưởng giáo, hướng cái khác trưởng lão, đệ tử chứng minh một cái chính ngươi, hiểu ý của ta không?" Đón Đan Hà lão tổ kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sắc bén thâm tàng ánh mắt, Cố Viễn nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Đệ tử minh bạch." Đối với Đan Hà lão tổ lời này ý tứ, Cố Viễn đương nhiên rõ ràng. Chương 387, ba cái khảo nghiệm. Chương 387, ba cái khảo nghiệm. Đan Hà lão tổ hoàn toàn có thể trực tiếp để hắn tấn thăng làm chân truyền đệ tử, sở dĩ không có làm như vậy, cũng không phải là hắn không nguyện ý, mà là Đan Hà lão tổ cho rằng Cố Viễn vẫn cần tiếp nhận một cái tấn thăng chân truyền đệ tử khảo hạch. Một khi tiếp nhận cũng thông qua, tự nhiên cũng liền có thể ngăn chặn một số người miệng, cũng tại rất nhiều đệ tử trưởng lão bên trong dựng lên thanh danh của mình. Dù sao, hắn mới đến, danh khí mặc dù lớn, nhưng trên cơ bản không có người tận mắt chứng kiến qua. Đối Cố Viễn ấn tượng cũng dừng lại tại nghe đồn rằng, chỉ có chân chính chính mắt thấy, Cố Viễn mới xem như chân chính trong thế hệ tuổi trẻ dựng lên thân phận của mình cùng uy nghiêm. Đối với điểm này, Cố Viễn cũng cho rằng có đạo lý. Xác thực, chính hắn thanh danh là rất vang dội, chính nhưng mà bản thân đối với đông đảo đồng môn mà nói lại là có chút lạ lẫm. Là một lần tấn thăng chân truyền đệ tử khảo hạch nhiệm vụ, cũng coi là để đám người chính thức nhận biết một cái thực lực của hắn cùng thủ đoạn. Đệ tử cáo tử. Sau đó, Cố Viễn cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này, dứt khoát trực tiếp cáo tử. Ra đại điện về sau, Cố Viễn liền thẳng đến Lạc Hà Sơn động phủ mà đi. Khoan hay nói, hôm nay cái này liên tục hai chuyến, mỗi một lội đều có đại thu hoạch, thật sự là chuyến đi này không tệ à. Trở lại động phủ, Cố Viễn dứt khoát lấy ra Đan Hà lão tổ đưa cho đỉnh đồng, bắt đầu tìm hiểu phía trên cái kia đạo vết kiếm. Về phần tấn thăng chân truyền đệ tử chi vị, cái này không đợi, ngày mai lại đi cũng không muộn. Kỳ thật Cố Viễn ngược lại là biết rõ, muốn tấn thăng chân truyền, cần hoàn thành 3 khảo nghiệm, cùng cần thỏa mãn một chút điều kiện tiên quyết, như tôn trung loại này đặc thù tình huống ngoại trừ. Điều kiện tiên quyết kỳ thật đều là rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Tỷ như tu vi phương diện, cần chí ít tiên nhân cảnh đại thành chi cảnh, đồng thời tuổi tác phương diện, tuyệt đối không thể vượt qua 40 tuổi. Vẹn vẹn hai cái này tiền đề, cũng đủ để sàng chọn xuống tới tuyệt đại đa số nội môn đệ tử. Tiếp theo, còn có hai cái ẩn hình điều kiện. Cái thứ nhất là tại 40 tuổi trước đó tấn thăng tiên nhân cảnh đại thành, tuyệt đối không thể là loại kia dựa vào ăn linh dược linh đan, trải qua đốt cháy giai đoạn cái chủng loại kia mặt hàng. Bởi vì dạng này mặt hàng, chỉ cần nguyện ý, rất nhiều người đều có thể cưỡng ép để bạt ra mấy cái đến, kỳ thực tiềm lực không đủ, không có tác dụng lớn, tự nhiên cũng không có cái gì tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Cái thứ hai, chính là chí ít cần tu thành hai môn đỉnh tiêm thần thông. Cho nên, những này ẩn hình điều kiện là phi thường có cần phải. Về phần ba khảo nghiệm, cái này cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là muốn cái khác chân truyền đệ tử hẹn nhau đấu pháp, đem nó đánh bại, hoặc là ít nhất cũng phải cùng hắn ngang hàng mới được. Về phần cái thứ hai khảo nghiệm, cần đạt được 9 vị trưởng lão nhiều hơn phân nửa tán thành, nói cách khác, ít nhất phải có 5 vị trưởng lão cho rằng nào đó đệ tử có tư cách trở thành chân truyền đệ tử mới được. Bởi vì chỉ có là tông môn làm ra một chút cống hiến, đối tông môn trung thành tuyệt đối, như thế mới có thể để cho trưởng lão nhóm coi trọng. Bất quá đối với cái này cái thứ hai khảo nghiệm, hoặc là nói điều kiện, Cố Viễn là có chút xem thường. nói là cái gì cống hiến cùng trung tâm, nhưng trên thực tế còn không phải muốn nhìn cùng trưởng lão nhóm quan hệ. Hoặc là nói, sau lưng cần nhất định lợi ích chuyển vận. Tu sĩ, tu chính là tự thân, cùng trưởng lão nhóm quan hệ trôi cho dù tốt thì phải làm thế nào đây, làm những này bẻ lũ xu định, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần cống hiến cùng trung tâm vấn đề, nói cái này có chút buồn cười. Lý Trường Sinh cùng Tôn Trung, trước đây đều là trực tiếp bái nhập Dược Vương Sơn, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử, hai người kia ngay từ đầu nhưng không có cái gì cống hiến, càng nói không lên trung thành tuyệt đối. Cho nên chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người. Đương nhiên, hiện tại có Đan Hà lão tổ trợ giúp, Cố Viễn không cần quan tâm trước hai khảo nghiệm. Trên thực tế, cái thứ nhất khảo nghiệm Cố Viễn nên tính là đã thông qua. Trước đó tại treo trên bầu trời trên thuyền rồng thời điểm, Cố Viễn đã xuất thủ, trực tiếp đánh bại Sở Hà. Dù là cái này cũng không phải là chính thức mời đấu pháp, nhưng cũng đủ rồi chứng minh Cố Viễn thực lực. Thậm chí không chút khách khí nói, dù là Cố Viễn đồng thời đối đầu hai ba tên Sở Hà dạng này chân truyền đệ tử, cũng hoàn toàn không sợ, cho nên Đan Hà lão tổ rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng, cái này khảo nghiệm đối Cố Viễn đến nói ý nghĩa cũng không lớn. Về phần cái thứ hai, có Đan Hà lão tổ trợ giúp, cái này khảo nghiệm kỳ thật cũng là dâu dịa. Về phần cái thứ ba khảo nghiệm, kỳ thật rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, bên trong trợ giúp môn giải quyết một ngón tay định nhiệm vụ. Chỉ cần thành công giải quyết, cũng liền mang ý nghĩa thông qua khảo nghiệm, có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Kỳ thật, cái này cái thứ ba khảo nghiệm tương đương trực tiếp, nhưng cũng rất có đạo lý. Bởi vì cái này khảo nghiệm nhìn chính là đệ tử năng lực sự sự. Đan Hà lão tổ kỳ thật cũng là tuần lấy khảo nghiệm, thậm chí tôi luyện Cố Viễn ý tứ. Đối với cái này, Cố Viễn thâm biểu lý giải, cũng rất tán thành. Tại chính mình động phủ bên trong chờ đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Viễn liền trực tiếp đi tới Ngọc Đỉnh Sơn. Nói đúng ra, là Ngọc Đỉnh Sơn giữa sườn núi một tòa cửa đại điện miệng. Đây là trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân chỗ động phủ. Mà Cố Viễn nếu như muốn tấn thăng chân truyền đệ tử, cũng chính là nên đón cái thứ ba khảo nghiệm, nhất định phải đạt được trưởng giáo cho phép. Động phủ bên ngoài, cũng tương tự có một tên đạo đồng ở đây chờ đợi. Bất quá đối với Thanh Phong đạo đồng, tên này đạo đồng mặc dù nhìn như niên kỷ đồng dạng còn nhỏ, nhưng trên thực tế lại tu vi không yếu, thế mà cũng không so Cố Viễn kém mảy may, cũng là sắp đột phá kim đan tiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ. Bất quá Cố Viễn lại có thể thông qua hắn ánh mắt, thần thái các phương diện để phán đoán được, cái này đạo đồng cũng không phải là thật tuổi tác còn nhỏ, mà là bởi vì tu hành một ít thần thông đạo thư, hay là bản thân thể chất nguyên nhân, cho nên nhìn mới tuổi không lớn lắm. Dừng lại, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Cũng liền tại Cố Viễn xuất hiện về sau, đạo đồng liền chú ý đến Cố Viễn, thân hình khẽ động, liền ngăn cản Cố Viễn, thần sắc nghiêm nghị chất hỏi. Kẻ hèn này Cố Viễn, làm phiền vị sư đệ này hướng trưởng giáo thông báo một tiếng, hôm nay đặc biệt đi cầu gặp trưởng giáo một mặt. Cố Viễn cười ha hà nói. Cố Viễn. Đạo đồng thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt lập tức có chút trở nên tế nhị. Đối với Cố Viễn cái tên này, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Muốn nói hiện tại Dược Vương Sơn, môn hạ rất nhiều đệ tử bên trong, thanh danh lớn nhất, Lý Trường Sinh là một cái, bởi vì vị này chân truyền đại sư Minh Đan thành nhất phẩm, bản thân vẫn là thuần dương đạo thể, là hiếm thấy nguyên thần hạt giống. Cho nên, có được như thế thanh danh địa vị, không có người cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, về sau lại xuất hiện một cái tôn trùng, vị này có được ngũ lôi pháp thể, tư chất thiên phú cũng không so Lý Trường Sinh kém bao nhiêu. Cho nên, một khi bái nhập Dược Vương Sơn, cũng đưa tới không nhỏ gần sóng. Cho nên, tôn trùng cũng coi là nửa cái thanh danh huyên náo đệ tử. Về phần cái khác bảy tên chân truyền đệ tử, thanh danh hoặc lớn hoặc nhỏ, đều muốn hơi kém một hai bậc. Nhưng mà trừ cái đó ra, Cố Viễn là một ngoại lệ, càng là một cái kỳ hoa. Bởi vì hắn không phải chân truyền đệ tử, nhưng lại hơn hẳn chân truyền, hoặc là nói, so tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử danh khí còn muốn lớn rất nhiều. So với nội môn đại sư Minh Lý Trường Sinh cũng tuyệt không kém. Loại này tình huống dưới, liền phi thường bắt mắt. Dù là Cố Viễn chỉ là nội môn đệ tử, nhưng hắn thực lực tu vi, thanh danh của hắn địa vị, lại không phải đại đa số chân truyền đệ tử có thể so. Chương 388, tấn thăng nhiệm vụ. Chương 388, tấn thăng nhiệm vụ. Cho nên, nghe được Cố Viễn gọi mình là sư đệ, hắn cũng không có chút tức giận, bởi vì Cố Viễn có tư cách này. Nguyên lai là Cố sư minh. Đạo đồng đội vàng đáp lại, nói: "Sư minh chờ một lát, ta lập tức đi ngay thông báo." Cố Viễn mỉm cười gật gật đầu, không nói gì nữa. Không bao lâu, đạo đồng ra, để Cố Viễn đi vào. Cố Viễn đối hắn gật đầu, nói câu vất vả, sau đó liền thản nhiên đi vào. Đối với Đan Hà lão tổ đạo phủ, Ngọc Thịnh đạo nhân vị này trưởng giáo động phủ tuyệt đối không chút thua kém, thậm chí muốn càng thêm hoa lệ một chút, hoa lệ bên trong lộ ra trang trọng, uy nghiêm. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Trưởng giáo cái này vị trí, kỳ thật có thể nói là một cái tông môn chân chính người cầm quyền, có thể nói là đại quyền trong tay. Về phần Chu Khuyết Thần Quân cùng Đan Hà lão tổ, hai vị này đại lão đích thật là Dược Vương Sơn địa vị cùng tư lịch tối cao người, có thể hai vị thái thượng trưởng lão lại là không tiện nhúng tay Dược Vương Sơn một vài sự vụ. Cho nên bên ngoài, vẫn là phải lấy Ngọc Thịnh đạo nhân vị này trưởng giáo cầm đầu. Ngọc Thịnh đạo nhân lúc này chính ngồi xếp bằng, cả người hai mắt khép hở, lại không giận tự uy. Đệ tử Cố Viễn, bái kiến trưởng giáo. Cố Viễn không có nhiều dò xét, cung cung kính kính thi cái lễ. Ngọc Thịnh đạo nhân mở mắt, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hắn rất rõ ràng, Cố Viễn đến tìm chính mình, là khẳng định có nguyên nhân. Đệ tử khẩn cầu trưởng giáo có thể cho phép ta trở thành chân truyền đệ tử. Đang khi nói chuyện, Cố Viễn lấy ra ngày hôm qua Đan Hà lao tổ cho hắn lệnh bài, hai tay dâng lên. Ồ. Ngọc Thịnh đạo nhân hít mắt, nhìn như hơi kinh ngạc, trên thực tế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cái này Dược Vương Sơn bên trong, ngoại trừ cùng hai vị lao tổ có liên quan sự tình bên ngoài, những chuyện khác trên cơ bản không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Cũng tỉ như ngày hôm qua, Cố Viễn hai lần tiến về Trúc Dung Phong đi bái kiến Đan Hà lão tổ, chuyện này Ngọc Thịnh đạo nhân là biết đến. Về phần Cố Viễn cùng Đan Hà lão tổ đến tột cùng nói cái gì, hắn liền không rõ ràng, nhưng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một chút đồ vật. Cho nên, Cố Viễn ý đồ đến, hắn kỳ thật sớm đã có đoán trước. Đối với Cố Viễn, Ngọc Thịnh đạo nhân vẫn có chút thưởng thức. Vô luận là từ Cố Viễn đủ loại biểu hiện, vẫn là từ tư chất của hắn thiên phú các phương diện đến xem, Cố Viễn đều là một cái tương đương đệ tử xuất sắc. Đối với bất luận cái gì tiên đạo đại phái mà nói, bao quát những cái kia truyền thừa cổ lão tu hành thánh địa, Cố Viễn loại này người kế tục đều là bà bối. Thân là trưởng giáo, Ngọc Thịnh đạo nhân tự nhiên đối Cố Viễn cũng có chút coi trọng. Tuy nói Cố Viễn là tông môn một mạch đệ tử, mà Ngọc Thịnh đạo nhân xuất thân thế gia phe phái, nhưng Ngọc Thịnh đạo nhân bản thân lại sẽ không quan tâm những này, bởi vì hắn thân là trưởng giáo, cách cục ánh mắt làm hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là chăm chú vào loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Đối với Ngọc Thịnh đạo nhân tới nói, như thế nào làm cho cả Dược Vương Sơn càng cường đại, đây mới là việc hắn muốn làm. Cho nên Cố Viễn là thế gia phe phái cũng tốt, là tông môn một mạch cũng được, đều không hề khác gì nhau, hắn sẽ không đối Cố Viễn có chỗ thiên vị, nhưng cũng sẽ không tận lực nhằm vào Cố Viễn, mà là sẽ chỉ căn cứ quy củ tông môn tới làm ra chính xác nhất cùng công bằng quyết định. Ngọc Thịnh đạo nhân vẫy tay, Cố Viễn trong tay ngọc bài liền rơi vào hắn trong tay. Một chút xem xét, liền biết rõ việc này không giả. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã Đan Hà sư bá đã lên tiếng, như vậy ngươi liền lựa chọn một cái tấn thăng nhiệm vụ đi. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ngươi liền có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Đương nhiên, ngươi cái này chân truyền đệ tử danh ngạch, chiếm cứ là Đan Hà sư bá danh ngạch. Nói, Ngọc Thịnh đạo nhân nhìn Cố Viễn một chút. Cố Viễn tự nhiên minh bạch trước mắt trưởng giáo ý tứ trong lời nói. Chân truyền đệ tử danh ngạch là có ít. Hiện nay, tông môn một mạch chân truyền đệ tử danh ngạch, bèn bèn chỉ còn lại một cái. Nếu như Cố Viễn chiếm cứ cái này danh ngạch, như vậy cái khác tông môn một mạch nội môn đệ tử biết rõ, sợ rằng sẽ sinh ra một số việc bưng tới, cũng chính là sẽ gián tiếp đắc tội rất nhiều người. Chỉ bất quá, đối với cái này, Cố Viễn sớm có đoán trước, nhưng cũng không cảm thấy sẽ có cái gì. Chân truyền đệ tử danh ngạch là có ít, nhưng mà muốn trở thành chân truyền đệ tử người lại là vượt xa 12 cái. Hiện tại, đã có 9 tên chân truyền đệ tử, chỉ còn lại 3 cái danh ngạch. Cho nên, một khi có người bên trên, những cái kia muốn trở thành chân truyền đệ tử nội môn đệ tử hy vọng liền sẽ càng bàn nhỏ hơn điểm. Đối với cái này, Cố Viễn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Loại sự tình này hắn dựa vào là cuối cùng vẫn là bản lĩnh của mình, nếu như dựa theo quy củ đường đường chính chính đến trả tốt, nhưng nếu như có người làm cái gì mai môn tà đạo, như vậy Cố Viễn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bản môn nhiệm vụ có rất nhiều, về phần thích hợp như ngươi loại này tấn thăng chân truyền đệ tử bất luận cái gì, ngược lại là không có bao nhiêu. Ngọc Thịnh đạo nhân trầm ngâm một cái, dứt khoát lấy ra một mai ngọc giản, ném cho Cố Viễn. Từ cái này 3 cái trong nhiệm vụ lựa chọn một cái đi. 3 cái nhiệm vụ. Cố Viễn trong lòng hơi động, tiếp nhận ngọc giản về sau, liền chìm tâm xem xét bắt đầu. Trong ngọc giản, ngược lại là hoàn toàn chính xác ghi chép 3 cái nhiệm vụ. Bất quá cái này 3 cái nhiệm vụ, lại là để Cố Viễn có chút không phản bắt được. Nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản, chính là giết một người. Bất quá nhiệm vụ mặc dù đơn giản, độ khó lại là không nhỏ, nguyên nhân ở chỗ, thân phận của người này từng là Dược Vương Sơn một vị trưởng lão, chỉ là về sau lại bởi vì một chút nguyên nhân mà mưu phản sư môn. Đối với chuyện này nhiệm vụ nội dung cũng không có quá nhiều kể rõ, chỉ là nói đơn giản một cái vị này trưởng lão cái khác tình huống. Vị này trưởng lão chính là Kim Đan đại tu sĩ, bởi vì tự thân thiên phú tư chất nguyên nhân, không cách nào toái đan thành tiểu âm thần đạo quả, cho nên thọ nguyên sắp đến, sắp tọa hóa. Nếu như bình thường tình huống dưới, tiếp tục như vậy vị này trưởng lão chi vị đợi đến hắn tọa hóa về sau, liền về bị thu hồi đến, hắn bản thân cũng sẽ thọ hết chết giả, 800 năm nhân sinh liền sẽ đi đến cuối cùng. Nhưng mà người này tựa hồ không cam lòng cứ như vậy chết đi, về sau, thế mà giết mặt khác một tên trưởng lão, cùng một chút đệ tử, trộm lấy trong môn một cái phòng đan dược bên trong tất cả linh đan. Về sau, vị này trưởng lão phán môn mà ra, mấy năm sau, vị này trưởng lão đã phản lão hoàn đồng, lại tựa hồ biến trẻ, bất quá trên thân lại nhiều một cỗ ma khí nồng nặc, đây rõ ràng mang ý nghĩa cái này trưởng lão đã dấn thân vào ma đạo. Nói cách khác, hắn sử dụng một loại nào đó tà môn ma đạo thủ đoạn, lúc này mới có thể kéo dài tự thân thọ nguyên. Bất quá, chuyện này đã là hơn 100 năm trước sự tình. Nhưng có một chút có thể xác định, vị này phản bội chạy trốn trưởng lão, hiện nay còn sống. Muốn giết một tên Kim Đan đại tu sĩ, đối Cố Viễn đến nói không tính dễ dàng, nhưng là cũng nói không lên rất khó khăn. Chỉ bất quá, vị trí của người nọ cùng tin tức trên cơ bản không có người nào biết rõ. Cho nên, ngoại trừ muốn giết chết cái này phản môn trưởng lão ngoài ra, đầu tiên muốn làm đến chính là tìm được trước người này. Nhưng mà cái này đương nhiên cũng không dễ dàng. Một tên Kim Đan đại tu sĩ, một tên Kim Đan đại viên mãn chi cảnh tu sĩ nếu như thành tâm muốn che giấu, đừng nói cùng giai đại tu sĩ, cho dù là âm thần cự đầu đều không nhất định có thể tìm tới. Cho nên, nhiệm vụ này Cố Viễn hơi hiểu rõ một cái, liền trực tiếp ở trong lòng phủ định. Chương 389, ngàn năm thế gia thương gia. Chương 389, ngàn năm thế gia thương gia. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ thì có chút tương tự. Đồng dạng cũng là giết người nhiệm vụ. Bất quá cái này muốn giết người, thế mà chính là Cố Viễn một vị cố nhân, Tam Thi Lão Ma. Đối với người này, Cố Viễn đương nhiên cũng không lạ lắm. Tam Thi Lão Ma, Nguyên Minh giáo túc lão. Trước đó từng mấy lần cùng người này giao thủ qua. Nhất là Xích Long bên trong tiên cung, Cố Viễn càng là cùng này ma ra tay đánh nhau. Về sau, Cố Viễn dựa vào tự thân tăng vọt thực lực cùng Hắc Long kích, càng là chiếm cứ thượng phòng, Tam Thi Lão Ma thì là đã rơi vào hạ phòng, thậm chí còn thụ một chút thương thế không nhẹ. Về phần Dược Vương Sơn vì sao muốn giết Tam Thi Lama, nói đến, chuyện này nguyên nhân gây ra, Cố Viễn thế mà trước kia còn nghe nói qua. Hơn một năm trước, Tam Thi lão ma từng tại Thịnh Dương phủ xuất hiện, cũng trực tiếp huyết tế một cái trấn, chọn vẹn mấy vạn bình dân mất tính, tạo ra ngập trời sát nghiệt. Thịnh Dương phủ chính là Tần Châu địa giới, mà Tần Châu, nói trắng ra là chính là Dược Vương Sơn địa bàn. Loại này tình huống dưới, Dược Vương Sơn lại há có thể đồng ý hứa Tam Thi lão ma tùy ý làm vậy? Dược Vương Sơn mặt mũi ở đâu? Kết quả là, Tam Thi lão ma liền trở thành Dược Vương Sơn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể đem nó trừ chi cho thống khoái. Chỉ bất quá, Tam Thi lão ma bản thân chính là thâm niên lão ma đầu, thủ đoạn bảo mệnh đơn giản nhiều không kể xiết, dù là đem nó bắt lấy đồng thời giết chết, giết cũng bèn bèn chỉ là hắn một bộ Tam Thi thần phân thân, thậm chí là một bộ phổ thông phân thân. Trừ phi là xuất động âm thần cự đầu, nếu không cũng tương tự rất khó đem nó hoàn toàn chém giết. Nhưng nếu thật là làm như vậy Tam Thi lão ma phía sau Nguyên Minh giáo hiển nhiên cũng sẽ không thờ ơ, thậm chí rất có thể cũng sẽ đi theo ra sân. Đây cũng là Dược Vương Sơn nội bộ chỗ kiêng kỵ. Dược Vương Sơn không sợ chỉ là một tên Tam Thi lão ma, nhưng lại không thể không đối hắn phía sau Nguyên Minh giáo có chỗ cố kỵ. Bởi vì hắn phía sau Nguyên Minh giáo tồn tại nguyên thần đẳng cấp chiến lực. Sở dĩ hiện tại hai phương tương an vô sự, cũng là bởi vì thế cục có chút phức tạp, Dược Vương Sơn, Cổ Thần giáo, Tinh Hà kiếm phái ba đại thế lực có liên thủ xu thế. Chỉ khi nào phá hủy loại này yếu ớt cân bằng, như vậy tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, Tam Thi lão ma có thể giết, nhưng lại nhất định phải là Kim Đan đại tu sĩ chém giết, tuyệt đối không thể xuất hiện âm thần cự đầu cấp bậc trở lên chiến lực. Kể từ đó, âm thần cự đầu cấp bậc nhân vật không tiện xuất thủ, âm thần phía dưới trưởng lão nhóm, đại đa số hoặc là có việc, hoặc là chính là không địch lại Tam Thi lão ma. Có năm chắc đối phó Tam Thi lão ma người, cũng không nhất định có thể rút ra rất nhiều thời gian, hao phí đại lượng tinh lực tự mình động thủ chém giết Tam Thi lão ma. Cho nên, hiện tại Tam Thi lão ma sống thật tốt. Cố Viễn nghĩ nghĩ, ở trong lòng thì là âm thầm bác bỏ nhiệm vụ này, nhiều lắm là chỉ là coi hắn làm thành chuẩn bị tuyển. Đối với những người khác, chính Cố Viễn cùng Tam Thi lão ma kỳ thật có chút ân oán chưa chấm dứt, nếu như có thể có cơ hội, Cố Viễn khẳng định chọn chấm dứt cái này đoạn ân oán, miễn cho về sau lại tiếp tục dây dưa không rõ, quái phiền phức. Đồng thời, Tam Thi lão ma là Nguyên Minh giáo đệ tử, người khác có lẽ bắt hắn không có gì biện pháp, cho dù có năm chắc thắng qua hắn, cũng không nhất định có thể tìm được tung tích của hắn. Liền xem như tìm được Tam Thi lão ma tung tích, cũng không nhất định liền có thể thật đem nó tất cả phân thân chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Bất quá, Cố Viễn mạnh hơn người khác một chút chính là, hắn nhận biết Nguyên Minh giáo chân truyền đệ tử Quý Thương Hải. Vị này có được thất khiếu linh lung tâm, hắn thực lực có lẽ bởi vì chưa kết đan, cho nên so với Lý Trường Sinh hơi kém một hai bậc, nhưng ở địa vị cùng tiềm lực phương diện, lại là không chút thua kém. Càng quan trọng hơn là, Cố Viễn vị này lão bằng hữu cùng Tam Thi lão ma có chút ân đoán. Đã dạng này, Cố Viễn cũng liền có thể tìm tới Tam Thi lão ma khả năng. Sở dĩ Cố Viễn đem nó liệt vào chuẩn bị tuyển, kỳ thật cũng là bởi vì Tam Thi lão ma cái thằng này phân thân quá nhiều, rất khó khăn chạm thảo trừ căn, một khi đánh cỏ động rắn, hơi không cẩn thận liền dễ dàng lưu lại tai họa. Chẳng bằng chờ hắn tấn thăng kim đan chi cảnh, lại nghĩ biện pháp diệt trừ cái này lão ma đầu. Cố Viễn lấy thần niệm bắn phá hướng nhiệm vụ thứ ba, một chút xem xét, liền quả quyết chắp tay nói ra, đệ tử lựa chọn cái này nhiệm vụ thứ ba, khẩn cầu trưởng giáo đồng ý. Nhiệm vụ thứ ba. Ngọc Thịnh đạo nhân mắt nhìn Cố Viễn, không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, "Tốt, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi liền có thể đi xử lý chuyện này, bất quá, nhiệm vụ này có chút cổ quái, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút." Cố Viễn gật gật đầu, đa tạ trưởng giáo nhắc nhở, đệ tử minh bạch. "Tốt, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ này là có thời gian hạn chế, nếu như thời gian vừa tới, ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, cũng chỉ có thể xem như nhiệm vụ thất bại." Ngọc Tịnh đạo nhân nói xong lời này, liền không còn nói cái gì, lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng bắt đầu. Cố Viễn vô thanh vô tức thi cái lễ, chợt ly khai Ngọc Đỉnh Sơn, trở lại Lạc Hà Sơn động phủ, Cố Viễn trầm ngâm. "Thương gia, nhiệm vụ này xem ra có chút khó làm đây này, có lẽ trong này sẽ có ma đạo cái bóng cũng có nói." Hắn đón lấy nhiệm vụ thứ ba, cũng không phải là giết người, mà là đi điều tra một sự kiện. Tần Châu địa giới, Dược Vương Sơn là làm chi không thẹn bá chủ, bất quá ngoại trừ Dược Vương Sơn bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số lớn nhỏ tu hành tông môn, tu hành thế gia. Cũng tỉ như Dược Vương Sơn chân truyền đại sư Minh Lý Trường Sinh, cùng nội môn đệ tử Lý Trường Thanh, chính là xuất thân Tần Châu ngàn năm thế gia. Mà Cố Viễn trong miệng nâng lên thương nhà, kỳ thật cũng cùng Lý gia không sai biệt lắm, đồng dạng cũng là ngàn năm thế gia, thế lực cũng là không yếu, đồng thời cùng Dược Vương Sơn rất có nguồn gốc. Thương gia ở vào Thừa Hoa phủ, nguyên bản còn chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, nhưng là về sau, tiểu gia tộc này lại ra một tên thiên tài, đồng thời còn bái nhập Dược Vương Sơn, từng bước một từ nội môn đệ tử, lại đến chân truyền đệ tử, cuối cùng trở thành Dược Vương Sơn trưởng lão, đồng thời bản thân cuối cùng còn chứng được âm thần đạo quả. Ngay tiếp theo thương gia tiểu gia tộc này, cũng cấp tốc bành trướng lớn mạnh, thành Tần Châu nổi danh tu hành thế gia. Chỉ bất quá vật đổi sao dời, hiện nay, vị kia âm thần trưởng lão sớm đã tọa hóa, về phần thương gia, những năm gần đây ngược lại là nội tình không thiếu, vẫn có kim đan đại tu sĩ tọa trấn. Hiện nay, cũng có mấy vị kim đan đại tu sĩ. Bất quá trong khoảng thời gian này, thương gia ra chút vấn đề, cho nên phái người hướng Dược Vương Sơn xin giúp đỡ. Thương gia tuy là ngàn năm thế gia, có thể nói đến, cũng chỉ là Dược Vương Sơn thuộc hạ thế lực, ngày bình thường hàng năm đều muốn xuất ra một nhóm lớn linh thạch, linh dược, linh tài bày đồ cũng cho Dược Vương Sơn. Cho nên làm trao đổi, một khi thương gia xảy ra vấn đề, gặp được không cách nào giải quyết phiền phức, như vậy Dược Vương Sơn nhất định phải hỗ trợ giải quyết. Thế là, cũng liền có một cái nhiệm vụ như vậy. Về phần thương gia đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, trong ngọc giản ngược lại là nói một cái, nói là gần nhất thương gia phát sinh một chút quái sự, lục tục chết không ít người, trong đó còn bao gồm một chút dòng chính tộc nhân. Thương gia phái người điều tra, thậm chí trong đó một tên kim đan đại tu sĩ đều tự thân xuất mã, có thể kết quả cũng không tra được cái gì nguyên nhân, thậm chí cuối cùng, liền vị này kim đan đại tu sĩ đều thụ một chút thương thế. Chương 390, tàng thư cát. Chương 390, tàng thư cát. Lần này ngược lại tốt, thương gia triệt để luống cuống. Hiện tại thương gia cũng không phải trước kia thương gia, lão tổ toàn hóa, mấy vị kim đan đại tu sĩ đều là thương gia cục cưng quý giá, một khi ngoại ý muốn nổi lên, thương gia coi như sẽ lập tức suy sụp. Cho nên, thương gia trước mấy thời gian mới điều động đệ tử đến đây xin giúp đỡ. Cố Viễn sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, kỳ thật cũng là bởi vì nhiệm vụ này có dấu vết mà lần theo, chí ít phát sinh quái sự địa phương ngay tại thương gia địa bàn. Mà nhiệm vụ này yêu cầu là điều tra cũng giải quyết chuyện sự tình này. Nói trắng ra là, nhiệm vụ này tương đối muốn đơn giản hơn một chút, có lẽ cũng càng an toàn một chút. Cố Viễn có phải hay không cái gì thụ ngược đãi cuồng, đã có đơn giản nhiệm vụ có thể cung cấp lựa chọn, hắn đương nhiên muốn lựa chọn đơn giản nhất nhiệm vụ. Đương nhiên, nói là đơn giản, nhưng trên thực tế nhiệm vụ này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Bất quá như là đã tiếp nhận nhiệm vụ này, Cố Viễn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Xe đến trước núi ác có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ hắn đến thương gia, đến thời điểm, tự nhiên cũng liền có thể làm rõ ràng chuyện này lai lịch. Bất quá đang đi làm nhiệm vụ trước đó, còn có chút sự tình cần hắn đi làm. Thì như, nói cho Hạc Linh chân nhân một tiếng, cùng đem hắn thân là nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ trước nhận lấy một cái, miễn cho chờ hắn lần sau trở về, thành chân truyền đệ tử, thuộc về hắn những cái kia đồ vật không biết rõ còn có hay không. Cố Viễn mặc dù không quan tâm điểm ấy đồ vật, nhưng cũng không cần thiết biểu hiện xem linh thạch, đạo thư, linh đan tại không có gì. Đến ngày thứ hai về sau, Cố Viễn tự mình tiến về Hạc Linh chân nhân động phủ nói với Hạc Linh chân nhân một tiếng. Biết được Cố Viễn tiếp xuống chuẩn bị tấn thăng chân truyền đệ tử, Hạc Linh chân nhân ngược lại là có chút đồng ý, sau đó căn dặn hắn cẩn thận một chút. Về sau, Cố Viễn liền thẳng đến tàng thư các. Dược Vương Sơn tàng thư các bên trong, cất giữ lấy Dược Vương Sơn các đời thu thập mà đến các loại điển tịch, tu hành đạo thư, luyện đan luyện khí trận pháp đạo thư loại hình, cùng kỳ văn dị sự, lịch sử du ký các loại. Trong đó quý giá nhất liền là tu hành đạo thư, cùng đan đạo, khí đạo, trận pháp, khôi lỗi cái này liên quan đến bảng môn ngoại đạo bí tịch. Tàng thư các tổng cộng có 5 tầng, từ bên ngoài xem ra chính là một tòa bảo tháp hình. Trong đó, tầng thứ nhất lấy được điển tịch giá trị thấp nhất, vô luận là tạp dịch đệ tử, vẫn là ngoại môn, nội môn hay là chân truyền đệ tử đều có thể tiến, chỉ là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có thời gian hạn chế. Bất quá dù là như thế, tầng thứ nhất này là cất chứa không ít tốt đồ vật, tỉ như bên trong một chút võ đạo công pháp, đặt ở trong thế tục, tùy tiện một bản đều là dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt chi vật. Tầng thứ hai điển tịch giá trị thì phải cao hơn không ít, chỉ có một ít chấp sự hoặc nội môn đệ tử trở lên nhân tài có thể vào. Bởi vì trong đó không thiếu một chút phẩm chất không tệ thiên nhân cảnh tu hành đạo thư, cùng một chút chỉnh thể ngoại đạo điển tịch các loại. Đồng thời cho dù là nội môn đệ tử chi lưu, cũng thường thường chỉ có hai lần tiến vào cơ hội. Về phần tầng thứ ba, cũng chỉ có chân truyền đệ tử hoặc là các đại trưởng lão cấp bậc trở lên người mới có tư cách tiến vào. Hay là một số nhỏ lập xuống lớn công lao nội môn đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong. Lấy Cố Viễn bây giờ tại Dược Vương Sơn thân phận, cũng liền có thể tiến vào tàng thư các tầng 2. Bất quá, thân là nội môn đệ tử, hắn cũng là có một ít phúc lợi đãi ngộ. Hắn có thể tiến vào tàng thư các tầng thứ 2 đi chọn lựa hai môn đạo thư hoặc là sách khác sách điển tịch. Đây là thân là nội môn đệ tử vốn có chỗ tốt. Tàng thư các ở vào Ngọc đỉnh sơn cách đó không xa, nhìn dãi dầu sương gió mưa tuyết cọ rửa vết tích, tràn đầy lịch sử tang thương cảm giác. Cố Viễn đến tàng thư các lúc, liền gặp được tàng thư các phụ cận người đến người đi, có chút náo nhiệt. Bất quá, làm Cố Viễn đến nơi đây về sau, nhìn thấy Cố Viễn, không ít người vô ý thức bước chân chậm lại, toát ra hoặc kinh ngạc, hoặc kiên kỵ, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính sợ ánh mắt. Cố Viễn mặc dù vẫn là nội môn đệ tử, có thể hắn chiến tích di vãng, lại làm hắn thanh danh tại rất nhiều đệ tử bên trong so Lý Trường Sinh danh khí còn muốn lớn hơn không ít. Dù sao, Lý Trường Sinh lại thế nào như thế nào, cũng đã trở thành chân truyền đại sư mình có hơn 20 năm, nhưng mà Cố Viễn mới đến, nhưng lại chiến tích kinh người, ai nghe hắn quá khứ, chỉ sợ đều sẽ hãi hùng kết vía. Lấy thiên nhân cảnh thân thể, chém giết kim đan đại tu sĩ, đồng thời còn không chỉ giết một cái hai cái, rất nhiều đệ tử chỉ cần nghĩ đến những thứ này sự tình, chính là trong lòng sợ hãi, trong lòng run sợ. Cũng không ít đầu người một lần nhìn thấy Cố Viễn, cùng hảo hữu nói nhỏ bắt đầu thảo luận lên liên quan tới Cố Viễn sự tình. Cố Viễn ngược lại là quen thuộc những này khác nhau ánh mắt, không để ý đến những người này, liền trực tiếp tiến vào tàng thư các. Cố sư đệ. Bất quá ngay tại lúc này, có người gọi lại Cố Viễn. Nghe thanh âm, là một tên thanh niên nam tử. Cố Viễn theo danh vọng đi, liền thấy một tên thanh niên đi tới. Những nơi đi qua, chung quanh đệ tử khác nhau nhau chào hỏi, Lục sư minh. Gặp qua Lục sư minh. Thanh niên này dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, thậm chí so Cố Viễn cao hơn một nửa. Coi những nơi đi qua, các đệ tử chấp sự đều đang cùng hắn chào hỏi, liền có thể phán đoán người này tại Dược Vương Sơn địa vị tương đối cao. Nguyên lai là Lục sư minh. Cố Viễn hít mắt, cũng là cười chào hỏi. Người tới họ Lục tên Khiêm, cũng là chín đại chân truyền đệ tử một trong, bất quá, vị này Lục Khiêm sư minh xuất thân tông môn một mạch, là duy hai lượng tên xuất thân tông môn một mạch chân truyền đệ tử. Nói cách khác, trình độ nào đó, Lục Khiêm cùng Cố Viễn là người một nhà. Đương nhiên, đối với điểm này, Cố Viễn cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì tại Dược Vương Sơn, hắn ngoại trừ tín nhiệm sư phụ Hạc Linh chân nhân bên ngoài, Đan Hà lão tổ cũng coi như nửa cái, cùng Hạ Tú Tuyết cùng Nưu Hữu Đức, những người khác một mực cầm không tín nhiệm thái độ. Dù là đối phương cũng là xuất thân tông môn một mạch cũng là đồng dạng. Bất quá mặt ngoài, Cố Viễn đương nhiên sẽ không toát ra một chút cảm xúc. Làm sao? Cố sư đệ hẳn là hôm nay muốn tới tàng thư các chọn lựa mấy môn tu hành đạo thư. Lục Khiêm cười mỉm nói, tiếu dung ôn hòa, thái độ hiền lành, nhìn như đối Cố Viễn cũng không ác ý, nhưng Cố Viễn cảm ứng sao mà lợi hại, mặc dù chưa thể từ trên thân Lục Khiêm cảm nhận được các ý, nhưng lại phát giác được đối phương ánh mắt mang theo tường tận xem xét cùng thăm dò, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo vài phần kháng cự địch ý không nhất định là ác ý, nhưng ác ý nhất định là địch ý, có thể cái này địch ý từ đâu mà đến đâu. Cố Viễn trong lòng thầm nghĩ, trước mắt Lục Khiêm, hắn hôm nay vẫn là lần đầu gặp mặt, kết quả không biết rõ cái gì nguyên nhân, đối phương lại có chút căm thù chính mình, cái này để Cố Viễn có chút im lặng. Cũng khó trách người ta thế gia phe phái thế lực mạnh, tông môn một mạch nội bộ mèo nhỏ chó nhỏ hai ba con, kết quả đều có nội đấu bên trong hao tổn xu thế, cái này có thể đây là để cho người ta không thú vị. Nghĩ tới đây, Cố Viễn cũng mất nói chuyện tào lao nhạt hào hứng. Thú hồ, hắn hôm nay còn có việc, ngoại trừ tìm kiếm đối với mình hữu dụng đạo thư bên ngoài, còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì vậy, tiếp xuống, Cố Viễn cùng Lục Khiêm chỉ là nói chuyện tào lao vài câu, liền tiến vào tàng thư các. Gặp Cố Viễn rời đi, Lục Khiêm nhìn qua bóng lưng Cố Viễn, trên mặt mỉm cười dần dần thu vào, hắn ánh mắt thâm thúy, ai cũng không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chương 391, theo dõi. Chương 391, theo dõi. Vừa bước vào tàng thư các cửa chính, Cố Viễn liền cảm giác được có một cỗ nhàn nhạt ba động lướt qua thân thể của mình. Đồng thời, cũng lướt qua Cố Viễn bên hông thân phận lệnh bài, sau đó Cố Viễn liền lập tức cảm giác trước mặt loại kia bị ngăn trở lực cản, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, biến thông suốt bắt đầu. Hiển nhiên, hắn thân phận lệnh bài chính là có thể tiến vào cái này tàng thư các bằng chứng cùng chìa khóa. Cố Viễn xoay chuyển ánh mắt, tại tầng thứ nhất nhìn một cái, phát hiện một tầng người có rất nhiều, đều tại từng dãy trước kệ sách tìm kiếm lấy chính mình cần điện tịch. Cố Viễn đến một tòa trước kệ sách, tùy ý rút ra một bản công pháp, lật xem. Ân, Nhu Ma đại lực quyền là luyện bì, luyện cân, luyện cốt đỉnh tiêm công pháp. Đây là có thể làm cho người bình thường một đường tu luyện tới tiên thiên võ sư công pháp cực phẩm, có thể đem ra thịt gân cốt đều rèn luyện rất đầy đủ cùng hoàn mỹ. Đổi lại trước kia, Cố Viễn chưa tu luyện thời điểm, nếu như đạt được cái này môn công pháp, nhất định rất vui vẻ. Mà bây giờ, Cố Viễn lắc đầu, đem bộ này Nhu Ma đại lực quyền thả lại chỗ cũ. Loại này võ đạo công pháp, đối với hắn mà nói, kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ phi là một chút đường đường chính chính tu hành đạo thư, có lẽ mới có thể đối với hắn có chút có ích, dầu gì, cũng có thể cung cấp một chút tu hành phương diện mạch suy nghĩ cùng tham khảo. Bởi vì Cố Viễn hiện tại tu vi đạo hạnh, đã không phải là bình thường võ sư có khả năng tưởng tượng. Lại đơn giản tại phụ cận tra xét một phen, Cố Viễn cũng là phát hiện một chút tu hành pháp thuật, thậm chí thần thông pháp môn. Nhưng mà, những pháp thuật này cùng thần thông, hoặc là cấp bậc phổ thông, thậm chí có chút đơn sơ, hoặc là chính là tàn khuyết không đầy đủ, đối với Cố Viễn đến nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có một chút tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, có lẽ sẽ bởi vì muốn tăng lên chính mình thực lực tu vi, mới có thể cân nhắc tu luyện. Cố Viễn không chần chờ, để sách trong tay xuống sách, trực tiếp lên lầu 2. Đi vào lầu 2 về sau, Cố Viễn rõ ràng cảm giác tầng thứ 2 này ít người rất nhiều, cũng an tĩnh rất nhiều. Đồng thời, lầu 2 điện tịch rõ ràng phẩm chất cùng cấp độ cũng càng cao một chút. Cố Viễn không có quá nhiều dừng lại, đi thẳng tới tu hành điện tịch khu vực, bắt đầu chọn lựa tới. Không bao lâu, Cố Viễn liền tìm được hai bộ điện tịch, trong đó một bộ là liên quan tới lôi pháp phương diện điện tịch, có thể dùng đến phong phú Cố Viễn liên quan tới lôi pháp phương diện tri thức cùng nội tình. Cố Viễn lôi pháp, hiện nay mặc dù đã đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, tu thành đại thần thông hình thức ban đầu hỗn độn thần lôi, nhưng hắn cái này môn thần thông, cuối cùng vẫn là dựa vào tuần phục tử tiêu lôi chu, đồng thời hấp thu lôi kết đẳng, lúc này mới cuối cùng tu thành môn này đại thần thông hình thức ban đầu. Nhưng trên thực tế, Cố Viễn lôi pháp căn cơ cũng không tính quá vững chắc, hoặc nhiều hoặc ít yếu kém chút, cho nên hắn cần nghĩ biện pháp đền bù điểm này. Bằng không mà nói, không để mắt đến căn cơ tu hành, như vậy Cố Viễn rất khó chân chính đem môn này đại thần thông hình thức ban đầu tu thành đại thần thông, hảo hảo một môn đại thần thông, cứ như vậy lãng phí, kia khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Cũng may, Cố Viễn bái nhập Dược Vương Sơn, Dược Vương Sơn tàng thư các bên trong cũng không thiếu một chút lôi pháp tu hành điện tịch, mặc dù phần lớn có chút phổ thông, nhưng Cố Viễn cũng không cần quá mức cao thâm đạo thư điện tịch, hắn khiếm khuyết chỉ là cơ sở, mà không phải cao thâm độ vật. Về phần mặt khác một bộ đạo thư, thì là một môn tiền nhân kiếm tu lưu lại tùy thân bút ký. Cố Viễn lôi pháp không thể coi thường, mà kiếm thuật của hắn càng là quan trọng nhất. Mà người khác kiếm thuật tùy bút, tu hành kinh nghiệm cũng đáng được Cố Viễn suy nghĩ cùng tham khảo. Cho nên, lựa chọn cái này hai bộ sách cũng là đối với hắn rất có tác dụng. Cất hai bộ sách, Cố Viễn cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp ly khai tầng thứ 2, sau đó liền ra tàng thư các. Về phần đăng ký hắn mượn hai bộ sách, hoàn toàn không cần, Cố Viễn thân phận lệnh bài liền đã tự động ghi chép chuyện này, về sau Cố Viễn muốn tiếp tục mượn sách, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, cần tiêu hao sư môn điểm cống hiến. Mà cái này sư môn điểm cống hiến là trong môn đệ tử thông qua làm nhiệm vụ, hoặc là sư trưởng ban thưởng các loại lấy được đồ vật, có thể dùng đem đổi lấy đủ loại linh đan, linh dược, linh tài, cũng có thể dùng để mượn đọc một chút chân quý tu hành điện tịch. Ly khai tàng thư các về sau, Cố Viễn liền hướng phía ngoài núi mà đi. Các loại đi ra một đoạn cự ly về sau, Cố Viễn quả quyết khống chế lấy đột quang, ly khai Dược Vương Sơn phạm vi. Sau đó khống chế lấy đột quang cao bay một chút, thẳng đến Thừa Hoa phủ mà đi, nói đúng ra là thẳng đến Thừa Hoa phủ thương gia mà đi. Ngay tại Cố Viễn rời đi thời điểm, một chút người hữu tâm cũng chú ý tới một màn này. Ừm. Cố Viễn bay một trận, ước chừng trên ngàn dặm, đột nhiên giật mình, ẩn ẩn phát giác được phía sau tựa hồ có người theo tới. mà lại sau lưng xa xa người này nhìn lén lén lút lút, ẩn tàng ngược lại là không tệ, Cố Viễn thần niệm đảo qua đi, thế mà cũng không phát hiện cái gì. Chỉ là hắn linh giác nhạy cảm, ẩn ẩn cảm ứng được một chút đồ vật. A, muốn theo dõi ta? Cố Viễn cũng lười để ý tới sau lưng người này đến tột cùng thân phận gì, cái mục đích gì, dứt khoát tâm niệm vừa động, bên ngoài thân độn quang cấp tốc tăng lên mấy lần, rất dễ dàng liền đem người đứng phía sau xa xa dứt bỏ. Các loại bỏ rơi sau lưng theo đuôi, Cố Viễn lại đổi mấy cái phương hướng, thu liễm tự thân khí tức và mùi, xác định không có người theo tới, lúc này mới tiếp tục bay về phía trước đi. Thừa Hoa phủ cự ly Dược Vương Sơn Sơn môn cự ly cũng không gần, dù là lấy Cố Viễn bây giờ tu vi tốc độ bay, nếu như là chỉ lấy bình thường tốc độ, cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như toàn lực thôi động đại thần thông hình thức ban đầu khăng khít thần độn, như vậy cái tốc độ này liền có thể rút ngắn gấp 10. Nhưng mà loại này tình huống dưới, thường thường tiêu hao quá lớn, đồng thời có thể sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Huống hồ thương gia sự tình cũng không có vội vã như vậy, Cố Viễn dứt khoát liền lấy tốc độ bình thường phi độn. Đồng thời, lấy ra vừa rồi lấy ra hai bộ sách, lật xem. Lấy Cố Viễn hiện tại tu vi đã hạnh, nhất tâm lượng dụng lại cực kỳ đơn giản, huống hồ phi hành cũng không dùng đến bao nhiêu tâm tư. Mấy ngày sau, Cố Viễn tiện tay đem xem hết sách thu vào, có chút kẻ nhạt vô vị bắt đầu. Cái này hai quyển sách hoàn toàn chính xác không tệ, dù là đối với hắn mà nói cũng rất có vài phần giá trị, nhưng lại cũng không tính thâm ảo, lấy Cố Viễn ngộ tính mà nói, rất dễ dàng liền có thể đem nó lĩnh ngộ, đồng thời dung hội quan thông. Chờ đến trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể tùy ý ra vào tàng thư các tầng hai, đến thời điểm muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Cố Viễn trong lòng nghĩ như vậy, tiếp tục phi hành về phía trước. Nhưng mà chính bay lên, trong lòng của hắn khẽ động, hướng phía dưới thân cách đó không xa nhìn lại. Liền gặp được hai thân ảnh một trước một sau, người truy ta đuổi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dạng này tình huống, Cố Viễn bình thường sẽ không nhúng tay, nhất là cái khác tu sĩ nhân quả. Nhưng mà, phía dưới hai thân ảnh cũng không đều là người, hoặc là nói, trước mặt là một tên phổ thông tu sĩ, mà phía sau lại là một đầu ma vật. Nói đúng ra, hẳn là một cái cương thi, hơn nữa còn là một bộ đặc thù cương thi, thi ma. Thi ma là một loại đặc thù dị chủng cương thi, có được hiếm thấy ma tính, là từ tu sĩ thi thể tại đặc thù tình huống dưới chuyển hóa mà đến, lại so phổ thông cương thi muốn nguy hiểm hơn nhiều. Chương 392, thi ma. Chương 392, thi ma. Trình độ nào đó, đây là một loại hiếm thấy khác loại thi vương. Mà phía dưới cái này thi ma, hình thể nhìn như là một chút gầy keo, trên người da thịt khô gắt, bày biện ra thanh kim loại đen màu sắc, cho người ta một loại kiên cố mà cứng cỏi cảm giác. Đồng thời thi ma móng vuốt sắc bén như lao, tựa như từng chuôi nhỏ dao găm, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Mặt khác, khuôn mặt kia càng là một trương thật mỏng thi ra dán tại xương đầu bên trên, lộ ra phá lệ dữ tợn cùng đáng sợ. Coi khí tức, thi ma chỉ là thiên nhân cảnh trình độ, mà kia tu sĩ cũng đồng dạng không sai biệt lắm. Nhưng mà, thi ma loại này đồ vật, tương đương với các loại thi vương, hoặc là nói một loại thượng vị ma đầu, đồng dạng cảnh giới, loại này thi ma tiềm lực càng lớn, thành tựu nghiệp cao hơn. Thậm chí bình thường kim đan đại tu sĩ đều không nhất định sẽ là cái này thi ma đối thủ. Về phần tên kia bị đuổi giết tu sĩ, chỉ có thể nói tu vi, thực lực cũng quá bình thường, người này thi triển hai loại thần thông, cũng đều là tương đối phổ thông hạ phẩm, trung phẩm thần thông, uy lực. Thi ma loại này đồ vật cũng không quá dễ dàng đản sinh a, đồng dạng tình huống dưới, chỉ có ma đạo tu sĩ mới có thể tế luyện ra loại ma vật này đi. Cố Viễn nghĩ nghĩ, dứt khoát nhấn xuống đột quang. Hô, hô, hô. Mai Trường Sơn tim đập rộn lên, một bên khống chế lấy đột quang đội vàng chạy trốn, một bên thao túng một kiện trung phẩm pháp khí phi kiếm, đem sau lưng đội sát không công thi ma một chút công kích đều ngăn cản xuống tới. Hắn hiện tại trong lòng có chút hối hận chính mình vì cái gì hám lợi đen lòng, rõ ràng biết rõ tòa kia cổ tu động phủ bên trong có chút nguy hiểm, thế mà vẫn là một người xông vào này tòa cổ tu động phủ, kết quả ngược lại tốt, kinh động đến bên trong ngủ say một cái thi ma, treo đến bị đuổi giết vài trăm dặm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn chân khí khẳng định sẽ bị hao hết, người cũng phải bị thi ma bắt lấy. Nhưng phàm là bị thi ma đụng phải, liền sẽ nhiễm hắn thi độc ma khí, cả người đạo cơ bị hủy, da phá thịt nát. Giống, thi ma lâu truy không lên, rõ ràng cũng là có mấy phần tức giận, dứt khoát hé miệng, hét lớn một tiếng. Thanh âm chói tai, mang theo một cỗ đặc thù bản bèo lực lượng. Mai Trường Sơn nghe vào trong tai, cả người nhất thời ngẩn ngơ, toàn thân run rẩy, liền ngay cả thể nội tu vi chân khí cũng tận số đã mất đi khống chế, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền một đầu mới ngã xuống đất. Gặp đây, thi ma một đôi mắt toát ra từng tia máu đỏ tươi ánh sáng, thân hình khẽ động, liền lao thẳng lên. Tại hắn trên thân, toát ra từng tia từng sợi hắc sắc ma khí, trong đó còn kèm theo đáng sợ thi khí, âm khí, sát khí các loại. Những nơi đi qua, những cái kia hoa cỏ cây cối tất cả đều khô heo ô vàng, sau đó hư thối thành bùn. Cũng liền tại thi ma sắp chạm đến Mai Trường Sơn sát na, trung quanh hơi nước cấp tốc hội tụ thành một đoàn, tiếp lấy biến thành một đạo kiếm quang, ngăn ở thi ma lợi chảo trước. Lợi chảo cùng kiếm quang va chạm, keng, phát ra một tiếng vang rội mà thanh âm thanh thúy. Kia thi ma điện giật đồng dạng đội vàng thu cánh tay về, mà cái kia đạo kiếm quang thì là cấp tốc tán loạn, biến thành lấm ta lấm tấm thủy quang. Bất quá cũng chính là đạo này kiếm quang xuất hiện, bộc phát ra tiếng vang khiến Mai Trường Sơn rất nhanh bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Mở to mắt về sau, hắn liền chú ý đến chính mình thế mà bình an vô sự, đồng thời trước mắt thế mà nhiều một thân ảnh xa lạ. Đạo thân ảnh này là một tên tuấn tú thiếu niên, môi hồng răng trắng, thần sắc nhạt nhưng mà ung dung không đổi. Đối với kia tàn bạo mà giữ tợn thi ma, ngược lại là tên này người thiếu niên tồn tại cảm càng mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời kia thi ma bộ vị bàn tay còn ra hiện một đạo vết thương, lúc này chính nhỏ ra một tích tích sền sệt màu đỏ sẫm thi huyết, nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu, phát ra tư tư lạp lạp thanh âm, đồng thời còn toát ra từng sợi màu xám sương mù, có một loại làm cho người mùi hôi thối khó ngửi. Mai Trường Sơn lập tức minh ngộ tới, vừa mới rõ ràng là vị này tu sĩ cứu mình. Hắn vội vàng thi lễ nói, "Vãn bối Mai Trường Sơn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." "Ừm, không đợi, đối ta trước làm thịt cái này mà vật lại nói." Cố Viễn tùy ý khoát khoát tay, tiếp lấy chỉ tay một cái. "Chanh!" Một đạo tựa như long ngâm trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một sợi sáng như tuyết kiếm quang bay ra, thẳng đến Thi Ma Mi Tâm mà đi. Kia Thi Ma nguyên bản bởi vì bị thương, còn có chút kiêng kỵ cùng oán hận, đang nghĩ ngợi tiếp tục đối Cố Viễn độc thủ. Nhưng mà mắt thấy Cố Viễn dẫn đầu độc thủ, nó gào lên một tiếng, trực tiếp lao tới. Một bên đánh tới, một bên giỗi ra móng vuốt chộp tới kiếm quang. Nhưng mà, nó chỉ sợ đoán sai Cố Viễn thực lực, càng là đoán sai đạo này kiếm quang lăng lệ trình độ. Làm đạo này sáng như tuyết kiếm quang cùng Thi Ma móng vuốt đụng vào về sau, phốc phốc. Kiếm quang dễ như trở bàn tay địa động mặc vào kia đủ để mảnh vàng vụn liệt thạch móng vuốt. Sau đó, liền rơi vào Thi Ma Mi Tâm bộ vị. Phốc, theo một tiếng băng nhỏ, Thi Ma kia so với tinh kim thiết mẫu còn cứng rắn hơn đầu bị kiếm quang xuyên thủng, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Ầm. Trong lúc nhất thời, Thi Ma đứng tại chỗ, không đầu thân thể lung lay, sau đó đập ngã trên mặt đất. Cố Viễn đưa tay nhất câu ngón tay, kia một sợi sáng như tuyết kiếm quang lập tức khẽ run một tiếng, biến thành một đạo lưu quang bay vào Cố Viễn trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một bên Mai Trường Sơn đã ngây ngẩn cả người. Đây chính là hiếm thấy Thi Ma a. Các loại dị chủng cương thi, cả người thể phách mạnh, cho dù thượng phẩm pháp khí chỉ sợ cũng khó mà thương tới căn bản. Nó bản mệnh thần thông càng là đáng sợ đến cực điểm, có thể ô người tu vi tăng cơ, uy lực của nó có thể so với đỉnh tiêm thần thông. Hiện tại, thế mà cứ như vậy bị Cố Viễn cho nhẹ nhàng một kích giết chết. Trước mắt vị tiền bối này, hẳn là vẫn là Kim Đan đại tu sĩ. Mai Trường Sơn không rõ ràng Cố Viễn tu vi, cũng nhìn không ra đến manh mối gì, nhưng là chỉ bằng Cố Viễn vừa rồi thủ đoạn, hắn liền kết luận, Cố Viễn tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Nhưng mà Cố Viễn lại là lơ đễnh. Bằng tâm mà nói, cái này Thi Ma hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, hắn bản mệnh thần thông, lại thêm đao kia thương không bảo, pháp khí khó thương thân thể, coi là có được hai loại đỉnh tiêm thần thông, có thể so với Sở Hà, Lục Kiếm loại này chân truyền đệ tử. Nhưng mà, tại Cố Viễn trước mặt, Thi Ma những này thực lực, kỳ thật cũng không đủ nhịn. Chỉ nói Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm, Thi Ma liền căn bản ngăn không được, càng đừng đề cập lấy Cố Viễn kiếm thuật mạnh, đừng nói là cái này Thi Ma, dù là đổi thành một cái kim đan cấp bậc Thi Ma, đối mặt hắn phi kiếm, cũng phải bị chạm dưới kiếm. Cái này Thi Ma, ngươi là từ đâu trêu chọc? Cố Viễn nhìn về phía Mai Trường Sơn, lên tiếng dò hỏi. Thi Ma loại ma vật này, đồng dạng tình huống dưới, sẽ rất ít có thiên địa tự nhiên chỗ thanh nén, phần lớn tình huống dưới đều là ma đạo tu sĩ gây nên. Nhất là lấy Cố Viễn ánh mắt đến xem, vừa mới bị hắn giết chết cái này Thi Ma, trên thân rõ ràng có một số người làm tế luyện vết tích, tựa hồ là một bộ luyện thi. Cố Viễn mặc dù nói cũng không phải là loại kia cùng ma đạo thế bất lưỡng lập tính tình, nhưng đối với ma đạo cũng không có cái gì hảo cảm. Dù sao, đối với thiên đạo, ma đạo muốn càng thêm không hề cố kỵ nhiều, dù là làm ác cũng đều là trắng trợn lấy đến. Tùy tiện một tên ma đạo tu sĩ làm chuyện ác, đều có thể nói diệt tuyệt nhân tính. Chương 393, Thi Ma Nội Đan. Chương 393, Thi Ma Nội Đan. Về phần tiên đạo tu sĩ, thì thường thường bởi vì thân phận nguyên nhân, dù là bản thân không phải người tốt, cũng thường thường muốn thu liễm một chút, chí ít sẽ không trắng trợn tới. Nhất là, theo Cố Viễn biết, Nguyên Minh giáo gần nhất đã để mắt tới Tần Châu, Liêu Châu, Phong Châu các loại Tam Châu chi địa, để mắt tới Cổ Thần giáo, Dược Vương Sơn, Tinh Hà kiếm phái cái này tam đại tu hành đại phái. Kể từ đó, cái này vừa xuất hiện Thi Ma, lai lịch liền không thể không khiến Cố Viễn coi trọng. Bạn nhất nếu thật là Nguyên Minh giáo thủ bút, vậy coi như tương đối nguy hiểm. Cho nên, Cố Viễn nhất định phải thận trọng đối đãi. Hồi bẩm tiền bối, cái này Thi Ma là ta tại một chỗ cổ trong động phủ phát hiện. Lúc ấy, Mai Trường Sơn cũng không giấu giếm, đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra. Hắn kỳ thật vốn còn muốn giấu giếm một hai, nhưng là tại Cố Viễn kia nhìn như bình thản, kỳ thực sắc bén, giống như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt dưới, không biết thế nào, căn bản không dám giấu giếm, đem chính mình biết đến hết thảy đồ vật toàn bộ nói ra. Cố Viễn gật gật đầu, nguyên lai Mai Trường Sơn chính là tán tu, bất quá hắn trước kia sư phụ đã từng lưu lại qua một bộ tàng bảo đồ, phía trên miêu tả lấy một tên cổ tu lưu lại động phủ. Mà cái này Thi Ma, chính là hôm nay Mai Trường Sơn tiến vào động phủ về sau, không xem chừng đã quay dày đối phương xuất hiện. Sau đó, Mai Trường Sơn liền bị đuổi giết, cho tới bây giờ. Nếu như không phải Cố Viễn xuất thủ, hiện nay, hắn chỉ sợ đã chết tại Thi Ma một đôi lợi chảo phía dưới. Mai Trường Sơn đem sự tình nói xong, còn lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Cố Viễn, cũng nói ra, tiền bối, đây chính là tấm kia tàng bảo đồ. Bên trong là chỗ kia động phủ di tích kỹ càng địa chỉ, cùng mở ra phương thức. Tiền bối ngài cứu mạng ta, vạn bối không thể báo đáp, chỉ có thể coi đây là lễ, còn xin tiền bối chớ có cự tuyệt. Kỳ thật Mai Trường Sơn nghĩ rất rõ ràng, chỗ kia cổ tu động phủ mặc dù chân quý, nhưng như là đã bị Cố Viễn biết rõ, khẳng định là giấu giếm không nổi nữa, chẳng bằng trực tiếp cho Cố Viễn. Đồng thời, lần này hắn có thể nhặt được một cái mạng, đã là phúc lớn mạng lớn, nhưng cuối cùng, hay là hắn thực lực không đủ, nhất định phải cưỡng cầu, khó tránh khỏi sẽ lần nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hiện tại cho Cố Viễn, còn có thể kết xuống một tia thiện duyên. Cố Viễn cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, tâm niệm vừa động, cái này bên trong ngọc giản ghi lại địa đồ liền bị hắn ghi tạc trong lòng. Sau đó, Cố Viễn lại đem ngọc giản ném cho Mai Trường Sơn, gặp đối phương ngây người, hắn trực tiếp giải thích nói ra, bên trong địa đồ ta đã ghi lại, bất quá ta đối những pháp khí kia, linh đan loại hình đồ vật hứng thú không lớn, chỉ đối cái này ma vật cảm thấy hứng thú, trở về chờ ta xử lý xong việc tư về sau, ngươi có thời gian, ngược lại là có thể cùng ta cùng đi một chuyến. Trong ngọc giản liên quan tới cổ tu động phủ tin tức, Cố Viễn đơn giản phán đoán một cái, phát hiện quy mô cũng không lớn, chỉ là một tên kim đan đại tu sĩ từng lưu lại động phủ. Cho nên, Cố Viễn cũng liền không có gì hứng thú. Thật sự là chính Cố Viễn thân gia không giống bình thường, dù là rất nhiều kim đan đại tu sĩ đều không nhất định có thể so với qua được hắn. Hắc Long Kích, Cửu Giao Lô, Xí Lý Toa, Thái Nguyên Ngọc Cảnh Kiếm. Những này đồ vật, cái nào đồng dạng giá trị đều là phi thường cao, tùy tiện một kiện lấy ra, kim đan đại tu sĩ đều phải ngấp nghé động tâm. Chí ít Cố Viễn chưa bao giờ thấy qua có ai thân gia có thể so sánh qua được chính mình. Cho nên đối với loại này vô danh kim đan đại tu sĩ độc phủ, hắn là thật hứng thú không lớn. Đương nhiên, nếu như đổi lại là một tên âm thần cự đầu lưu lại độc phủ, hắn ngược lại là có hứng thú thăm dò một phen. Đương nhiên, coi như muốn thăm dò, cũng phải là hắn tiến về thương gia hoàn thành nhiệm vụ hậu sự tình. Cố Viễn đang suy nghĩ gì, Mai Trường Sơn không biết rõ, nhưng là Cố Viễn nói lời, Mai Trường Sơn lại là rõ ràng hắn là có ý gì, liên tục gật đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ta nhất định đi. Cố Viễn ý tứ, rõ ràng là trở về đi thăm dò một cái chỗ kia cổ tu độc phủ, đến thời điểm thật có cái gì pháp khí linh đan, đều sẽ về chính mình, Cố Viễn thì là chỉ đối ma vật cảm thấy hứng thú. Chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừm. Cố Viễn nhẹ gật đầu, chợt đối kia thi ma thi thể giương tay vụ một cái, sau một khắc, thi ma không đầu thân thể rung động mấy lần, ngay sau đó liền có một viên đen màu xám, ước chừng long nhãn lớn nhỏ nội đan từ trong thi thể bay ra, cũng rơi vào Cố Viễn trong tay. Cái này mai nội đan chính là thi ma một thân tu vi chi tinh hoa, lúc này, mặt ngoài vẫn tản ra từng tia từng sợi đen màu xám khí tức, rõ ràng là thi khí cùng tử khí, âm khí chỗ ngưng luyện mà thành, ẩn chứa âm tà đáng sợ khí tức. Nếu như người bình thường đụng tới một cái, đoán chừng bàn tay sẽ nhanh chóng hư thối, biến thành bạch cốt liên đới lấy cả người cũng sẽ cấp tốc chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, Cố Viễn bây giờ thể phách mạnh, dù là hắn trước kia phi kiếm ngân giao cũng có thể nghịch kháng, tự nhiên không về phần sẽ sợ điểm ấy thi ma nội đan thi khí. Điểm ấy thi khí thi độc, thậm chí liền Cố Viễn ra lông đều không đả thương được. Thưởng thức chỉ chốc lát về sau, Cố Viễn trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo tối om lôi quang. Bất quá lớn chừng chiếc đũa, lại tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, chỉ ít một bên Mai Trường Sơn có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó, lôi quang rơi vào thi đàn phía trên. Lốt buốt, lốt buốt. Theo vô số nhỏ vụn lôi quang nhấp nháy, thi ma nội đan bị lôi quang bao trùm, cũng bắt đầu rung động kịch liệt, tựa hồ muốn chạy đi. Đồng thời, càng có tia hơn tơ từng sợi thi khí, âm khí, ma khí, chọc khí các loại từ đó phát ra, cùng lôi quang lẫn nhau ăn mòn, làm hao mòn. Mà ở hỗn độn thần lôi bọc bảo, thi ma nội đan căn bản cũng không có nhấc lên sóng gió gì, trực tiếp bị lôi quang rèn luyện biến sắc. Không bao lâu, cái này mai đen màu xám thi ma nội đan thế mà biến thành một viên màu sắc vàng nhạt nội đan, trong đó âm khí, chọc khí, ma khí, thi khí, tử khí các loại ô chọc chi khí bị đều rèn luyện làm sạch sẽ tịnh, chỉ còn lại trong đó tinh hoa. Mà những tinh hoa này, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cũng coi như được là khó được dị bảo. Duy nhất có điểm đáng tiếc, chính là thi ma bản mệnh thần thông thi ma huyết viêm thần thông hạt giống cũng trong này đan bên trong, chỉ là theo bị Cố Viễn thi triển hỗn độn thần lôi rèn luyện, mà biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đổi lại cái khác ma đạo tu sĩ, nói không chừng còn có cơ hội đem cái này mai thi ma nội đan luyện hóa liên đối lấy trong đó cái này mai thần thông đạo chủng đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được. Đương nhiên, càng lớn có thể là ngoại trừ tăng cường một điểm tu vi bên ngoài, không thu hoạch được gì, thậm chí còn có thể chúng thi độc, ô nhiễm tự thân căn cơ. Bất quá, Cố Viễn tịnh không để ý cái này mai thi ma trong nội đan chỗ tốt, hắn lấy cái này mai thi ma nội đan, cũng là dự định nuôi nấng linh sủng của mình. Cái này đồ vật là từ thi ma thể nội lấy ra, Cố Viễn dù sao là không có ý định chính mình luyện hóa, dứt khoát cho linh sủng nhóm nuốt, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Sau đó, Cố Viễn đối Mai Trường Sơn gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó khống chế lấy độn quang bay trốn đi. Mấy ngày sau, Thừa Hoa phủ. Thương phủ. Thương phủ thân là ngàn năm tu hành thế gia, tại Thừa Hoa phủ nơi đó thế lực to lớn, có thể nói rắc rối khó gỡ. Lại thêm bây giờ có mấy tên kim đan đại tu sĩ tọa trấn, dưới trướng càng có mấy chục tên tu sĩ, cùng hơn ngàn tên võ sư, tiên thiên võ sư, vì vậy có thể nói là Thừa Hoa phủ hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Chương 394, thương gia quái sự. Chương 394, thương gia quái sự. Mà thương phủ ngay tại chỗ thì là ở vào một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông khu vực, mảnh này khu vực hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư dả, là một chỗ thích hợp tu hành tuyệt hảo chi địa. Rất nhiều các loại kiến trúc dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, có khác biệt vị, cũng là ngay ngắn trật tự, rất có mỹ cảm. Cố Viễn khống chế lấy độn quang từ đằng xa bay tới, bởi vì hắn tận lực không có giấu giếm thân hình, cho nên rất nhanh, hắn độn quang liền đưa tới một số người chú ý Cố Viễn độn quang trong trẻo thuần túy, còn mang theo một cỗ lăng lệ mà sắc bén khí tức, là Cố Viễn kết hợp tự thân thủy độn thần thông, cùng kiếm độn thần thông mà thành. Nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng lại không thể nắm lấy. Người sáng suốt xem xét liền biết, độn quang bên trong tu sĩ, tất nhiên là ít có chính đạo cao nhân, nếu không tu vi không thuần liên đối lấy độn quang cũng sẽ không thuần. Không bao lâu chờ Cố Viễn tại thương phủ cửa chính cách đó không xa rơi xuống độn quang về sau, liền nên đón một người. Cái này nhân quốc chữ mặt, thân hình cường tráng cao lớn, thân mặc màu tím cầm bảo, rất có một cỗ uy hiếp chi lực, có loại không giận tự uy cảm giác. Kẻ hèn này Thương Vân Thành, không biết các hạ là người nào, đến ta thương phủ nhưng có chuyện quan trọng. Thương Vân Thành đối Cố Viễn chắp tay, nghi ngờ nói: "Nguyên lai là Thương đạo hữu." Cố Viễn nhẹ nhàng gật đầu, đáp lễ lại, thần sắc bình tĩnh nói: "Kẻ hèn này Cố Viễn, chính là Dược Vương Sơn đệ tử, hôm nay tới đây là nhận lấy nhiệm vụ mà đến, chuyên môn đến giải quyết các ngươi thương phụ chuyện. Cố Viễn. Nghe được cái tên này về sau, Thương Vân Thành ánh mắt ngưng tụ, mí mắt nhảy một cái, rõ ràng biết rõ Cố Viễn thân phận, trịnh trọng rất nhiều, vội vàng chắp tay cười nói, nguyên lai là Cố đạo hữu, thật sự là thất kính, Cố đạo hữu xin mời đi theo ta. Nói, trên người hắn nhiếp người sống khí tức lập tức vừa thu lại, nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ, quay người là Cố Viễn ở phía trước dẫn đường. Đa tạ. Cố Viễn nhẹ gật gật đầu, sau đó theo sát phía sau. Một màn này nhìn cách đó không xa một số người trong mắt kém chút rơi ra tới. Tốt ra hỏa. Thương Vân Thành là cao quý thương phủ nhị phòng đại gia, vô luận hắn thực lực vẫn là thân phận, toàn bộ thương phủ không có mấy người có thể so sánh được vị này. Đồng thời vị này nhị phòng đại gia luôn luôn ăn nói có ý tứ, xử sự công chính nghiêm khắc, từ trước đến nay bị thương phủ đệ tử sợ hãi. Tại thương phủ đệ tử hạ nhân ở giữa còn lưu truyền hắn lãnh diện thần danh hào. Nhưng mà bọn hắn cái gì thời điểm gặp qua vị này lãnh diện thần khách khí như thế đối người khuôn mặt tươi cười đón lấy, đơn giản thấy đều chưa thấy qua. Cho nên kia người thiếu niên đến tuổi cùng thân phận gì? Một chút thương phủ đệ tử cùng hạ nhân đánh lên nói thầm. Chờ đến thương phủ cửa chính, đã có một đám người chờ đợi ở đây. Những người này nhiều năm lão, có tuổi trẻ, có khí độ trầm ngưng, có khí tức tiêu sái phiêu dật, có tuấn lãng, có xinh đẹp. Cố Viễn trong lòng hơi kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chờ đến phụ cận, đám người này bên trong, cầm đầu một tên tóc hoa dâm lão giả nâng lên hai tay, ôm quyền hành lễ nói, "Lão phu Thương Anh Nam, cung nên Cố tiểu hữu đến đây." Theo lão giả hành lễ, những người khác cũng nhao nhao học theo thi lễ nói, "Cung nên Cố đạo hữu, Cố tiền bối." Cố Viễn thần sắc nghiêm nghị, sửa sang lại áo bào, cũng là đáp lễ lại, "Thương tiền bối khách khí, ngài đa lễ." "Chư vị khách khí." Kia cầm đầu lão giả Thương Anh Nam chính là Thương gia gia chủ, hắn thân phận đủ để cùng Dược Vương Sơn các đại trưởng lão, thậm chí trưởng giáo trực tiếp đối thoại, luận thân phận cùng địa vị, Cố Viễn đều tuyệt đối không thể lãnh đạm. Thú hồ, đối phương có thể tự mình đón lấy, đây là cho Cố Viễn mặt mũi cực lớn, đối phương khách khí, Cố Viễn tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh lấy. "Ha ha." Thương Anh Nam thân hình không tính cao lớn, thậm chí nhìn có chút giàn mua, lại thêm kia có chút còn xuống lưng eo, cùng hoa dâm tóc, đơn giản chính là một tên nửa thân thể sắp xuống mồ lao nhân. Nhưng mà, hắn trên thân kia cường hành khí tức, nhưng lại làm kẻ khác không dám kinh thường. Đây cũng là hắn đảm nhiệm Thương gia vị trí gia chủ chủ yếu nguyên nhân. Thương Anh Nam cười nói, "Cố tiểu hữu khách khí, hôm nay Cố tiểu hữu có thể đến chúng ta thương phủ, đây thật là bổng tất sinh huy a." "Đến, tiểu hữu mời đến." Nói, liền nhường đường, đưa tay mời Cố Viễn vào phủ. Cố Viễn khách khí vài câu, liền cất bước hướng về phía trước, tiến vào thương phủ. Lúc này, cũng không ít người âm thầm đánh giá Cố Viễn, những người này bên trong, có nghe nói qua Cố Viễn tên tuổi, thầm giật mình rung động, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần e ngại, kinh nghi bất định. Cũng có người có chút kinh ngạc kỳ quái, nghi hoặc cái này người thiếu niên đến tuột cùng thân phận gì, lại có thể khiến gia chủ tự mình dẫn người nên đón. Cố Viễn đối với cái này ánh mắt cũng sớm đã quen thuộc, không có nửa điểm không được tự nhiên, thản nhiên cất bước đi vào thương phủ. Thương phủ phủ đệ bố trí có chút tinh xảo lịch sự, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ xa hoa. Mà sau lưng cái khác thương gia người, thì là có không ít đều đã tán đi. Chờ đến đại sảnh, đám người lần lượt ngồi xuống, trên bàn cơm trưng bày tinh xảo rượu ngon món ngon, mùi thơm ngát sông vào mũi. Mà lúc này, ngoại trừ Cố Viễn bên ngoài, cũng chỉ có bốn người ngồi. Thương Anh Nam gia chủ là một cái khác là một tên thanh niên tu sĩ, tên là Thương Vân Phi, một thân dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài thẳng tắp, Cố Viễn coi tu vi rõ ràng cũng vừa đột phá thiên nhân cảnh không lâu, coi là một tên ít có tu hành thiên tài. Hai người khác, một cái là vừa rồi Thương Vân Thành, còn có một người, lại là một tên dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, tên là Thương Nguyệt Điểu, hắn tu vi thế mà cũng không so Thương Vân Phi kém mảy may, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Thương Anh Nam cùng Thương Vân Thành thì cũng thôi đi, thanh niên kia Thương Vân Phi cùng thiếu nữ Thương Nguyệt Điểu niên kỷ không lớn lắm, có lẽ cái trước so Cố Viễn lớn hơn 6-7 tuổi, nhưng là cái sau lại cùng Cố Viễn sắp xỉ như nhau. Dạng này tu vi, đặt ở Dược Vương Sơn, cũng là ít có tuyệt thế thiên tài, chỉ cần hảo hảo tiếp tục tu hành, chưa hẳn không có trở thành chân truyền đệ tử khả năng. Nghĩ không ra, thương phủ thế mà còn có bực này thiên tài, cũng là không hổ là ngàn năm thế gia. Tại Thương Anh Nam cùng Thương Vân Thành nhiệt tình khách khí chào hỏi dưới, đám người ngươi tới ta đi, rót rượu uống, ngược lại là có chút hài hòa náo nhiệt. Qua ba lần rượu về sau, Thương Anh Nam để ly rượu xuống, thở dài một tiếng, "Ai, nhục khí tới." Cố Viễn thầm nghĩ một tiếng, bên ngoài có chút phối hợp để ly rượu xuống, nói ra, "Thương tiền bối cớ gì thở dài, không phải là bởi vì lần này quý phụ phát sinh sự tình?" Thương Anh Nam nhìn Cố Viễn một chút, nói, "Đúng vậy à, không dối gạt tiểu hữu, chuyện này đã kéo dài trọn vẹn gần như 3 tháng, ta Thương gia không ít đệ tử tộc nhân bởi vì chuyện này bỏ mình liên đối lấy tộc ta bên trong một vị kim đan tộc lao đi điều tra việc này, cũng bị thương không nhẹ. Chuyện này không thể coi thường, tuyệt đối rất là không đơn giản." "Thật sao?" Cố Viễn cũng không phải tiểu hải tử, cũng không nói ra cái gì, chỉ cần ta tới, nhất định giúp ngươi giải quyết chuyện này nói. Nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, "Thỉnh cầu Thương tiền bối đem chuyện này cẩn thận cùng vãn bối nói rõ ràng, cũng tốt để cho ta có thể hiểu rõ hơn một chút. Chuyện này là từ Vân Thành tới đón điều tra, liền để hắn đến cùng Cố tiểu hữu ngươi nói xem đi." Thương Anh Nam mắt nhìn một bên Thương Vân Thành, nhẹ nói, "Chương 395, không phục. Chương 395, không phục." Bất quá gặp Cố Viễn cũng không thụ kích hứa hẹn cái gì, hoặc là nhiệt huyết sông lên đầu, Thương Anh Nam không khỏi coi trọng Cố Viễn vài lần. Một bên Thương Vân Thành cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói đến chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua. Một chút địa phương chưa hề nói cẩn thận hoặc là có chỗ bỏ sót, gia chủ Thương Anh Nam cũng ở một bên kịp thời bổ sung. Cố Viễn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, không bao lâu về sau, cuối cùng là làm rõ ràng chuyện tình huống. Nguyên lai, tại thương phủ cách đó không xa, có một mảnh quan mỏ bên trong thường xuyên xảy ra sinh một chút linh thạch, thậm chí cái khác một chút như thiết tinh, tinh đồng các loại phổ thông khoáng thạch. Linh thạch khoáng mạch mặc dù nhỏ một chút, cái khác khoáng thạch cũng so với là phổ thông phẩm chất, nhưng đối với thương gia tới nói, chậm rãi tiến hành khai thác cũng coi là một hạng liên tục không ngừng thu nhập. Vì vậy, quan mỏ thường xuyên đều sẽ có người đào khoáng, có quản sự tòa chấn, thậm chí còn không thiếu mấy tên thiên nhân cảnh tu sĩ. Đừng nhìn Cố Viễn giết thiên nhân cảnh tu sĩ như giết gà, kim đan đại tu sĩ cũng bị hắn xử lý qua mấy cái. Nhưng trên thực tế, thiên nhân cảnh tu sĩ tại ngoại giới vẫn là rất ít gặp, rất có địa vị. Có thể có mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ tòa chấn, lại thêm thượng thương nhà tên tuổi chấn nhiếp, bình thường hạng giá áo túi cơm cho dù đối mảnh này khu mỏ cặn thèm nhỏ đứt dãi, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện mạo phạm. Mà ở 3 tháng trước, nơi này lại phát sinh một kiện quái sự. Mạc Tiên, quan mỏ bên trong chết mấy tên thợ mỏ. Những này thợ mỏ tuyệt đại đa số đều là người bình thường, số ít là võ sư, vì cao tiền lương, thậm chí vì cái khác một chút chỗ tốt, cho nên mới làm việc đào khoáng. Về phần người chết, kỳ thật tại quặng mỏ bên trong, người chết loại chuyện này là thường có phát sinh, quá bình thường bất quá. Thường thường bởi vì quặng mỏ đổ sụp, hoặc là duyên ngộ quặng mỏ chỗ sâu một chút yêu thú, tà vật, thường thường cũng sẽ chết một số người. Nhưng mà lần này lại là khác biệt. Ngay từ đầu, chỉ là có mấy tên thợ mỏ chết mất, tử trạng còn có chút cổ quái quỷ dị. Bởi vì những người này trên thi thể có không ít vết thương, càng có thậm chí thi thể còn tán khuyết không đầy đủ, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà sau đó có người điều tra, nhưng lại chưa phát hiện cái gì hung thủ vết tích. Cái này tương đối kỳ quái. Ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người để ý, chỉ cho là đây là một loại nào đó hiếm thấy yêu ma gây nên. Nhưng mà không bao lâu về sau, lại có những chuyện tương tự phát sinh, đồng thời chết trong đám người, còn không thiếu tiên thiên võ sư, hắn nguyên nhân cái chết lại là bị chính mình cho sống sờ sờ dùng bàn tay bóc chết, cái này có chút quỷ dị. Việc này rất nhanh đưa tới thương phủ coi trọng, phái người chuyên môn đến điều tra chuyện này. Nhưng mà điều tra về sau kết quả lại là ngoài cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì kết quả là những người này vết thương, phần lớn đều là trống rông xuất hiện, số ít vết thương mới là chính mình tạo thành. Đồng thời, những người này đều không có bất luận cái gì phản kháng, mà là tại trong lúc ngủ mơ không hiểu thấu chết đi. Mà hiện trường ngoại trừ bên ngoài người chết vết tích những này, cũng không có người nào khác hoặc yêu ma vết tích. Cái này tương đối kỳ quái. Nhưng chuyện này có chút quỷ dị, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, việc này cùng một loại nào đó yêu ma, hay là cái nào đó ma tu, tà tu gây nên. Về sau không bao lâu, lại có những chuyện tương tự phát sinh, xảy ra chuyện chính là tiến đến quặng mỏ điều tra một tên tiên nhân cảnh tu sĩ. Tên này tu sĩ tử trạng thê thảm, hắn thi thể bị mở ngực một bụng, trong bụng tâm can tỳ phổi thận những này tạng phủ tất cả đều bị móc ra, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Liên liên tên này tu sĩ đầu cũng phá vỡ một cái động lớn, bên trong não hoa không cánh mà bay. Trải qua chiến dịch này, chuyện này rốt cục làm lớn chuyện. Cứ việc thương gia là ngàn năm thế gia, nhưng bây giờ không có vị kia âm thần lão tổ, thương gia cuối cùng vẫn là sự suy thoái. Mỗi một tên thiên nhân cảnh tu sĩ đối với thương gia tới nói cũng phải cần coi trọng trụ cột bức vàng đã được xương tụng là trong đó cao tầng. Nhưng mà dạng này một vị cao tầng nhân vật lại chết tại trong hầm mỏ, đồng thời nguyên nhân cái chết không rõ, liền liền hung thủ đều không rõ ràng thân phận gì, cái này khiến cái khác thương phủ cao tầng lên cơn giận dữ. Dứt khoát điều động một vị kim đan tộc lão tự thân xuất mã điều tra chuyện này. Nhưng mà về sau kết quả Cố Viễn đã biết rõ, vị này thương gia kim đan tộc lão chẳng những không có điều tra ra cái gì đồ vật, còn bị thương không nhẹ. Đương nhiên, thu hoạch duy nhất chính là làm rõ ràng hung thủ một điểm thân phận tin tức, bởi vì vị này kim đan tộc lão tổn thương trong miệng bị ma khí cho ô nhiễm. Nói cách khác, hung thủ tất nhiên là một loại nào đó yêu ma, hoặc là cùng ma đạo tu sĩ có quan hệ. Chết bởi trong lúc ngủ mơ, cũng không phát hiện cái gì hung thủ vết tích. Vết thương vẫn là trống rông xuất hiện. Cố Viễn ngón tay gõ bàn một cái, phát ra cốc 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 thanh âm, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đó lấy, hắn liền nói ra, ta phụng sư môn chi mệnh đến đây, lúc này, ta là nhất định phải điều tra rõ ràng, mong rằng thương tiền bối phái một tên đáng tin người hiệp trợ ta điều tra việc này. Thương anh nam nghe vậy nở nụ cười, đây là tự nhiên, đây là phải có chi nghĩa, tiểu hữu yên tâm. Hôm nay ngươi ngay ở chỗ này chỉnh đốn một phen, chờ đến ngày mai, ta liền phái người mang ngươi tiến về khu mỏ quặng điều tra. Vậy liên phiền phức thương tiền bối. Cố Viễn gật gật đầu. Ha ha. Thương anh nam cười ha hả khoát khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, bất quá việc này còn muốn làm phiền tiểu hữu hao tổn nhiều tâm trí đây này. Mặt khác, việc này tương đối nguy hiểm, bạn nhất gặp được nguy hiểm gì tình huống, tiểu hữu có thể nhất định phải lấy tự thân làm trọng a. Nói xong lời cuối cùng, hắn khuôn mặt nghiêm nghị. Tiền bối yên tâm chính là. Cố Viễn mỉm cười đáp lại, thần sắc rất là tỉnh táo lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng ý tứ. Bên cạnh Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Tiểu hai người không khỏi nhìn nhiều Cố Viễn vài lần. Cái trước Thương Vân Phi nhìn một chút Cố Viễn, đột nhiên cười hỏi, "Xin hỏi Cố huynh, dự định từ chỗ nào bắt đầu điều tra việc này?" Nghe vậy, một bên Thương Nguyệt Tiểu cùng Thương Vân Thành cũng nhìn về phía Cố Viễn, muốn nhìn một chút hắn làm như thế nào trả lời. Đối với Cố Viễn thanh danh cùng quá khứ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút. Bất quá, nghe đồn về nghe đồn, một ít chuyện bị người truyền bá mấy lần, nói không chừng liền biến rất là khoa trương, cùng nguyên bản sự thật hoàn toàn khác biệt. Cho nên, mặc dù bọn hắn rõ ràng Cố Viễn có phải hay không đơn giản nhân vật, nhưng cũng không cảm thấy Cố Viễn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết chuyện này. Dù sao, Kim Đan đại tu sĩ thực lực cùng thủ đoạn như thế nào, bọn hắn là rõ ràng, Cố Viễn chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, lại thế nào cao minh, chẳng lẽ còn có thể làm càng rất hơn thành. Cố Viễn khoan thai mà liếc nhìn Thương Vân Phi, trong lòng rõ ràng cái này ra hỏa nhìn từ bề ngoài tựa như kỳ thực rõ ràng có chút không phục, không cam lòng Cố Viễn chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, lại bị tự mình gia chủ khách khí như thế đối đãi. Vị này đưa đến chính hắn, tại Cố Viễn trước mặt, không duyên cớ thấp một đầu, cái này khiến tâm cao khí ngạo Thương Vân Phi có chút không phục. Cố Viễn trong lòng suy nghĩ những này, mặt ngoài thì là mỉm cười nói, không dối gạt Vân Phi mình, chuyện này đến tột cùng giải quyết như thế nào, bây giờ nói cái này còn vì lúc còn sớm, ta dù sao cũng phải tới trước địa phương làm rõ ràng cái gì tình huống, mới quyết định à. Đương nhiên, Vân Phi huynh nếu như hiếu kỳ, cũng có thể theo ta cùng đi xem nhìn. Thương Vân Phi nghe vậy, không chút do dự đáp ứng, tốt, đã cố huynh mời, huống hồ việc này vốn là cùng ta Thương gia có quan hệ, vậy ta hy sinh không dung tử, theo cố huynh đi một chuyến. Chương 396, dấu vết để lại. Chương 396, dấu vết để lại. Một bên Thương Anh Nam biểu lộ không thay đổi, cũng đi theo gật đầu đồng ý nói, thôi được, đã Vân Phi nói, kia ngày mai ngươi theo cố tiểu hữu tiến về đi. Lại nhìn mắt Thương Vân Thành, trầm ngâm một cái, nói ra, ừm, còn có Vân Thành, ngày mai ngươi cũng theo cố tiểu hữu cùng nhau đi tới, nếu như gặp phải vấn đề gì, ngươi nhất định phải nghe theo cố tiểu hữu phân phó, hiểu chưa? Nghe vậy, Thương Vân Thành đội vàng ứng tiếng nói, gia chủ yên tâm, ta nhất định nghe theo cố huynh phân phó. Như thế, kia ngày mai liền mời Vân Thành huynh nhiều chỉ giáo. Cố Viễn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, cười nói một câu. Thương Vân Thành lắc đầu liên tục, không phiền phức, không phiền phức, đây là ta phải làm. Cố Viễn cười đáp lại, đồng thời mắt nhìn một bên từ đầu đến cuối không nói một lời Thương Nguyệt Tiểu. Đối với Thương Vân Phi cùng Thương Vân Thành, hắn kỳ thật đối tên này thiếu nữ hứng thú lớn hơn. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì đối phương dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, mà là bởi vì tên này thiếu nữ tư chất thiên phú đều không tệ, chẳng những tuổi tác cùng hắn tương đương, liền liền kiếm thuật cũng là không kém. Tuy nói Thương Nguyệt Tiểu nấp rất kỹ, nhưng Cố Viễn còn có thể nhìn ra được, nàng này thể nội ẩn giấu đi một cỗ thuần túy mà tinh xảo kiếm ý. Tên này thiếu nữ, đồng dạng cũng là một tên kiếm tu, mà lại tuyệt đối đã tu thành một môn kiếm đạo thần thông, hơn phân nửa vẫn là đỉnh tiêm thần thông cấp đường. Cái này để Cố Viễn không khỏi coi trọng một chút. Nếu như không phải là bởi vì linh sủng hệ thống giúp hắn nhiều lần thoát thai hoàn cốt, chính Cố Viễn thiên phú, thúc ngựa cũng so không lên Thương Nguyệt Tiểu. Mà lại đối với cái khác thần thông, Cố Viễn đối kiếm thuật càng là tình hữu độc trung, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Đối với vị này hư hư thực thực có được đặc thù nào đó kiếm đạo thiên phú thiếu nữ, Cố Viễn ngược lại là có chút thuận mắt. Có thể tại tuổi tác như vậy liền tu thành kiếm thuật như thế, cái này thiếu nữ kiếm đạo thiên phú có thể nói là tương đương lợi hại. Nàng này thiên phú, hơn phân nửa cũng không thể so với hắn kiếm tâm thiên phú kém. Ngày thứ hai, sáng sớm, Cố Viễn sắc mặt có chút cổ quái nhìn trước mắt ba người, ba vị hẳn là nay ngày đều muốn cùng ta cùng nhau đi tới khu mỏ gạo. Tại Cố Viễn trước mặt, đương nhiên đó là Thương Vân Hành, Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Tiểu ba người. Tha thứ ta lắm miệng, nhắc nhở mấy vị, lần này tiến về khu mỏ gạo, tính nguy hiểm chỉ sợ cũng không nhỏ, mấy vị cùng ta cùng nhau đi tới, cái này chỉ sợ có chút không thích hợp à. Cố Viễn khuyên giải một câu, muốn cho ba người biết khó mà lui, Thương Vân Phi cùng Thương Vân Thành thì cũng thôi đi, đêm qua đã đáp ứng tiến về. Cố Viễn ánh mắt nhìn về phía chính là Thương Nguyệt Tiểu. Cố sư huynh yên tâm, việc này ta đã bẩm báo cho gia chủ, coi như thật có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có nắm chắc ứng phó. Mặt khác, trước đó thụ thương tên kia tu sĩ là ta một vị tộc thúc, đối ta luôn luôn rất tốt, ta cần làm rõ ràng chuyện này. Thương Nguyệt Tiểu nhẹ nói, thanh âm bình tĩnh, không nhanh không chậm. Gặp đối phương đem lời nói đến đây cái phân thượng, Cố Viễn gật gật đầu, không còn thuyết phục cái gì, tốt, nếu như thế, kia chúng ta liền lên đường đi. Đón lấy, hắn liền phất tay đánh ra một đạo màu đỏ sẫm lưu quang. Đạo này lưu quang bảy biện ra hình thoi, rõ ràng là một cái màu đỏ sẫm linh toa bộ dáng, đồng thời mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít bảy màu đỏ. Tại Cố Viễn chân khí quan chú, cái này linh toa cấp tốc bành trướng, và mẹo, biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một đầu trọn vẹn dài hơn 10 trượng, mặt ngoài che kín lân phiến màu đỏ lớn lý ngư, tản ra kinh người cảm giác các bách. Theo trên không trung du động lắc lư, cho người ta một loại kỳ diệu linh động cảm giác. Ba vị, lên đây đi. Cố Viễn chào hỏi một tiếng, người đã bay đến màu đỏ lớn lý ngư trong bụng. Về phần Thương Vân Phi, Thương Nguyệt Tiểu, Thương Vân Thành ba người, đã là đổi sắc mặt, ba người đều là ngàn năm thế gia xuất thân, tự nhiên không phải cái gì không có kiến thức. Bọn hắn ba người đã nhận ra, đây rõ ràng là một kiện pháp bảo. Pháp bảo, mà không phải pháp khí. Cả hai khác nhau, cũng không là bình thường lớn. Nếu như nói pháp khí, đối với ba người mà nói, bình thường pháp khí mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính là gì. Bất quá nếu là thượng phẩm pháp khí, vậy liền đáng giá coi trọng. Về phần cực phẩm pháp khí, toàn bộ thương gia cũng không có mấy món, đều bị gia chủ cùng mấy vị tộc lão ẩn tàng hảo hảo, tùy tiện không chịu lấy ra. Pháp bảo loại này đồ vật, tự nhiên càng không cần nhiều lời. Thương gia đương nhiên là có pháp bảo, đồng thời còn không chỉ một kiện, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện dùng. Chỉ ít ba người đều cũng chưa gặp qua thương gia pháp bảo, bởi vì kia là chỉ có mấy vị tộc lão, gia chủ mới có tư cách tiếp xúc chi vật. Mà bây giờ, Cố Viễn lại tùy ý lấy ra một kiện pháp bảo làm đi đường công cụ, đây thật là ngang tàng rất đây này. Thương Vân Thành có chút chấn kinh, nhưng ngẫm lại có liên quan tới vị này nghe đồn, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Về phần Thương Vân Phi, vốn định từ túi chứa vật lấy ra chính mình pháp khí, có thể thấy Cố Viễn lấy ra một kiện pháp bảo, chào hỏi mấy người đi lên, hắn động tác dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có đem món kia thượng phẩm pháp khí lấy ra, chỉ là trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Đây chính là đại phái đệ tử sao? Quả nhiên là xuất thân giàu có a, liền pháp bảo đều có thể lấy ra dùng. Thương Nguyệt Tiểu ngược lại là không có cái gì dị thường, khống chế lấy một đạo kiếm quang, rơi vào xí lý toa biến thành đỏ thẫm lớn lý ngư trong bụng. Cố Viễn khống chế lấy pháp bảo xí lý toa dựa theo Thương Vân Thành chỉ phương hướng đi đường. Về phần Thương Vân Phi thì là rõ ràng trung thực rất nhiều, không có trước đó hăng hái. Không bao lâu, đám người liền chạy tới mục đích. Mấy người sau khi hạ xuống, rất nhanh, liền có một tên lão giả chạy chậm đến đuổi theo, nhìn thấy Thương Vân Thành mấy người, vội vàng thi lễ, thái độ có chút cung kính, gặp qua mấy vị đại nhân. "Tốt, không cần đa lễ, ngươi phía trước dẫn đường đi, chúng ta là đặc biệt đến điều tra cái chuyện lần trước." Thượng Thương Vân Thành trước một bước, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Lão giả liên tục gật đầu, "Vâng vâng vâng, mấy vị đại nhân xin mời đi theo ta." Nói, liền ở phía trước dẫn đường. Cố Viễn mấy người tự nhiên là đi theo. Không bao lâu, mấy người liền tới đến một tòa trong hầm mộ. Chỗ này khu mộ quặng đã bị phong tồn, bất quá vẫn có một chút mịt mờ đinh đinh đương đương thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Bất quá coi như thế, hoàn cảnh cũng là coi như có chút u tĩnh. Tại trên vách tường, khảm nạm lấy một chút bánh thạch, tản ra nhàn nhạt màu trắng, mặc dù nhu hòa, lại đem trống trải quặng mộ chiếu khắp có chút sáng tỏ. "Tốt, ngươi có thể rời đi nơi này." Cố Viễn khoát tay áo, để lão giả cấp tốc ly khai. Hắn lại tới đây trước tiên, liền chú ý đến nơi này dị thường. Nhìn từ bên ngoài, chỗ này quặng mỏ chỉ là có chút u tĩnh, cũng không cái khác chỗ đặc biệt, nhưng mà Cố Viễn có thể cảm ứng được, tại cái này quặng mỏ trong góc, ẩn ẩn có từng tia từng sợi ma khí. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt, đồng thời có chút đặc biệt, nhưng lại chân thực tồn tại. Chỉ là điểm này, liền để Cố Viễn kết luận, chính mình suy đoán không sai. Trừ cái đó ra, Cố Viễn còn phát hiện một tia dấu vết để lại. Các loại lão giả ly khai về sau, đón mấy người nghi ngờ ánh mắt, Cố Viễn giải thích nói, phát hiện một điểm đồ vật, nếu như không cho hắn rời đi, khó tránh khỏi sẽ hai bay vạ gió. Phát hiện một điểm đồ vật, mấy người sửng sốt. Tốt ra hỏa, Cố Viễn lợi hại như vậy sao? Chương 397, Đế Ma Biên. Chương 397, Đế Ma Biên. Trước đó bọn hắn thương gia người đến mấy lần, ở chỗ này cũng dò xét mấy lần, chỉ thiếu chút nữa xối đất ba thước, kết quả không phát hiện chút gì. Hiện tại ngược lại tốt, Cố Viễn lần đầu đến, thế mà liền phát hiện tình huống, là Cố Viễn vận khí tốt, vẫn là nói hắn bạn lãnh lớn. Hay là trước đó bọn hắn thương gia người quá mức phế vật. Cố Viễn không để ý đến mấy người kia biểu tình cổ quái, chỉ tay một cái, một đạo màu tím đen lôi quang xuất hiện. Xì xì xì. Xì xì xì. Lôi quang nhấp nháy lấy nhỏ vụn quang mang, vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khiếp người đáng sợ khí tức, giống như có thể khai thiên tích địa. Chỉ ít một bên Thương Vân Phi, Thương Nguyệt Kiều mấy người toàn thân một cái giật mình, giống như bị địa giật, trong lòng thế mà nổi lên một tia sợ hãi cảm giác. Mấy người trong lòng không khỏi nổi lên kiêng kỵ chi ý, nhất là Thương Nguyệt Kiều, lúc này trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi, đây là cái gì lôi pháp thần thông, chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Cố Viễn, ánh mắt đều ẩn ẩn có một chút biến hóa. Cố Viễn phóng ra lôi quang cấp tốc biến hóa, mảnh như ngón tay lôi quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Không bao lâu, liền hóa thành trên trăm đạo lôi quang. Những lôi quang này cấp tốc xen lẫn biến hóa, biến thành một chương lôi lưới, tiếp lấy liền trực tiếp nhào về phía một chỗ trong góc. Chỗ kia nơi hẻo lánh bên trong có chút âm u, quang mang có chút khó mà soi sáng, có thể theo lôi quang tới gần, chỗ này nơi hẻo lánh lại bắt đầu quang mang biến ảo, bắt đầu bặm mẻo. Mơ hồ trong đó, liền gặp được một đạo hầu tử đồng dạng cổ quái trong suốt thân ảnh như ẩn như hiện, tiếp lấy thân hình nhảy lên, liền muốn đào tẩu. Nhưng mà lôi vong trên lôi quang lóe lên, liền tùy tiện đem nó bao lại. Lốp buốt, lốp buốt. Ngay sau đó, theo một trận lốp buốt tiếng vang, cùng một trận cổ quái tiếng kêu thảm thiết, cái này cổ quái trong suốt tà vật liền bị chùn vùi bạn. Lôi quang cùng hắn trên người ma khí va chạm, lập tức toát ra trận trận màu xám sương mù. Cái này tà vật trái chùn phải đụng, vốn định xông phá lôi vong. Nhưng mà cái này lôi vong là đại thần thông hình thức ban đầu hỗn độn thần lôi biến thành, há lại sẽ đơn giản như vậy. Nó dày vò đường này, lôi vong chẳng những không có bị tránh phá, ngược lại là càng siết càng chặt, đồng thời thả ra lôi quang còn đem đầu này tà vật điện toi thoát. Cái này thời điểm, Cố Viễn mới thản nhiên đưa tay một chiêu. Lôi vong bọc lấy tà vật về tới Cố Viễn trước mặt, Cố Viễn thu hồi lôi vong, về phần bên trong thân hình trong suốt tà vật, bởi vì bị lôi quang bổ điện nguyên nhân, trên thân cũng là tiêu một khối rán một khối, hiện lộ ra thân hình. Cái này rõ ràng là một cái giống như vượn không phải vượn, giống như khỉ không phải khỉ, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ, lợi trảo u tùm, hai mắt u lục ma vượn, trong mắt lóe ra oán hận lanh quang. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này đồ vật quỷ rõ ràng có chút trí tuệ, mặc dù bị thương, nhưng trong mắt lại đổi tới đổi lui, rất là quỷ dị linh động. Chỉ là bởi vì bị Cố Viễn lôi vong làm bị thương, lúc này mới không cách nào làm yêu, hiện tại đàng hoàng ghé vào Cố Viễn trước mặt trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một cái. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nhìn thấy con quái vật này, Thương Vân Phi rõ ràng hơi kinh ngạc nói. Một bên Thương Vân Thành cùng Thương Nguyệt Tiểu cũng có chút nghi hoặc cùng kinh nghi bất định. Vừa mới hai người bọn họ có thể không có cái gì phát giác, nhưng mà Cố Viễn lại trước tiên liền phát hiện cái này đồ vật, cũng động thủ đem nó bắt lấy, cái này khiến hai người, nhất là cái sau Thương Nguyệt Tiểu lần thứ nhất ý thức được nàng cùng Cố Viễn ở giữa chênh lệch như thế nào. Đây là một loại ma vật, tên là Đế Ma Biên, thiệt ở ẩn nấp, bản thân lực phòng ngự không yếu, càng là có được trực tiếp công kích thần hồn bản mệnh thần thông. Cố Viễn nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên, hiện tại cái này đã bị ta phong ấn tu vi, nó đã không cách nào động đậy. Nói như vậy, cái này ma vật chính là tạo thành trước đó những chuyện kia kẻ cầm đầu. Thương Vân Phi kinh nghi bất định đánh giá trên đất Đế Ma Biên, có chút hồ nghi, mặc dù cái này Đế Ma Biên cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại cũng không cho rằng cái này Đế Ma Biên có thể làm bị thương hắn nhóm thương gia vị kia Kim Đan tộc lão. Cố Viễn kỳ quái nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Cái này chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi, là một vị nào đó ma đạo tu sĩ nuôi dưỡng ma thú, ta sở dĩ bắt hắn, cũng là dự định nhìn có thể hay không từ trên người nó thu hoạch được càng nhiều manh mối. Đang khi nói chuyện, Cố Viễn giương tay vồ một cái, trên đất đế ma viên lập tức tự hành bay lên, sau đó đưa đến Cố Viễn trong tay. Cố Viễn trong tay lóe lên có chút tà dị quang mang, những ánh sáng này nhìn mấy người hơi biến sắc mặt, nhận ra đây rõ ràng là một loại nào đó ma đạo thần thông pháp thuật. Nhưng mà Cố Viễn lại lơ đễnh, cũng không để ý tới mấy người phản ứng, ở dưới sự khống chế của hắn, những này tà quang cấp tốc rót vào đến đế ma viên trong đầu. Hoa. Đế ma viên một trương mặt thú lập tức bắt đầu bặm mẻo, nguyên bản liền giữ tợn ghê tởm một trương mặt thú, hiện tại biến càng thêm khó coi, trong mắt phồng lên bắt đầu, trên mặt gân xanh nổi lên, phản phất tại tiếp nhận một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ, miệng bên trong phát ra chói tai tiếng gào thét. Siêu hồn thuật. Thương Vân Phi nhận ra Cố Viễn thi triển pháp thuật lai lịch, không khỏi trong lòng giật mình. Đây chính là đường đường chính chính ma đạo pháp môn, có thể trực tiếp xem xét thậm chí sửa chữa cái khác tu sĩ thần hồn ký ức, quá trình thô bạo tàn nhẫn, thường thường sẽ đối với tu sĩ thần hồn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, nhẹ thì thần hồn suy yếu, thường xuyên đau đớn, nặng thì biến thành đồ đần, thậm chí hồn phi phách tán. Loại này luôn luôn bị rất nhiều người chỗ bài xích, nếu là truyền đi, Cố Viễn thanh danh chỉ sợ đều phải nhận một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì loại pháp thuật này tác dụng không nhỏ, cho nên kỳ thật vụn trộn cũng không ít tiên đạo tu sĩ tại tu luyện này thuật. Hắn không nghĩ tới, Cố Viễn thế mà không cố kỵ gì sử dụng loại này ma đạo pháp thuật. Nghĩ tới đây, hắn đối Cố Viễn không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Liên loại pháp thuật này cũng dám tu luyện cùng làm dùng, cái khác tạm thời không nói, chí ít chỉ là loại này ngoan lệ tâm tư, cũng không phải là người bình thường có khả năng bằng được. Không bao lâu, Cố Viễn buông lỏng ra bàn tay, đế ma viên thân thể trực tiếp rơi đập trên mặt đất, vang lên một chút cho bụi, miệng méo mắt lác, trong đó một con mắt thậm chí đều đã nổ tung, góc miệng còn chảy ra nước bọt. Đồng thời thân thể ấy hiện tại vẫn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, khí tức dần dần suy yếu xuống dưới. Đối với loại ma vật này, Cố Viễn đương nhiên sẽ không lưu thủ, cho nên có cái gì thủ đoạn toàn bộ đều sử ra. Về phần kết quả, cái này đế ma viên hiện tại thần hồn đã bị trọng thương, đã không cứu nổi, bất quá Cố Viễn thu hoạch không nhỏ. Hắn đã được đến tin tức mình muốn. Thương Vân Phi, Thương Nguyệt tiểu mấy người cũng là không về phần bởi vì chỉ là một cái ma vật cảm thấy không vui, chỉ là đối với trước mắt Cố Viễn có càng sâu nhận biết. Gặp Cố Viễn mặt lộ vẻ do dự, Thương Nguyệt tiểu nghi hoặc lên tiếng nói, Cố sư minh hẳn là đạt được đầu mối gì hay sao? Cố Viễn khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận, không tệ, ta chính xác tìm được một chút manh mối. Hắn từ đế ma viên trong trí nhớ thu được một chút có ý tứ đồ vật, bất quá cụ thể như thế nào cũng không cần phải cùng trước mắt mấy người hàn huyên. Cố Viễn tiếp tục tiết lộ một chút không tính quá trọng yếu tình báo. Chương 398, cảm ứng ma tung. Chương 398, cảm ứng ma tung. Tòa này quặng mỏ bên trong rất nhiều thợ mỏ thậm chí tu sĩ, kỳ thật đã bị một tên ma tu cho để mắt tới, một số người thể nội đã bị này ma đánh lên tiêu ký, nếu như bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ bị giết. Thương Vân Phi mấy người sắc mặt kỳ biến, chỗ này quặng mỏ mặc dù sản xuất khoáng thạch tương đối phổ biến, nhưng ở phân lượng trên lại là không nhỏ, luôn luôn rất được thương gia cao tầng coi trọng. Nhất là chuyện lúc trước phát sinh về sau, đã lần lượt điều động không ít người tọa trấn nơi đây, trong đó không thiếu thiên nhân cảnh tu sĩ. Nếu như toàn quân bị diệt, thậm chí tổn thất nặng nề, chuyện này đối với thương gia mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Trong đó Thương Vân Thành trước hết nhất ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng hỏi thăm, xin hỏi Cố huynh, những này bị tiêu ký người làm như thế nào tìm ra? Hung thủ sau màn là nhất định phải bắt lấy hoặc là giết chết, nhưng ở này trước đó, đầu tiên đến cam đoan thương gia tổn thất. Một khi tổn thất nặng nề, liên liên hắn cũng phải bị liên lụy, chịu không nổi. Cố Viễn trầm ngâm một cái, nói ra, ta được đến tin tức kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết rõ phía sau màn hắc thủ sử dụng chính là một loại quỷ dị ma đạo thần thông, có thể trong ngộng giết người, cùng thần hồn loại thần thông hẳn là có không nhỏ liên hệ. Ngươi như muốn tìm ra những người này, tốt nhất tìm kiếm một kiện thuần dương thuộc tính pháp khí, hay là tìm một vị tinh thông thuần dương đạo pháp tu sĩ. Cố Viễn đưa ra đề nghị. Kia, Thương Vân Thành muốn nói lại thôi, dứt khoát ôm quyền thần cầu, hiện tại thời gian khẩn cấp, vô luận là pháp khí vẫn là tinh thông thuần dương đạo pháp người chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm tới. Có thể hay không phiền phức Cố huynh ngươi rút? Không được. Không đợi đối phương nói hết lời, Cố Viễn liền lắc đầu cự tuyệt, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thương Vân Phi nghi hoặc lên tiếng nói, Cố Minh không phải là muốn tìm ra cái kia kẻ cầm đầu? Không tệ. Cố Viễn gật gật đầu, nghĩ nghĩ, chuyện này dù sao cũng là nhiệm vụ của mình, một khi thương gia tổn thất quá nặng, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình kết quả, tiến tới ảnh hưởng đến chính mình tấn thăng chân truyền đệ tử. Cứ như vậy, chính mình là nên thêm ra chút lực ý. Nghĩ tới đây, Cố Viễn nhìn chung quanh một chút, dứt khoát cong ngón đúng ra, một sợi kình phong kích xạ tại cách đó không xa trên vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỗ này vách đá ầm vang nổ tung, đó lấy mấy khối màu xám đen, xám trắng bên trong hiện ra điểm điểm ngân quang khoáng thạch rơi đập trên mặt đất. Một màn này nhìn mấy người ra mặt lắc một cái, nghi hoặc sau khi cũng là có chút giật mình. Loại này trong hầm mỏ vách đá, bởi vì nhận lấy linh khí cùng canh kim chi khí tẩy lễ, hắn trình độ cứng cấp thường thường không thua tinh thiết tinh cường, nhưng mà nhìn Cố Viễn vừa rồi thủ đoạn, rõ ràng chỉ là tiện tay vì đó. Dễ chỗ chi, nếu như đổi lại mấy người bọn hắn, chỉ sợ cần phí chút lực khí mới có thể làm được trước mắt loại trình độ này, mấy người ý thức được cùng Cố Viễn ở giữa chênh lệch. Mà Cố Viễn thì là đưa tay nhấc câu, cái này mấy khối màu xám đen, xám trắng bên trong hiện ra điểm điểm ngân quang khoáng thạch liền bay đến trước mặt. Thương Vân Phi, Thương Vân Thành ba người không biết rõ Cố Viễn đang làm những gì hoạt động, thế là nhẫn mại tâm nhìn xem tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Cố Viễn trước mắt những khoáng thạch này bọn hắn nhận ra, chính là huyền thiết khoáng cùng ngân tinh khoáng thạch, cái trước tương đối phổ biến, cái sau giá trị thì là cao hơn một chút. Cố Viễn con ngón đúng ra, một sợi màu đỏ sẫm chân hỏa bay ra, rơi vào cái này mấy khối khoáng thạch bên trên. Sau đó, màu đỏ sẫm chân hỏa cấp tốc mở rộng, biến thành một đoàn chân hỏa đem những khoáng thạch này bao khỏa. Từ từ lặng lặng, mắt trần có thể thấy, những khoáng thạch này cấp tốc bắt đầu hòa tan, nóng bỏng nhiệt độ phát ra, không khí chung quanh đều biến bắt đầu vặn mèo. Rất nhanh, những khoáng thạch này liền hòa tan làm từng bãi kim loại dung dịch, tại Cố Viễn khống chế chân hỏa rèn luyện ở dưới, những kim loại này chất lỏng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, trong đó tạp chất cũng bị chân hỏa loại trừ, chỉ còn lại trong đó kim loại tinh hoa, dung hợp thành một đoàn màu trắng bạc kim loại dung dịch. Tại Cố Viễn điều khiển dưới, những kim loại này chất lỏng cấp tốc biến thành một ngụm phi kiếm kiểu dáng, đó lấy đỏ sẫm chân hỏa hỏa lực thu liễm, cái này miệng phi kiếm cấp tốc ngưng kết. Sau đó, Cố Viễn thu hồi đỏ sẫm chân hỏa, lại phóng xuất ra một đạo màu tím đen hỗn độn thần lôi, tại lôi quang tẩy luyện phía dưới, cái này miệng phi kiếm phong mang tất lộ, tản mát ra một cỗ sắc bén bách nhân khí cơ. Các loại lôi quang biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một ngụm toàn thân tựa như thu thủy đồng dạng sáng tỏ phi kiếm, cẩn thận quan sát, mặt ngoài ẩn ẩn có vô số lít nha lít nhít màu tím đen tinh mịn đường vân. Keng. Cố Viễn chỉ một ngón tay, phi kiếm liền rơi vào Thương Vân Thành trước mắt, lơ lửng bất động. Vân Thành huynh nếu như không ngại, ngươi có thể cầm cái này miệng phi kiếm đi tìm ra những cái kia bị tiêu ký người. Cái này miệng phi kiếm bị ta lấy thần lôi tế luyện qua, tuyệt đối không thể so với thuần dương pháp khí kém mảy may, chỉ cần có người bị tiêu ký đến, cái này miệng phi kiếm liền có thể cảm ứng ra tới. Cố Viễn lời này cũng không có chút nào nói ngoa, thậm chí còn khiêm tốn mấy phần. Phi kiếm bản thân thì cũng thôi đi, chất liệu tính không được tốt bao nhiêu, mấu chốt là Cố Viễn còn lấy hỗn độn thần lôi tế luyện một phen. Hỗn độn thần lôi mặc dù cũng không phải là thuần dương đạo pháp, nhưng uy lực của nó cùng đối với ma đạo khắc chế, tuyệt đối không thể so với thuần dương đạo pháp kém mảy may, thậm chí càng mạnh lên một chút. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết đại thần thông hình thức ban đầu. Trải qua hỗn độn thần lôi tế luyện về sau, cái này miệng phi kiếm phẩm giai tuy thấp, nhưng uy lực lại là không yếu, đối với ma đạo thần thông có chút khắc chế, đối với ma khí cũng cực kỳ nhạy cảm, có thể giúp Thương Vân Thành cấp tốc tìm ra những cái kia bị ma tu tiêu ký người. Cái này, Thương Vân Thành có chút không dám tin, sau khi hắn đem phi kiếm cầm tại trong tay xem xét, lại phát hiện, cái này miệng phi kiếm phẩm giai thình lình đã đạt đến 32 đạo cấm chế, là một ngụm danh phủ kỳ thực trung phẩm pháp khí. Trong đó tản ra từng tia đáng sợ khí cơ, mang đến cho hắn một cảm giác thế mà để hắn hiện ra mấy phần e ngại cùng cảm giác khủng hoảng. Trong lòng của hắn cảm thấy hoang đường. Phải biết, từ vừa mới Cố Viễn bắt đầu động thủ tế luyện phi kiếm, lại đến tế luyện xong xuôi, tổng cộng bất quá thời gian một chén trà công phu. Coi như điểm ấy thời gian, mà lại dùng vật liệu cũng không thể coi là tốt bao nhiêu, thế mà liền tế luyện ra như thế một ngụm uy lực khá lớn pháp khí, nhìn Cố Viễn biểu hiện, cái này còn chỉ là đối phương tiện tay vì đó. Cái này nếu là có đủ tốt linh tài, lại thêm dụng tâm tế luyện, chẳng phải là liền đỉnh tiêm pháp khí cũng có thể tế luyện ra. Bình thường pháp khí, nghĩ tế luyện bao nhiêu liền tế luyện bao nhiêu. Đồng dạng đều là người, đều là thiên nhân cảnh tu sĩ, người này cùng người trên lệnh, thật sự có như thế lớn sao? Thực lực tu vi cường hành thì cũng thôi đi, thế mà còn luyện đan luyện khí chi thuật cũng có chút tinh thông, đơn giản chính là toàn năng, cái này khiến bọn hắn những này phổ thông tu sĩ sống thế nào? Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Thượng Thương Vân Thành ngược lại là có chút khách khí cùng cẩn thận nói ra, "Tốt, đa tạ Cố huynh, chuyện này liền giao cho ta đi." Nói, hắn liền cầm trong tay phi kiếm, vội vàng ly khai quận mỏ. Về phần Cố Viễn sau đó phải làm cái gì, hắn không có đi quản, bởi vì Cố Viễn rõ ràng là muốn tự mình giải quyết chuyện này. Đã dạng này, như vậy Thương Vân Thành dứt khoát cũng không nhiều trộn rộn đối phương sự tình. Các loại Thương Vân Thành ly khai về sau, Cố Viễn cũng cất bước, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Chương 399, Thiên Thiên Kiếm Cốt. Chương 399, Thiên Thiên Kiếm Cốt. Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Kiều hai người lẫn nhau, cũng đều đi theo. Hai người bọn họ rất hiếu kỳ, tiếp xuống Cố Viễn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Cố Viễn ra khỏi sơn động về sau, liền điều động đột bằng, hướng phía tây bắc phương hướng mà đi. Sau lưng Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Kiều hai người theo sát phía sau. Cố Viễn vốn định đề cao tốc độ, không xem qua con ngươi dư quang chạm đến sau lưng hai người, vẫn là tận lực chậm lại tốc độ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, ba người liền tới đến một cánh rừng rậm trước. Cánh rừng cây này có chút rậm rạp, xanh úng tươi tốt, mọc cao lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Đồng thời trong đó còn tràn ngập một cỗ sương mù màu trắng, một ít cây cối ở trong đó như ẩn như hiện, hình bóng chắc chắc, phát ra một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức. Mấy người đều không đơn giản, đều có thể phát giác được cái này cánh rừng rậm có chút nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn thần niệm quét qua, thế mà nhận lấy một loại vô hình áp chế cùng trở ngại. Thần niệm chính là một loại sức mạnh tinh thần vô hình ấn lý tới nói, dù là bùn đất cũng có thể xuyên thấu, nhiều lắm là lại nhận một chút ảnh hưởng. Tỷ như nguyên bản có thể điều tra phương viên trăm dặm, nếu như rót vào bùn đất bên trong, có thể rót vào 3 dặm 5 dặm liền đã không tệ, đồng thời còn tiêu hao to lớn. Nếu như đổi thành tính chất càng chặt chẽ hơn tảng đá thậm chí sắt thép, bị hạn chế lớn hơn. Về phần cái này cánh rừng rậm khu, trong ba người, dù là tu vi yếu nhất Thương Vân Vi, hắn thần niệm cũng đều có thể khuyết tán hơn 10 dặm xa. Sau khi hắn thần niệm liếc nhìn thời điểm, hắn thần niệm thế mà bị ngăn trở. Phản phất những sương mù này đều là từng đạo cấm chế biến thành, chặn hắn thăm dò. Nhưng mà mấy người đều rất rõ ràng, cái này cánh rừng rậm bên trong cũng không có chút nào trận pháp cấm chế vết tích, ngược lại chỉ là tràn ngập những này thần bí sương mù màu trắng. Cố sư minh, hẳn là người ngươi muốn tìm, ngay ở chỗ này. Thương Nguyệt Tiểu đầu tiên là đánh giá một trận nhãn trước rừng rậm, tiếp lấy nhìn về phía Cố Viễn. Cố Viễn nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, căn cứ vừa rồi cái kia đế ma viên ký ức, kẻ cầm đầu liền giấu ở cái này cánh rừng rậm bên trong. Đồng thời những này trong rừng rậm sương mù màu trắng cũng là đối phương thi triển một loại đặc thù thần thông, cụ thể hiệu quả gì không rõ ràng, nhưng có chút nguy hiểm. Tiếp xuống, hai người các ngươi tốt nhất chờ ở bên ngoài, không muốn đi vào. Thương Vân Phi nhịn không được nhắc nhở, Cố Minh, ngươi cũng không nên quên, chúng ta Thương gia một vị kim đan tộc lão, trước đó liền bị người này an toán, bị thương không nhẹ, huống hồ nơi đây chính là đối phương kinh doanh thật lâu đại bản doanh, thậm chí nói không chừng hiện tại đối phương đã phát hiện chúng ta, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đây. Nếu như ngươi hiện tại đi vào, chẳng phải là vừa vặn liền đối phương nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Cố Viễn cười cười, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, Thương Minh yên tâm, Kim Đan đại tu sĩ mà thôi, đây không tính là cái gì. Ta giết qua Kim Đan, không có 10 cái cũng có 8 cái. Lời vừa nói ra, Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Tiểu hai người đều trầm mặc. Đối với Cố Viễn ngôn luận, hai người không phản bác được, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thiên tài, bọn hắn gặp qua, thân là thương gia xuất sắc nhất đệ tử, hai người bọn họ được chứng kiến không ít danh xưng thiên tài thanh niên tuấn kiệt, trong đó không thiếu một chút thiên phú tuyệt hảo hạng người. Thậm chí liền hai người bọn họ bản thân đều là vạn người không được một tu hành thiên tài. Thương Vân Phi từ trong bụng mẹ liền nhận lấy một chút chân quý linh dược linh đan tầm bổ, vì hắn đặt vững tốt đẹp căn cơ cùng bản nguyên. Sau khi sinh ra, lại trải qua các loại bồi dưỡng, cho thấy kinh người tư chất. Tại hắn 17 tuổi thời điểm, cũng đã trở thành tiên thiên, về sau thực lực tu vi vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh, dùng bèn bèn thời gian 11 năm, liền đi đến tiên thiên võ sư 3 cái giai đoạn, đột phá trở thành một tiên thiên nhân cảnh tu sĩ. Thành tựu như vậy, tìm khắp toàn bộ Tần Châu, cũng chưa chắc có thể có mấy người. Lại thêm thân phận của hắn, hắn ngày thường ăn mặc chi phí, tu hành cần thiết đủ loại tài nguyên, đều sẽ có người đưa đến trong tay hắn, liền người khác tha thiết ước mơ thượng phẩm pháp khí, phòng ngự pháp khí, thượng thừa đạo thư loại hình, hắn cũng đồng dạng tất cả đều không thiếu. Cho nên, Thương Vân Phi tự nhiên có tự ngạo tư cách. Về phần Thương Nguyệt Điểu, kia liền càng không được rồi. Nàng bản thân xuất thân hơi phổ thông, chỉ là thương gia chi thứ xuất thân, ngay từ đầu cũng không được coi trọng, nhưng mà về sau bắt đầu liên quan đến tu hành về sau, lại cho thấy kinh người tu hành thiên phú, nhất là kiếm thuật thiên phú. Bình thường phổ thông kiếm thuật, nàng vừa học liền biết, nhất luyện liền tinh, dù là cao thâm chút kiếm thuật, nàng học cũng là không tốn sức chút nào. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm, liền trực tiếp đột phá đến tiên thiên võ sư, thời gian 5 năm, càng là trực tiếp đột phá thiên nhân cảnh, trở thành một tên đường đường chính chính tu sĩ. Hiện nay, nàng tu vi sắp tiến thêm một bước, đột phá tới thiên nhân cảnh đại thành chi cảnh, đồng thời còn tu thành số môn thần thông, trong đó không thiếu thượng phẩm thần thông, thậm chí còn có một môn đỉnh tiêm thần thông. Liên liên trong tộc mấy vị kim đan tộc lão đều từng nói rõ, Thương Nguyệt tiểu tư chất cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối có dương thần chi tư. Thậm chí liền xem như nguyên thần chi tư, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Thương Nguyệt tiểu có phần bị thương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người coi trọng, cũng một mực bị coi là thương gia tương lai hy vọng. Tuy là chi thứ xuất thân, nhưng nàng thân phận địa vị lại có chút đặc thù, dù cho là mấy vị tộc lão cùng gia chủ, cũng đối với nàng có chút khách khí. Càng là tìm một chút biện pháp, kiểm tra ra nàng có tiên thiên kiếm cốt đặc thủ thiên phú. Loại này thiên phú chính là trời sinh kiếm đạo hạt giống, đối với kiếm đạo có cái khác tu sĩ không cách nào so sánh ưu thế cùng thiên phú. Có lẽ không so được Lý Trường Sinh thuần dương đạo thể, so với Tôn Trùng Ngũ Lôi pháp thể, cùng Bí Thương Hải Thất Khiếu Linh Lung Tâm cũng kém một chút, lại vẫn là trong thiên hạ đỉnh tiêm thiên phú. Nhưng mà hai người cùng Cố Viễn so ra, lại tựa hồ như đều muốn kém hơn không ít. Bởi vì Cố Viễn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, bất quá dùng thời gian 2 năm. Đồng thời còn từ người bình thường, trực tiếp trở thành hiện tại thiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ. Dạng này tu hành tốc độ so với Thương Nguyệt Kiều nhanh hơn nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh đối phương tu luyện thiên phú tốt. Nhưng mà mấu chốt là, Cố Viễn không riêng là tu hành thiên phú phi thường tốt, liền phương diện khác cũng đồng dạng xuất sắc. Thì như, tu luyện thần thông phương diện. Thần thông càng mạnh, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cố Viễn không những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể lấy thiên nhân cảnh thân thể, nghịch phạt kim đan đại tu sĩ, đây cũng không phải là đồng dạng tu sĩ có thể làm được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chém giết một tên kim đan đại tu sĩ, còn có thể nói chỉ là trùng hợp, vận khí tốt. Có thể Cố Viễn vừa mới nói cái gì? Nói chính hắn đã giết 8-9 cái kim đan đại tu sĩ, cái này cũng quá không hợp thói thường chút. Nhưng là liên tưởng đến Cố Viễn tác phong trước kia cùng chiến tích, cái này tựa hồ cũng không phải là nói ngoa. Thương Nguyệt Điều nhìn Cố Viễn vài lần, nàng hiện tại đối với Cố Viễn kỳ thật cũng có mấy phần hiếu kỳ, bởi vì đồn đại bên trong, Cố Viễn chủ tu thần thông là kiếm thuật, nhưng mà kỳ quái là, nàng từ Cố Viễn trên thân, căn bản nhìn không ra mảy may kiếm thuật vết tích. Cố Viễn khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, nhìn thanh thanh đạm đạm, ung dung không đổi, cho người ta một loại tươi mát thoát tục, sạch sẽ mà thuần túy cảm giác. Chương 400, Ngộ Nghiệp Tử. Chương 400, Ngộ Nghiệp Tử. Tại hắn trên thân, căn bản cũng không có thuộc về kiếm tu loại kia sắc bén cùng kiên cường. Loại này tình huống chỉ có hai loại giải thích, một là Cố Viễn kiếm đạo tiêu chuẩn ở xa nàng phía trên, hai chính là Cố Viễn giấu giếm rất sâu. Cố Viễn không tiếp tục để ý tới hai người, đang muốn chuẩn bị tiến vào cái này cánh rừng rậm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được, một cỗ nhàn nhạt ba động từ trong rừng rậm khuyết tán mà ra, cỗ này nhàn nhạt ba động vô hình vô chất, lại tốc độ thật nhanh, trực tiếp liền lướt qua ba người, lại làm cho Cố Viễn cảm ứng được một tia cảm giác nguy cơ. Bởi vì cố ba động này bản thân cũng không có lực sát thương gì, nhưng hắn thần hồn lại tựa hồ như có cảm ứng. Nhưng mà còn không đợi Cố Viễn làm những gì, liền nhìn thấy Thương Vân Phi thân hình lung lay, thế mà một đầu mới ngã xuống đất. Thương Nguyệt Tiểu ngược lại là kiên trì thời gian dài một chút, ánh mắt lóe lên mấy phần mê mang, nhưng mà qua trong giây lát nhưng lại bị một vòng sắc bén kiếm ý thay thế. Chỉ là thân thể nàng có chút rung động, thể nội chân khí tựa hồ cũng đã mất đi liên hệ, biến không bị khống chế bắt đầu. Một cố khó nói lên lời bối rối đánh lên não hải, làm nàng mí mắt rung động bắt đầu, muốn ngủ một giấc đi qua. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng hiện tại tình huống quỷ dị, vì vậy tuyệt đối không thể ngủ đi qua, bằng không mà nói, rất có thể sẽ lấy đối phương nói, phát sinh một loại nào đó đáng sợ sự tình. Chân khí không cách nào thôi động không quan hệ, nàng thôi động thể nội kiếm ý, muốn dùng cái này chống cự cỗ này cổ quái bối rối. Nhưng mà không bao lâu, theo từng tia từng sợi sương mù màu trắng vào tới, trong đó không thiếu có sương mù màu trắng tràn vào cái mũi của nàng, thậm chí trực tiếp thẩm thấu đến làn da của nàng. Thương Nguyệt Tiểu kia lăng lệ bức nhân kiếm ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong đó nhuệ khí bị chậm rãi làm hao mòn. Thương Nguyệt Tiểu cuối cùng thân thể lung lay, mềm mềm ngã xuống đất, trực tiếp ngủ như chết tới. Về phần Cố Viễn, thì là đứng bình tĩnh ngay tại chỗ. Cố Viễn trên mặt hiện ra một tia cổ quái, hắn có thể cảm giác được, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng theo đó muốn tràn vào trong cơ thể của hắn, ý đồ ảnh hưởng thần trí của hắn, mê hoặc hắn thần hồn. Nhưng mà Cố Viễn tự nhiên cùng Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Tiểu khác biệt, hắn thần hồn bản chất cực cao. Dù là cái gì nhằm vào thần hồn thần thông pháp thuật, chỉ cần không phải lực sát thương đặc biệt mạnh, liền không cách nào thế nhưng hắn. Mấu chốt là, Cố Viễn thể phách cường hành, toàn thân trên dưới, trong ngoài một thể, tựa như đá kim cương, vô luận là kia cố ba động cũng tốt, hay là những cái kia sương mù màu trắng cũng được, đều không cách nào xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Kỳ thật coi như hắn ngăn không được những này sương mù màu trắng, những này sương mù màu trắng cũng không làm gì được hắn, bởi vì Cố Viễn kiếm thuật, hỗn độn lôi pháp, hoa trong gương, trăng trong nước thần thông các loại, mỗi đồng dạng đều có thể ngăn cản những sương mù này. Cho nên Cố Viễn thờ ơ, bất quá hắn cũng không đội vàng rời đi, mặc dù hắn hoàn toàn có thoát đi nơi đây thời gian. Các hạ nhìn lâu như vậy, sao không đi ra gặp mặt? Cố Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm trong rừng rậm nơi nào đó, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại toát ra mấy phần sắc bén chi ý, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bức nhân. Có thể không chịu đến ta mê thần vụ ảnh hưởng, tiểu tử, ngươi rất là không đơn giản, ngươi là người phương nào? Theo Cố Viễn vừa mới nói xong, bị Cố Viễn nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh nhìn thần thần bí bí, quanh thân thậm chí còn quanh quẩn lấy cổ quái sương mù, khiến cho nhìn thân ảnh mơ hồ, như ẩn như hiện. Các hạ lén lén lút lút, thực sự để cho ta rất khó nhấc lên nói chuyện với ngươi tâm tư. Cố Viễn lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng mà chính là loại này xem thường ngữ khí, ngược lại chọc giận đối phương. Tốt, nghĩ không ra ta Ngộ Hiểm Tử thế mà bị chỉ là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ cho xem thường. Ngộ Hiểm Tử thanh âm thâm trầm, mang theo vài phần khàn khàn cùng tà dị, nghe vào người trong lỗ tai, rất có một loại chói tai khó chịu, đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhưng mà Cố Viễn không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem đối phương. Bất quá Cố Viễn trong lòng lúc này lại là sinh ra nghi hoặc, hẳn là cái thằng này không phải Nam Cương tu sĩ, không phải Cố Viễn quét quang, lấy hắn hiện tại thực lực tu vi cùng thanh danh, toàn bộ Nam Cương tu hành giới người biết chỉ sợ lắc đắc không có mấy, huống chi là Tần Châu. Nhưng mà trước mắt cái này tự xưng Ngộ Hiểm Tử Kim Đan Ma Tu, nhưng căn bản không nhận ra thân phận của hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương hoặc là một mực bế quan không ra, căn bản cũng không có nghe nói qua hắn Cố Viễn danh hiệu, hoặc là chính là đến từ Nam Cương bên ngoài. Nhưng mà Cố Viễn từ trước đó cái kia đế ma viên trong trí nhớ biết được, cái thằng này cũng không phải là cái gì ưa thích bế quan khổ tu người. Cho nên, tình huống trên cơ bản đã 89/10, cái này Mộng Yểm Tử khẳng định là đến từ Nam Cương bên ngoài tu sĩ. Không gì hơn cái này cũng tốt, đã đối phương chưa nghe nói qua hắn Cố Viễn, như vậy chắc chắn sẽ không có quá nhiều phòng bị, cứ như vậy, cũng có lợi cho Cố Viễn tiếp xuống nhu đồ. Ngay tại Cố Viễn suy nghĩ chuyển động ở giữa, Mộng Yểm Tử thân ảnh nhoáng một cái, đã đi tới Cố Viễn phụ cận, hắn không để ý đến trên đất Thương Vân Phi, Thương Nguyệt Tiểu hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn nhìn lại nhìn, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không ổn. Đối phương rõ ràng tu vi không cao, nhưng lại không chút nào thụ hắn thần thông ảnh hưởng, thậm chí còn có chút bình tĩnh, nhìn ung dung không đổi, rõ ràng là rất có phấn khích bộ dáng. "Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai?" Ngộ Hiểm Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn. "Thân phận của ta chỉ là không có ý nghĩa nghi vấn, so sánh với các hạ thân phận, kỳ thật căn bản cũng không tính là gì." Cố Viễn dù bận ung dung nói, chỉ là trong lời nói lại mang theo thâm ý, "Ngươi nhìn ra cái gì?" "Vân vân." "Không đúng." Ngộ Hiểm Tử trên thân vẫn như cũ bao phủ một tầng kín không kẽ hở xương mù màu đen. Bên trong một đôi tĩnh mịch hiện ra lãnh quang, con mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, ngay tại vừa rồi, ta cái kia đế ma biên là người giết. Cố Viễn cười cười, không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi ở mảnh này khu mỏ quặng tiêu ký nhiều người như vậy, hại chết nhiều người như vậy, thậm chí còn không tiếc vì thế đắc tội thương gia, đến tuột cùng là vì cái gì? Không phải là vì tu luyện một loại nào đó đạo thư thần thông? Ngộ Hiểm Tử sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt tàn khốc lóe lên, chợt cười ha hả, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, cũng thật không đơn giản. Trước đó một cái lao đầu tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng hắn nhãn lực a, lại không kịp ngươi ba thành, căn bản cũng không có phát hiện gì. Bất quá có chuyện ngươi cần phải biết, một ít chuyện biết đến càng nhiều, cũng liền chết càng nhanh. Nói đến đây, Ngộ Hiểm Tử thâm trầm nói, ngươi bây giờ có phải hay không đã cảm giác được toàn thân mình bất lực, càng để không nổi chân khí. Nói, Ngộ Hiểm Tử trong mắt toát ra mấy phần bí hiểm chi sắc, tựa hồ mang theo một cố mê hoặc tâm thần lực lượng đáng sợ. Hắn thi triển thần thông chính là đỉnh tiêm thần thông, có lẽ tại sức công phạt phương diện không bằng cái khác cùng cấp bậc thần thông, nhưng mà lại là ít có nhằm vào thần hồn đặc thù thần thông. Một khi thi triển ra, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, để cho người ta tại bất chi bất giác bên trong, liền muốn rơi vào hắn trong ấy, đến cuối cùng, chính liền chết như thế nào đều không biết rõ. Chương 401, Đại Mê Thần Pháp. Chương 401, Đại Mê Thần Pháp. Quả nhiên, sau một khắc, Cố Viễn đột nhiên ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ cứng đờ, nhìn ngơ ngác ngốc ngốc. Cả người đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt bắt đầu biến ảo chập chờn bắt đầu, khi thì sợ hãi, khi thì mừng rỡ, phản phất lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh ở trong. Hừ, ta làm cái này tiểu tử có bản lĩnh gì? Nguyên lai cũng bất quá như thế. Ngộ Hiểm Tử thấy thế cười lạnh một tiếng, phất tay, liền có một cỗ hắc khí biến thành một đạo đao quang chém về phía Cố Viễn. Phốc phốc. Không hề nghi ngờ, Cố Viễn bị cái này đạo ánh đao cho một đao chém thành hai đoạn, tiên huyết văng khắp nơi, phơi thây tại chỗ. A, mặc cho ngươi tiểu tử giảo hoạt giống như quỷ, còn không bằng muốn rơi vào lao phu cái bẫy ở trong. Gặp một màn này, Mộng Yểm Tử trên mặt cười lạnh càng hơn mấy phần. Nhưng vào đúng lúc này, trên đất tàn thi lại có một đạo chói mắt lóa mắt kiếm quang bay ra. Đạo này kiếm quang lăng lệ vô song, lôi kéo ra thật dài đuôi ánh sáng, ẩn chứa một cỗ có thể đổ quỷ sát thần, không hề cố kỵ hung lệ sát cơ. Mộng Yểm Tử sắc mặt kỳ biến, bởi vì đạo này trong kiếm quang ẩn chứa uy lực đã kinh đến hắn, làm hắn bản mệnh thần ma phát ra liên tục báo động. Vậy mà lúc này hắn muốn có chỗ phản ứng, đã tới không kịp. Bởi vì tại Cố Viễn tàn thi sau khi ngã xuống đất, hắn liền vô ý thức buông lỏng mấy phần cảnh giác, đồng thời đạo này kiếm quang quá mức lăng lệ nhanh chóng, cách hắn quá gần, hắn căn bản phản ứng không kịp. Xuy, kiếm quang hiện lên, Mộng Yểm Tử kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị kiếm quang quấy vỡ nát, thành một đống thịt nát, nhưng mà một đạo hắc quang từ đó bay ra, cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đạo này hắc quang, rõ ràng là một cái vật mèo thân ảnh, hữu hình vô chất, nhìn hắn bộ dáng, là một tên âm trầm trung niên nhân hình tượng, chỉ là trên mặt toát ra ma khí nồng nặc. Chính là Mộng Yểm Tử tu thành bản mệnh thần ma, Mộng Yểm thần ma. Trong ma đạo, có một bộ phận tu sĩ sở tu chi pháp cũng không phải là chính thống kim đan đại đạo, mà là thần ma chi đạo. Cái này thần ma chi đạo, coi trọng lấy huyết nhục gân cốt, hồn phách thất tình lục dục, thậm chí cương thi lệ quỷ các loại tế luyện là chủng loại âm ma, tu sĩ bản thân lại đem hắn hàng phục, cũng tế luyện là tự thân bản mệnh âm ma. Những này âm ma có được đủ loại thần thông pháp thuật, một khi đem nó thăng hoa, liền có thể tấn thăng kim đan chi cảnh, cũng chính là bản mệnh thần ma chi cảnh, có thể so với kim đan đại tu sĩ. Đồng thời bởi vì loại này bản mệnh thần ma thần thông quỷ dị khó lường nguyên nhân, thường thường chiến lược kinh người, cũng không dễ dàng đối phó. Đồng thời, loại này tu thần ma chi đạo tu sĩ thường thường có một cái lớn vô cùng ưu thế, cho dù nhục thân tổn hại, hắn bản mệnh thần ma cũng có thể đảo mệnh ly khai. Đây quả thực tương đương với nhiều một cái mạng. Đương nhiên, thiên địa phân âm dương, có mất tất có được. Loại này bản mệnh thần ma mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng hắn quá trình tu luyện lại là phá lệ gian khổ thậm chí thống khổ, đồng thời còn nguy hiểm vô cùng. Thôi ra chút vấn đề, chính là muốn mạng lớn sự tình. Có không ít tu luyện đạo này ma tu, thường thường tại hàng phục âm ma quá trình bên trong, bị hung lệ, tàn nhẫn, xảo trá âm ma hàng phục phản sát, một thân tu vi toàn bộ hóa thành nước chảy, trở thành âm ma chất dinh dưỡng. Cuối cùng dẫn đến trên đời thiếu đi một tên tu sĩ, lại thêm một cái ma đầu. Bất quá, Cố Viễn đương nhiên sẽ không bỏ mặc này ma ly khai. Cũng liền tại ma ảnh sắp độn dấu đến trong rừng rậm lúc, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Mộng Yểm Tử con đường phía trước bên trên. Kia rõ ràng là một tên tuấn tú người thiếu niên bộ dáng, mà lại còn là Cố Viễn khuôn mặt. Đáng chết tiểu tử. Mộng Yểm Tử thấy cảnh này hận nghiến răng nghiến lợi, hắn chỗ nào còn không rõ ràng, nguyên lai vừa rồi cái kia Cố Viễn, hoặc là Cố Viễn phân thân, hoặc là chính là chướng nhãn pháp, huyết thuật. Mộng Yểm Tử không chút do dự đánh ra một đạo lưu quang. Đạo này lưu quang nhìn tối om, lại tản ra thất thải linh quang, có một loại làm cho người hoa mắt thần mê kỳ dị sát thái. Đạo này linh quang, đúng là hắn căn bản thần thông, đại mê thần pháp. Chẳng những có thể mê hoặc người khác thần hồn tâm trí, đồng thời còn có thể để cho người ta xa vào đến trong mộng cảnh. Đương nhiên, một khi Cố Viễn chúng này thần thông, trong lúc nhất thời, chỉ sợ khó mà tránh thoát. Sau đó Mộng Yểm Tử liền có thể làm ra tay ác độc, chẳng thảo trừ căn. Coi như hắn không khai thác tiêu diệt đục thể biện pháp, cũng hoàn toàn có thể chính mình xâm nhập trong mộng cảnh, đem bên trong Cố Viễn trọng thương thậm chí chết giết. Một khi Cố Viễn ở trong giấc mộng bỏ mình, thế giới hiện thực bên trong Cố Viễn, trên thân cũng tương tự sẽ xuất hiện giống nhau thương thế, đồng thời thân tử đạo tiêu. Trước đó những cái kia thợ mỏ thậm chí tu sĩ đều là vì vậy mà vong, liền liền bọn hắn thần hồn cũng thành Mộng Yểm Tử tế luyện bản mệnh thần ma chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá lần này Mộng Yểm Tử đánh giá sai đối thủ. Cố Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho kia đại mê thần pháp chiếu xạ tại trên thân, ngay sau đó cả người hắn không nhúc nhích, thần thanh mắt sáng, vẫn như cũ lặng lẽ nhìn qua Mộng Yểm Tử. Làm sao có thể? Mà Mộng Yểm Tử đang có chút sững sờ, có chút nhớ nhung không minh bạch vì sao chính mình thần thông đại mê thần pháp sẽ mất đi hiệu quả. Ngay tại lúc hắn thất thần sát na, có khắc một đạo màu đỏ lưu quang bay tới, cấp tốc phồng lớn, biến thành một ngụm so phong ốc còn muốn đại đan lô, trong đó tản mát ra nồng đậm đỏ sẫm ánh sáng, ẩn ẩn có rất nhiều ánh lửa lấp lóe. Đồng thời, một cỗ cường đại sức cắn nuốt từ đó phát ra, chụp vào Mộng Yểm Tử. Mộng Yểm Tử hiện tại đã không phải là nhục thân, đồng thời cỗ này đột nhiên xuất hiện sức cắn nuốt quá mức đột nhiên. Mộng Yểm Tử quanh thân thích hợp ra quần cuộn ma khí, còn muốn chống cự. Mà ở Cố Viễn toàn lực thúc dục cựu giao lô phía dưới, hắn chỉ tới kịp giữ vững được hai cái hô hấp công phu, liền bị cựu giao lô hút vào. Bang lang. Ngay sau đó, nắp lọ trực tiếp đắp lên, trong đó giam cầm chi lực, phong cấm chi lực, trấn áp chi lực đều kích phát ra đến, đem bên trong Mộng Yểm Tử trấn áp không lúc đích. Ngay sau đó, càng có một đoàn màu đỏ sẫm chân hỏa xuất hiện, đem toàn bộ Mộng Yểm thần ma bao vây lại, bắt đầu dung luyện. Cố Viễn đưa tay một chiêu, cựu giao lô cấp tốc thu nhỏ, cũng bay đến hắn trong tay. Đánh giá một lát, Cố Viễn toát ra tiểu dung, không tệ không tệ, cái thằng này tu vi đã đến kim đan đại thành chi cảnh, bản nguyên hùng hậu, nếu là tinh luyện một phen, không chừng thật có thể luyện được một viên hữu ích tại ta kỳ đan ra. Đó lấy, Cố Viễn thôi động chân hỏa, bắt đầu cố gắng dung luyện bắt đầu. Kỳ thật, theo Cố Viễn, cái này Mộng Yểm Tử mặc dù nguy hiểm, lại không là cái gì tốt đồ vật, nhưng này ma chỗ tu đạo sách thần thông lại là có chút đặc thù. Chỉ nói này nhân tu thành Mộng Yểm thần ma, hắn trên bản chất chính là từ mười mấy loại thần thông dung hợp thành nhiều loại hiếm thấy âm ma, cuối cùng đúc thành mà thành. Lại cái này mười mấy loại thần thông bên trong, trong đó đã có đại mê thần pháp dạng này đỉnh tiêm thần thông, cũng có cái khác nhiều loại cùng thần hồn, mộng cảnh, huyền thuật có liên quan đặc thủ thượng phẩm thần thông. Những này thần thông phối hợp lẫn nhau, dung hợp thành Mộng Yểm thần ma. Nếu như không phải Cố Viễn có cựu giao lô món pháp bảo này nơi tay, dù là hắn chiến lược kinh người, cũng tuyệt đối không có khả năng đem nó bắt lấy phong cấm trong đó. Nhiều nhất chỉ có thể đánh cho trọng thương, thậm chí liền đem hắn chém giết cũng không dễ dàng. Như muốn bắt sống, độ khó càng là phải lớn hơn mười mấy lần. Dù sao, bản mệnh thần ma hữu hình vô chất, chỉ cần không phải đặc thù hỏa pháp, lôi pháp, thuần dương đạo pháp, cơ hồ sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Chương 402, luyện ma thành đan. Chương 402, luyện ma thành đan. Nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Viễn mới đối mộng hiểm tử thấy hứng thú. Bởi vì hắn kính hoa thủy nguyệt thần thông chính là một loại đặc thù thần thông, cùng huyết thuật, thần hồn, phân thân chi pháp có quan hệ. Nói cách khác, kính hoa thủy nguyệt thần thông cùng mộng hiểm tử sở tu đủ loại thần thông, hoặc là nói cùng đối phương mộng hiểm thần ma có không trẻ mang giống như chỗ. Đã dạng này, Cố Viễn không thể tránh khỏi lên một chút tâm tư. Cố Viễn hiện tại muốn nói đến, hắn căn cơ có chút hùng hậu, bất quá căn bản đạo thư Thái Nguyên chân thủy kinh bên trong chỗ ghi lại hai môn đỉnh tiêm thần thông Thái Âm chiếu nguyệt kiếm quyết cùng kính hoa thủy nguyệt đều đã bị hắn tu thành. Đồng thời bởi vì linh sủng hệ thống nguyên nhân, Cố Viễn còn tu thành hỗn độn thần lôi, khăng khít thần độn hai loại đại thần thông hình thức ban đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Viễn dự định thăng hoa tự thân kiếm thuật thần thông, đem nó thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu. Sau đó dùng cái này làm đúc thành kim đan căn cơ. Nếu như vậy xuống dưới, như vậy cuối cùng, Cố Viễn sẽ lấy ba môn đại thần thông hình thức ban đầu, một môn đỉnh tiêm thần thông cùng một số thượng phẩm, trung phẩm thần thông làm căn cơ, tấn thăng kim đan. Trong đó kính hoa thủy nguyệt thần thông tương đối đặc thù, Cố Viễn tạm thời tìm không thấy biện pháp gì tốt, đem nó thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu. Có thể một canh giờ trước đó, Cố Viễn lục soát đế ma viên hồn phách ký ức thời điểm, phát hiện mộng hiểm tử tồn tại, cùng người này bản mệnh thần ma chỗ đặc thù, Cố Viễn tâm động. Bởi vì từ trên thân mộng hiểm tử, hắn thấy được thăng hoa kính hoa thủy nguyệt thần thông khả năng. Chỉ cần đem mộng hiểm tử bản mệnh thần ma, mộng hiểm thần ma tế luyện một phen, đem bên trong tạp chất loại trừ, chỉ còn lại cần có tinh hoa, cuối cùng dung luyện là đan, có lẽ có thể đối kính hoa thủy nguyệt thần thông vô cùng hữu ích. Đương nhiên, loại chuyện này Cố Viễn không có làm qua, cho nên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng hắn tại đan đạo phương diện tạo nghệ cũng không thấp, suy nghĩ một lát về sau, cảm thấy cái này mạch suy nghĩ khả thi rất cao, thế là quyết định thử một lần. Dù sao, liền xem như thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng nếu thật là thành công, đối với hắn như vậy tuyệt đối là một kiện chuyện thật tốt. Mấu chốt nhất là, cái này kính hoa thủy nguyệt thần thông, đồng dạng cũng là đạo thư Thái Nguyên chân thủy kinh bên trong ghi lại thần thông, cùng thần thông Thái Âm chiếu nguyệt kiếm quyết có cùng nguồn gốc, đối với hắn chỗ tốt cũng không tính nhỏ. Sau đó, Cố Viễn không có vội vã luyện đan, mà là đem mộng điểm tử tàn thi toái thể thu thập sạch sẽ, đối phương túi trữ vật cũng bị hắn tìm tới. Về phần Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Kiều hai người, thì là bị Cố Viễn cầm lên đến, sau đó Cố Viễn thẳng đến kia cánh rừng rậm bên trong. Từ đế ma viên trong trí nhớ, Cố Viễn đối với cái này cánh rừng rậm ít nhiều có chút hiểu rõ, biết rõ mộng hiểm tử tại trong này mở ra một tòa giản dị độc phủ. Cố Viễn tiếp xuống có chuyện muốn làm, dứt khoát trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, bận rộn chính một cái sự tình. Không bao lâu, Cố Viễn liền tìm được mộng hiểm tử độc phủ, bên ngoài nhìn không tính thu hút, nhưng mà không gian bên trong lại là không nhỏ. Chỉ là chỉnh thể hoàn cảnh nhìn, lộ ra mấy phần cổ quái âm trầm cảm giác. Cân nhắc đến đây là ma tu độc phủ, Cố Viễn cũng tỉnh không kỳ quái. Hắn vất tay đánh ra một đạo lôi quang, loại kia bá đạo mà cường hoành dương cương bạo liệt chi khí cấp tốc truyền khắp toàn bộ độc phủ, trong đó âm khí cùng ma khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bị thanh trừ trong không. Đón lấy, Cố Viễn đem hai người riêng phần mình ném đến tận một cái phòng, xác định hai người không có vấn đề gì, chỉ là tạm thời bị mộng hiểm tử thần thông ảnh hưởng đến, từ đó lâm vào trong mộng cảnh, không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, thế là cũng không tiếp tục để ý hai người. Cố Viễn một mình tìm một cái phòng, đóng cửa lại về sau, xếp đặt mấy đạo cấm chế, cam đoan có người một khi đột vào, hắn lập tức liền có thể biết rõ. Sau đó Cố Viễn liền lấy ra cựu giao lô cùng một cái túi chứa vật. Cựu giao lô tạm thời không nói, cái này túi chứa vật tự nhiên là mộng hiểm tử. Về phần bên trong đồ vật, quả thực không ít, có linh thạch, có pháp khí, còn có một số linh tài linh dược cùng với các vụn vật chi vật các loại. Nhưng mà ngoại trừ những này đồ vật bên ngoài, còn có một cây có chút cổ quái xám trắng xương sườn. Cố Viễn ánh mắt trên dưới dò xét vài lần, càng phát giác vật này có chút cổ quái. Căn này xương sườn chỉ có gần nửa đoạn, sáng bóng khiết như ngọc, lộ ra mấy phần óng ánh cảm giác. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy bên trong ẩn ẩn có từng kia từng sợi hơi khói bay vút lên. Cố Viễn thần niệm thăm dò vào trong đó, quả nhiên bên trong ẩn giấu đi một thiên ngang dài huyền ảo, lại còn mang theo vài phần quỷ dị kinh văn, mộng hiểm bảo điện. Hiển nhiên đây là mộng hiểm tử sở tu ma môn đạo thư. Cố Viễn nghiêm túc suy nghĩ một phen, phát hiện bộ này đạo thư mặc dù phẩm giai chỉ là thiên giai hạ phẩm, gần so với hắn Thái Nguyên chân thủy kinh mạnh lên một bậc, nhưng cũng cực kỳ tinh diệu. Trọng yếu nhất chính là bộ này đạo thư chỗ trọng điểm là thần hồn, huyết thuật, mộng cảnh các phương diện. Hắn mặc dù không thể tu hành, bởi vì căn cơ đã định, lại cùng tự thân căn cơ còn có điều xung đột, nhưng nếu như thăng ngộ một phen, nhất định có thể đạt được không ít lĩnh ngộ, đối với hắn tu luyện tính hoa thủy nguyệt thần thông cũng là có lợi thật lớn. Đem bộ này mộng hiểm bảo điện cất kỹ, Cố Viễn một điểm cựu giao lô, bên trong đỏ sẫm chân hỏa lập tức bùng lên. A, tiểu tử dừng tay, tha ta một mạng, ta. Cùng lúc đó, bên trong truyền ra một tiếng nhỏ bé lại tiếng kêu thê thảm, chỉ bất quá không đợi đối phương nói hết lời, Cố Viễn liền đánh vào một đạo pháp quyết, lập tức liền đem mộng hiểm tử chặn lại trở về. Sau đó, Cố Viễn liền bắt đầu nghiêm túc luyện đan, hoặc là nói, luyện người. Nói đúng ra, bây giờ mộng hiểm tử đã tính không được người, mà là một bộ bản mệnh thần ma, là một đoàn nguyên khí tạo thành. Cố Viễn trước kia mặc dù chưa tiếp xúc qua âm ma, thần ma chi thuộc, nhưng muốn nói đem nó luyện đan, thật đúng là chưa thử qua. Bất quá, đối với cái này, Cố Viễn cũng có được ý nghĩ của mình. Vô luận là linh dược luyện đan cũng tốt, hay là linh tài luyện khí cũng được, nói trắng ra là kỳ thật chính là đem bên trong tạp chất rèn luyện rơi, lấy được trong đó tinh hoa, sau đó đem đủ loại chính mình cần có bộ phận tương giao tan, cuối cùng luyện chế là linh đan, pháp khí. Về phần cựu giao lô bên trong ngọc điểm tử, trên bản chất kỳ thật cùng một gốc linh dược không có quá lớn khác nhau, cũng là một đoàn nguyên khí. Bất quá, cái này đoàn nguyên khí cũng không phải là một loại nguyên khí, lại trong đó còn ẩn chứa mười mấy loại thần thông chỗ huyền diệu. Như muốn bên trong không cần âm khí, tà khí, ma khí, thậm chí bộ phân thần thông bóc ra rơi, chỉ lưu lại hắn cần một chút đồ vật, cái này có chút không dễ dàng. Cũng may, chính Cố Viễn trình độ đầy đủ, lại thêm cựu giao lô loại này phẩm chất tuyệt hảo đan lô, cho nên không làm khó được hắn. Cố Viễn hai tay bắt ấn, đánh ra đủ loại pháp quyết. Mà tại Cố Viễn điều khiển dưới, cựu giao lô bên trong đỏ sẫm chân hỏa hỏa lực tăng gọn, hóa phân là chín đầu lửa đỏ giao long, cuốn lên hỏa lực nướng. Tại chân hỏa bộc vào, trong đó ngọc yểm thần ma đã co lại thành một đoàn, mặt ngoài ma quang lấp lóe, muốn chống cự hỏa lực. Nhưng mà, nó chịu đựng được nhất thời, lại không kiên trì được thời gian dài hơn. Trọn vẹn qua hơn 3 canh giờ về sau, mặt ngoài tầng kia ma quang đã bị chân hỏa hao mòn hết. Liên liên ngọc yểm thần ma thể nội ma khí, âm khí cũng bị chân hỏa từng tia từng sợi luyện hóa hết, ngọc yểm tử mắt trần có thể thấy bắt đầu biến suy yếu bắt đầu. Chương 403, Thiên Khôi lão tổ. Chương 403, Thiên Khôi lão tổ. Nhưng mà Cố Viễn không có chút nào đồng tình lòng thương hại, bởi vì cái thằng này vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, ánh sáng Cố Viễn biết đến, liền khoảng chừng mấy trăm người chết dưới tay mộng yểm tử. Hú hồ trong lò mộng yểm thần ma quan hệ đến gốc rễ của hắn thần thông, Cố Viễn đương nhiên sẽ không có chút nhân từ nương tay. Hai ngày sau đó, Cố Viễn cảm giác được mặt khác hai cái gian phòng bên trong Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt Kiều đã tỉnh lại, bất quá hai người hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương thế, làm rõ ràng hiện trạng về sau, cũng không có chủ động quấy rầy Cố Viễn, mà là đang hoàng đợi trong phòng, bắt đầu chữa thương. Về phần Cố Viễn cựu giao lô bên trong, lúc này mộng yểm thần ma đã bị luyện thành một viên ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ viên đang dược, tròn căng, tựa như mặc ngọc đồng dạng óng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Đồng thời, phía trên còn mang theo từng vòng có chút cổ quái mà kỳ dị đường vân. Nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng có loại làm cho người cảm giác mê man. Cố Viễn mở ra nắp lọ, thu liễm trong đó chân hỏa, sau đó đem bên trong mặc ngọc viên đan dược lấy ra ngoài. Cái này mai viên đan dược vào tay hơi lạnh, trọng lượng cũng không tính nặng, ngược lại tương đối nhẹ, nhưng mà tính chất lại là có chút cứng rắn, đồng thời bên trong âm khí, ma khí các loại tạp chất đã toàn bộ loại bỏ, chỉ còn lại đối Cố Viễn hữu ích bộ phận tinh hoa. Sở dĩ xưng là viên đan dược mà không phải linh đan, là bởi vì Cố Viễn luyện một phen, cuối cùng chỉ là đem nó áp xúc bắt đầu, cùng luyện chế linh đan nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. Đó lấy, Cố Viễn đưa tay liền phát ra một đạo thái nguyên chân khí, đem cái này mai mặc ngọc viên đan dược bao trùm, bắt đầu yên lặng làm hao mòn bắt đầu. Tại hắn thái nguyên chân khí làm hao mòn phía dưới, mặc ngọc viên đan dược bên trong tinh hoa tùy theo bắt đầu dung nhập vào kính hoa thủy nguyệt thần thông đạo trùng bên trong. Kính hoa thủy nguyệt thần thông đạo trùng, nguyên bản thoạt nhìn là một cái hơi hình màu xám trắng mâm tròn ngoại hình, lại có chút cùng loại một mặt bảo kính bộ dáng, tản ra khí thế không tên. Nhưng mà theo Cố Viễn làm hao mòn, tiêu hóa mặc ngọc viên đan dược, thôi động kính hoa thủy nguyệt thần thông đạo trùng thôn vệ trong đó tinh hoa, cái này mai đạo trùng lập tức bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Mặt ngoài nhan sắc bắt đầu biến thâm trầm, tối tăm mờ mịt, sau đó mặt ngoài lại hiện ra một tầng nhỏ bé không thể xem xét thất thải quan mang. Theo thời gian trôi qua, thần thông đạo chủng nhan sắc càng thêm thâm trầm, nhan sắc cũng xu hướng màu mặc ngọc, về phần mặt ngoài tầng kia thất thải quan mang cũng là càng thêm nồng đậm. Ba ngày sau, mặc ngọc viên đan dược đã biến chỉ có hạt đậu lớn nhỏ. Giang giác, giang giác, giang giác. Cố Viễn vận chuyển chất khí, đem nó nghiền nát, tính hoa thủy nguyệt thần thông đạo chủng cấp tốc đem mặc ngọc viên đan dược vỡ vụn biến thành hắc quang thôn vệ hấp thu. Sau đó, cái này mai thần thông đạo chủng thế mà mặt ngoài quang mang co rụt lại vừa tăng, tựa như trái tim đồng dạng bắt đầu nhảy lên, lại phảng phất bắt đầu ấp ủ lên một loại nào đó đồ vật. Cố Viễn rõ ràng, hiện tại kính hoa thủy nguyệt thần thông đạo chủng đã hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, tiếp xuống cần thời gian nhất định đem nó hoàn toàn luyện hóa cùng thể biến. Một khi lột xác thành công, nói không chừng liền sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tỷ như, có hy vọng từ đỉnh tiêm thần thông, thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu. Thậm chí, Cố Viễn hiện tại liền đã ẩn ẩn cảm thấy cái này mai thần thông đạo chủng biến hóa, hắn có loại dự cảm, nếu như mình thi triển phân thân chi thuật, kiên trì thời gian khẳng định phải càng lâu. Đồng thời phân thân cũng càng có bị người nhìn ra đầu mối. Thậm chí, cái này môn thần thông khả năng còn sẽ có cái khác càng thêm không thể tưởng tượng nổi biến hóa cũng có nói. Chỉ là nhưng vào lúc này, Cố Viễn trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân ám kim, trên thân trải rộng các loại răng khắp nơi, huyền bí cổ quái màu đỏ đường vân, tựa như một người, nhưng lại mọc ra ba đầu sáu tay, tràn đầy một loại quỷ dị khó lường kinh khủng khí tức. Thứ ba chỉ thủ cấp, bên trái ác hình ác trạng, dữ tợn đáng sợ, tựa như trong địa ngục ngạ quỷ, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho người lưng phát lạnh, sinh lòng sợ hãi. Bên phải âm nhu vũ mị, xinh đẹp mà tràn ngập mị hoặc chi ý, một ánh mắt liền làm cho người toàn thân xương chua thịt mềm, nhưng Cố Viễn rõ ràng chú ý tới, tại hắn đôi mắt chỗ sâu, tràn ngập cao cao tại thượng, xem chúng sống như sâu kiến hở hững cùng lanh khốc. Về phần ở giữa, lại là một tên tuấn mỹ trung niên gương mặt, thần sắc hắn bình tĩnh, góc miệng toát ra một tia nụ cười như có như không. Toàn bộ thân ảnh, tản ra một cỗ tà dị mà kinh khủng khí tức, làm cho người kinh hãi lạnh mình, lạnh cả sống lưng. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, thế mà giết đồ nhi này của ta." Trung niên gương mặt vừa cười vừa nói, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt nhìn giống như trong bình tĩnh mang theo vài phần vẻ tán thưởng, kỳ thực trong đó lại ẩn chứa từng tia tham lam, là loại kia đơn giản hận không thể đem Cố Viễn ăn sống nuốt tươi vẻ tham lam. Nguyên lai mộng yểm tử là tiền bối đồ đệ. Cố Viễn đầu tiên là cau mày, tiếp lấy cả cười cười, chắp tay nói, "Thế nào, ta giết đệ tử của ngài, có thể ngài bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không làm sao tức giận a." Hắn không có chút nào vội vàng cùng hoảng sợ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, trước mắt đạo này đáng sợ thân ảnh cũng không phải là cái gì chân thân, cũng không phải là phân thân loại hình, vẹn vẹn chỉ là một sợi thần niệm mà thôi. Nói cách khác, Cố Viễn chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền có thể đem cái này một sợi thần niệm chém giết tại đây. Bất quá, cái này sợi thần niệm ẩn tàng ngược lại là rất sâu, liền liền Cố Viễn lấy cựu giao lô luyện lâu như vậy, thế mà đều không thể đem nó đốt thành cho bụi, bởi vậy có thể thấy được, cái này sợi thần niệm, hoặc là nói cái này sợi thần niệm chủ nhân hắn tu vi tuyệt đối thâm bất khả trắc. Vị này nói không chừng hắn bản thể là một tôn âm thần, chính là Chí Dương thần đại năng. Đương nhiên, Cố Viễn kỳ thật cũng có thể nhìn ra được, một sợi thần niệm có thể huyền hóa ra trước mắt loại này ba đầu sáu tay tà dị ngoại hình, nói rõ người này cũng là tu thần ma chi đạo, mà lại hắn tạo nghệ phi thường cao. Lão phu đệ tử có không ít, Mộng Điểm tử cũng coi là trong đó bất thành khí, bất quá hắn hiện tại đã chết rồi, kia tự nhiên là vạn sự đều yên, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trung niên gương mặt khẽ cười nói, trong khi nói chuyện cho lãnh khốc vô tình, phối hợp với cái kia quỷ dị mà thần bí ba đầu sáu tay thân thể, có loại không nói ra được cảm giác đáng sợ. Cố Viễn nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị, hiếu kỳ chắc tay, "Ồ, còn chưa thỉnh giáo tiền bối pháp hiệu." "Lão phu Thiên Khôi lão tổ." Trung niên ma tu cũng không giấu giếm thân phận của mình. "Thiên Khôi lão tổ." Cố Viễn trong lòng thì thầm một câu, hắn cũng không nghe nói qua cái này danh hiệu. Có thể pháp hiệu bên trong mang theo lão tổ hai chữ, hơn nữa còn là Kim Đan ma tu Mộng Yểm tử sư phụ, còn nói Mộng Yểm tử bất thành khí, vị này Thiên Khôi lão tổ tuyệt đối không đơn giản. "Tiền bối hiện thân, hẳn không phải là làm đồ đệ báo thù đi. Có chuyện gì tiền bối nói thẳng là được." Cố Viễn cười ha hả nói, nhưng ở trong lòng lại là âm thầm cảnh giác lên. Tuy nói trước mắt vẹn vẹn chỉ là đối phương một sợi thân niệm, nhưng mà đối phương bản thể lại không đơn giản, cần phòng bị. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi căn cơ vững chắc đến cực điểm, đồng thời tu vi thuần túy, liền liên thể phách cũng không là bình thường mạnh, cứ như vậy, thế mà còn chưa tấn thăng Kim Đan chi cảnh, xem ra ngươi toàn tính không nhỏ, không bằng bái ta làm thầy như thế nào?" Thiên Khôi lão tổ lấy một loại dụ hoặc ngữ khí nói ra. Chương 404, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 404, nhiệm vụ hoàn thành. "Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đem ta tự thân chuyển thừa y bát cho ngươi, lấy ngươi căn cơ, tương lai nhất định có hy vọng tấn thăng nguyên thần chi cảnh, thành tiên làm tổ." "Tấn thăng nguyên thần, thành tiên làm tổ?" Cố Viễn nở nụ cười. Lấy hắn tự thân căn cơ, muốn tấn thăng nguyên thần chi cảnh, hy vọng phi thường lớn, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Nếu như hắn có thể đem kiếm thuật thần thông cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt thần thông thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu, sau đó lấy cái này hai môn đại thần thông hình thức ban đầu làm tâm, lấy mặt khác hai môn đại thần thông hình thức ban đầu làm phụ, tất nhiên có thể đúc thành trước nay chưa từng có kim đan. Đến lúc đó, hắn về sau thành tựu sợ rằng sẽ cao hơn rất nhiều. Cho nên, trước mắt Thiên Khôi lão tổ, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn Cố Viễn, không cần dựa vào người khác, đồng dạng có cơ hội tấn thăng nguyên thần chân tiên chi cảnh. Huống hồ Thiên Khôi lão tổ lời nói, có thể có vài câu nói thật. Nói là muốn thu Cố Viễn làm đồ đệ, nhưng trên thực tế đối Cố Viễn khẳng định không có hảo ý, không có ý tứ, kẻ hèn này có khác sư thừa, ngược lại để tiền bối thất vọng. Cố Viễn dứt khoát cự tuyệt. Gặp Cố Viễn trực tiếp cự tuyệt, Thiên Khôi lão tổ than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, "Thật sao? Ai, kia thật là đáng tiếc." Đang khi nói chuyện, mắt nhìn Cố Viễn, ánh mắt ý vị thâm trường, có thâm ý khác, sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán. Cố Viễn bình tĩnh nhìn qua một màn này, xác định không có cái gì khác bỏ sót hoặc là mai phục, lúc này mới về tới hiện thực ở trong. Vừa rồi, kỳ thật chẳng qua là Thiên Khôi lão tổ thần niệm chế tạo một cái ảo cảnh, đem hắn ý thức kéo đến huyễn cảnh ở trong. Đây cũng là Cố Viễn không có lựa chọn động thủ nguyên nhân một trong. Bất quá, Cố Viễn cũng lòng dạ biết rõ, hiện tại Thiên Khôi lão tổ chỉ sợ đã chính để mắt tới. Nếu như lần sau gặp được Thiên Khôi lão tổ, hoặc là bị Thiên Khôi lão tổ phát hiện tung tích, vị này đoán chừng sẽ không bỏ qua hắn. Cố Viễn ngược lại là cũng không thèm để ý Thiên Khôi lão tổ rõ ràng không phải Nam Cương tu hành giới tu sĩ, lại chính mình vẫn là Dược Vương Sơn đệ tử, lần này trở về, liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Thật ở Dược Vương Sơn bên trong, Thiên Khôi lão tổ dù là thật có tâm tư gì, chỉ sợ cũng căn bản không làm được cái gì. Huống hồ, Cố Viễn đã quyết định chờ lần này trở về Dược Vương Sơn về sau, liền nhận lấy thuộc về chân truyền đệ tử phúc lợi, sau đó chân thật bế quan tu luyện. Hán Kính Hoa Thủy Nguyệt thần thông hiện tại đã bắt đầu thể biến, đồng thời Thanh Ảnh kiếm điệp cũng sắp trở thành thành thuộc thể, đến thời điểm liền Cố Viễn liền có thể tiêu hao đạo vận điểm khiến cho thăng cấp làm Thanh Ngọc kiếm điệp, liên đối lấy hắn kiếm đạo thiên phú khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa. Kể từ đó, bốn môn đỉnh tiêm thần thông đều lột xác thành đại thần thông hình thức ban đầu, Cố Viễn cũng liền có thể bắt đầu chuẩn bị đúc thành kim đan. Một khi kim đan đúc thành, Cố Viễn thực lực tu vi phóng đại, thủ đoạn càng nhiều, dù là thật có phiền phức gì, cũng có biện pháp ứng đối, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Thiên Khôi lão tổ loại này uy hiếp tiềm ẩn. Không có Thiên Khôi lão tổ cái này hai hoàng ẩm, Cố Viễn yên lòng, liền phối hợp vơ vét một phen mộng yểm tử độc phủ. Về sau, Cố Viễn liền dẫn Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt tiểu hai người lý khai. Hiện tại, Kính Hoa Thủy Nguyệt thần thông đạo chủng đã bắt đầu thể biến, hắn chuyến này cũng coi là không có uổng phí đi một chuyến. Không chỉ có đạt được để cho mình thần thông tấn thăng cơ duyên, đồng thời sự tình xử lý xong xuôi về sau, liền có thể trở lại sân môn, trực tiếp tấn thăng chân truyền đệ tử. Về phần Thương Vân Phi cùng Thương Nguyệt tiểu hai người, lại là biểu lộ cổ quái, muốn nói lại thôi. Bọn hắn biết rõ Cố Viễn đã giải quyết vấn đề, đồng thời trước đó mộng yểm tử độc phủ cùng Cố Viễn cùng Mộng Yểm Tử giao thủ địa phương bọn hắn đều nhìn thấy qua, cũng biết rõ Mộng Yểm Tử không phải cái gì đơn giản nhân vật. Chỉ bất quá, hai người bọn họ tốt xấu đều tự xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, lại ngay cả địch nhân là cái gì bộ dáng đều không có gặp, liền bị người đánh ngã, cái này thật sự là có chút mất mặt, xấu hổ, cùng mặt mũi mất hết. May mắn, đối với cái này Cố Viễn cũng không nói thêm cái gì, cái này khiến hai người, nhất là Thương Vân Phi trong lòng dễ chịu một chút. Về phần Thương Nguyệt Kiều, lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Viễn. Trước đó, Cố Viễn chém giết Mộng Yểm Tử nhục thân một kiếm kia, trên mặt đất cũng lưu lại một đạo thật dài, vết kiếm sâu. Thương Nguyệt Kiều tận mắt đi thăm dò nhìn một cái về sau, trong lòng có chút rung động. Muốn nói đến, nàng trời sinh kiếm cốt, luận kiếm đạo thiên phú cũng không kém Cố Viễn kiếm tâm. Đồng thời nàng còn tu thành nhiều loại kiếm đạo thần thông, trong đó một môn thần thông càng là hiếm có đỉnh tiêm thần thông, cho nên nàng đối với tự thân kiếm thuật có chút tự ngạo. Mà ở nhìn Cố Viễn thi triển một kiếm kia về sau, nàng lại phát hiện, Cố Viễn kiếm thuật rõ ràng còn muốn phía trên nàng. So với nàng kiếm thuật bén nhọn hơn, càng thêm tinh tuyệt cùng tàn nhẫn, thậm chí còn ẩn chứa một cố đặc thù linh tính. Cho nên, nàng có hướng Cố Viễn thỉnh giáo ý nghĩ. Thương Nguyệt Tiểu bản thân tính cách nội liễm, đối người luôn luôn tương đối tỉnh táo đạm mạc, nhưng duy trì có đối với kiếm đạo duy trì nhiệt tình rất cao. Nhưng mà, Cố Viễn dù sao trước đó cũng coi như cứu được nàng một mạng, cho nên nàng sợ đưa ra thỉnh cầu sau có chút đường đột, cho nên có chút chần chờ. Cuối cùng, nàng quyết định trở lại thương gia về sau, lại đi đường đường chính chính bái phòng Cố Viễn. Trở lại thương phủ về sau, khi biết được sự tình đã giải quyết, thương gia gia chủ Thương Anh Nam vui mừng quá đỗi. Chờ hắn làm rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, đối với Cố Viễn biến càng thêm nhiệt tình rất nhiều, cũng khách khí rất nhiều, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt cũng thay đổi, liên tục khẩn cầu Cố Viễn tại thương phủ ở vài ngày, hắn hảo hảo chiêu đãi một phen, lấy đáp tạ Cố Viễn ân tình. Cố Viễn vốn định làm xong nhiệm vụ về sau, liền quay lại sân môn, bất quá nghĩ, thời gian cũng là không cần gấp gáp như vậy. Huống hồ, hắn cũng có thể nhìn ra được, Thương Anh Nam mở miệng giữ lại, ngoại trừ muốn giao hảo chính mình bên ngoài, cũng hẳn là có khác nguyên nhân, thế là Cố Viễn không chần chờ cái gì, trực tiếp thuận thế đáp ứng. Thương phủ an bài cho Cố Viễn là một chỗ ưu tĩnh khu nhà nhỏ, bên trong diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng là hoàn cảnh phi thường tốt, thanh tịnh mà lại sạch sẽ, linh khí nồng đậm. Đồng thời mỗi ngày đều có các loại sắc hương vị đều đủ rượu ngon món ngon đưa tới, đều là các loại linh tiểu linh thiện, bình thường còn có mấy mỹ mạo như hoa thị nữ hầu hạ tả hữu. Chẳng những dung mạo tinh xảo, tư thái yêu điệu, mà lại đều là tấm thân xử nữ, chỉ cần Cố Viễn ngoắc ngoắc tay, liền có thể mặc kệ hành động. Bất quá Cố Viễn cũng không có hành động gì. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Sắc đẹp, có thời điểm cũng là cả bấy. Cố Viễn cũng không có sống ngủ thời gian. Hắn thừa cơ bắt đầu tham ngộ suy nghĩ kiếm thuật, khi thì sẽ hội tụ hơi nước hóa thành kiếm khí, diễn luyện một phen. Thương Anh Nam biết được việc này về sau, thế mà rất là dứt khoát đưa tới mười mấy quyển kiếm thuật đạo thư điển tịch. Đây đều là thương gia các đời thu thập mà đến, trong đó có tinh diệu, có cao thâm, có không trọn vẹn, có hơi có vẻ thô ráp, nhưng trong đó ẩn chứa sáng lập người trí tuệ. Bất luận cái gì một quyển toát ra đi, đều đủ để tại giang hồ thậm chí tu hành giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cố Viễn ngược lại là cũng không cự tuyệt, mà là lợi dụng cái này khó được thanh nhàn thời gian, bắt đầu từng cái bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn gần nhất vẫn bận thăng hoa tự thân kiếm đạo thần thông, chính là cần đầy đủ tư lương, dùng để nện vững chắc tự thân căn cơ, góp nhặt càng nhiều kiếm đạo nội tình. Cho nên, nếu như có thể thăng nộ những này kiếm thuật, kiếm quyết, đối với hắn rất có chỗ tốt. Chương 405, lôi kéo Thương Nguyệt Điểu. Chương 405, lôi kéo Thương Nguyệt Điểu. Đồng thời những này kiếm thuật đạo thư, trong đó cũng không thiếu một chút Cố Viễn trong thời gian ngắn đều không thể thăng nộ cái chủng loại kia. Bất quá đối với đây, Cố Viễn không có cái gì hổ thẹn, chính mình giúp thương gia giải quyết phiền toái lớn như vậy, đối phương hồi báo một hai, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho đến cái này trời xế chiều, thời tiết chính nóng, Cố Viễn ngồi dưới tàng cây, nhìn như hóng mát, nhưng mà trên thực tế hắn lúc này chính thao túng 36 miệng lấy hơi nước ngưng tụ mà thành phi kiếm, lẫn nhau chẳng kích. Mặc dù là từ hơi nước ngưng kết, nhưng lại cứng rắn như tinh kim, va chạm bắt đầu, nhuệ khí bắn ra bốn phía, âm vang rung động. Bất quá tại Cố Viễn không chế dưới, những này phi kiếm chỉ là tại trong phạm vi nhỏ xê dịch xoay nhanh, đồng thời động tĩnh cũng không tính lớn. Có thương gia cung cấp những này kiếm thuật đạo thư điện tịch, lại thêm trước đó Đan Hà lão tổ cho hắn kia đạo nguyên thần chân tiên lưu lại kiếm ý, hắn hiện nay có thể nói tiến triển khá lớn. Bất quá cự ly thăng hoa là đại thần thông hình thức ban đầu, vẫn có tương đối dài một đoạn cự ly. Cố Viễn ngược lại không gấp. Nói cho cùng, hắn hiện tại kiếm thuật thiên phú vẫn là kém một chút. Chỉ cần thanh ảnh kiếm điệp thăng cấp làm thanh ngọc kiếm điệp dạng này thượng cổ kỳ trùng, đến lúc đó nó thiên phú Cố Viễn tự nhiên cũng có thể có được, đến thời điểm bắt đầu tìm hiểu đến khẳng định sẽ thuận tiện, đơn giản rất nhiều. Ừm. Đúng lúc này, trong lòng Cố Viễn khẽ nhúc nhích, liếc mắt cửa ra vào. Sau đó, cửa sân bị người đẩy ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Cố Sư Minh. Người tới đối Cố Viễn thi cái lễ, tư thái yểu điệu linh lung, dung mạo tinh xảo mà lanh diễm, chính là Thương Nguyệt Điểu. Sau đó, nàng liền không chớp mắt nhìn về phía không trung kia 36 miệng phi kiếm. Lúc này, cái này 36 miệng phi kiếm đụng vào nhau giao kích, mỗi một đạo kiếm quang phát tán kiếm ý đều không giống nhau. Hoặc là linh động nhanh chóng, hoặc là bạo liệt nóng bỏng, hoặc là hùng hồn nặng nề, hoặc là sinh cơ dạt dào, hoặc là sắc bén vô song. Những này phi kiếm lẫn nhau ma luyện, cho thấy đủ loại kiếm thuật chí lý, khiến Thương Nguyệt Điểu nhìn không chuyển mắt, con mắt cơ hồ nháy đều không nháy mắt một cái. Trước mắt Cố Viễn chỗ hiển lộ kiếm thuật hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luân, vẻn vẹn chỉ là nhìn một lát, nàng thế mà rất có sở ngộ. Trong lúc nhất thời, thậm chí quên đi chính mình ý đồ đến. Nàng này kiếm đạo thiên phú ngược lại là thật không tệ. Cố Viễn nhìn mấy lần, trong lòng thầm nghĩ. Đó lấy, tại Cố Viễn điều khiển dưới, 36 đạo kiếm quang đụng vào nhau. Trong đó bộ phận kiếm quang vỡ vụn, dung nhập vào hoàn hảo không chút tổn hại kiếm quang bên trong. Như thế, những này kiếm quang đụng vào nhau giao kích, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng biến thành một đạo sáng tỏ mà óng ánh kiếm quang, tựa như cá bơi đồng dạng vây quanh Cố Viễn bay vài vòng. Bang, đó lấy, theo một tiếng kiếm minh, kiếm quang nhất chuyển, thế mà trực tiếp hướng phía Thương Nguyệt Kiều chém xuống một kiếm. Đạo này kiếm quang linh động khó lường, nhanh chóng mà không thể suy nghĩ, ẩn chứa một cỗ sắc bén chi ý, giống như có thể chém ra thế gian hết thể hữu hình vô hình chi vật. Nhưng mà đối mặt đạo này kiếm quang, Thương Nguyệt Kiều nhưng không có mảy may ngoài ý muốn cùng bối rối. Nàng con ngón đúng ra, liền có một đạo kiếm khí bay ra, đem đỉnh đầu một cái nhánh cây chém xuống, bị nàng tiếp tại trong tay. Nhánh cây nơi tay, nàng đưa tay một vòng, theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một ngụm một kiếm xuất hiện tại trong bàn tay. Đón lấy, Thương Nguyệt Kiều lợi dụng trong tay một kiếm nên hướng Cố Viễn thủy kiếm. Thủy kiếm quang mang ánh nhuận thấu triệt, lại tản ra lăng lệ nhanh trong khí tức, mà trên một kiếm thì là tản mát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức, trong đó xen lẫn sắc bén chi ý kèm. Cả hai giao kích, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Hai người đều là trên đời này đỉnh tiêm kiếm thuật kỳ tài, rất có ăn ý lấy kiếm thuật lẫn nhau luận bản ma luyện bắt đầu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Cố Viễn nguyên bản còn tồn lấy nhường ý nghĩ, chỉ là dùng ra ba thành kiếm thuật bản lĩnh, thuận tiện muốn nhìn một chút Thương Nguyệt Tiểu bản sự. Dù sao, cùng những người khác luận bản, mượn nhờ người khác kiếm thuật ma luyện tự thân kiếm thuật, cái này kỳ thật đồng dạng cũng là một loại luyện kiếm thủ đoạn cùng phương pháp. Nhất là Thương Nguyệt Tiểu dạng này kiếm đạo thiên tài, có thể tu luyện tới nàng loại này tình trạng, hắn kiếm thuật tuyệt đối có chỗ độc đáo, không thể khinh thường. Cố Viễn muốn thăng hoa tự thân kiếm đạo thần thông, chẳng những cần mạnh hơn kiếm thuật thiên phú, bản thân kiếm thuật nội tình cũng phi thường trọng yếu. Đối với Cố Viễn đến nói, Thương Nguyệt Tiểu kỳ thật chính là một bộ còn sống kiếm thuật đạo thư, thậm chí so một bộ cao thâm kiếm thuật đạo thư còn muốn càng có giá trị nhiều. Bởi vì Thương Nguyệt Tiểu thi triển kiếm thuật bên trong, ẩn chứa đối phương trí tuệ kết tinh, thậm chí suốt đời tu hành căn cơ. Một khi Cố Viễn đem kiếm của đối phương thuật tinh hoa học đến tay, với hắn mà nói tuyệt đối phi thường có giá trị. Bất quá Cố Viễn đến cùng là có chút đánh giá thấp Thương Nguyệt Tiểu trình độ, sử xuất ba thành bản sự thế mà cũng không nghiền ép đối phương, bốn thành bản lĩnh cũng chỉ là cùng đối phương ngang hàng. Làm hắn sử xuất năm thành kiếm thuật tiêu chuẩn mới xem như đem Thương Nguyệt Tiểu kiếm thuật nghiền áp xuống. Bất quá, nếu thật là nghiền ép đối phương, kia không có ý nghĩa gì, Cố Viễn là muốn tìm kiếm đối phương đấy, hấp thu kiếm của đối phương đạo tinh hoa, mà không phải hướng về phía đánh bại đối phương mà đi. Cho nên, hắn sử xuất kiếm thuật trình độ từ đầu đến cuối chỉ là so Thương Nguyệt Tiểu kiếm thuật cao hơn ra như vậy một tuyến. Vừa lúc có thể để cho Thương Nguyệt Tiểu kiệt lực chống đỡ, mệt mỏi ứng đối, sử xuất tất cả bộ liếng, thậm chí kích phát tự thân tiềm lực. Mặc dù là đang luật bản, nhưng Thương Nguyệt Tiểu kiếm thuật là đang thong thả mà kiên định tiến bộ. Răng rắc, trọn vẹn qua có thể có hơn một canh giờ, theo Thương Nguyệt Tiểu trong tay một kiếm răng rắc đứt gãy, cũng biến thành từng kia từng sợi mảnh vụn bay tán loạn, trận này luận bản lúc này mới hạ màn. Cố Viễn tâm niệm vừa động, hơi nước ngưng tụ phi kiếm tùy theo vỡ vụn, biến thành từng kia từng sợi hơi nước tiêu tán ở không trung. Thần sắc hắn bình tĩnh tự nhiên, căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng mà đối diện Thương Nguyệt Tiểu lại là thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, toàn bộ cánh tay đều là run run rẩy rẩy, không chỗ ở run rẩy, rõ ràng là mệt không nhẹ. Nhưng mà nàng một đôi mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Bởi vì thông qua vừa rồi kiếm thuật luật bản, nàng căn bản sở không tới Cố Viễn đấy, chỉ cảm thấy Cố Viễn kiếm thuật tinh xảo mà tinh thâm, cao thâm mặt chắc, thiên biến văn hóa, đã vượt qua chính mình không biết rõ bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vừa rồi trận này luật bản, nàng thu hoạch không ít. Nếu như lại đến thêm mấy lần, Thương Nguyệt Tiểu liền có năm chắc đem kiếm thuật của mình nâng cao một bước. Đa tạ Cố sư minh chỉ điểm. Thương Nguyệt Tiểu nói lời cảm tạ một câu, nàng rất rõ ràng, vừa rồi luật bản nói là luật bản, trên thực tế mình đã sử xuất tất cả bộ liếng, mà Cố Viễn thì là rất có thu liễm. Cho nên, nàng được không ít chỗ tốt, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Cố Viễn. Cố Viễn lắc đầu, chỉ điểm, ngươi không cần phải khách khí, lấy kiếm thuật của ngươi thiên phú, căn cơ ngược lại là coi như vững chắc, nhưng ngươi tu chính là một hành đạo thư, ngược lại là kiếm thuật của ngươi thần thông mặc dù cũng cùng một thuộc tính có chút quan hệ, nhưng lại càng thiên về kim loại. Hiện tại ngươi tu vi còn thấp còn tốt, một khi ngươi ngày sau chuẩn bị tấn thăng kim đan chi cảnh thời điểm, liền sẽ có chướng ngại, tuyệt không có khả năng đan thành nhất phẩm, nhị phẩm. Thương Nguyệt Tiểu nhíu mày, thân là kiếm thuật thiên tài, nàng kỳ thật cũng đã đối với cái này có chỗ phát giác, bất quá Thương gia mặc dù là ngàn năm thế gia, nhưng dù sao cũng không đi ra cái gì kiếm tiên một loại nhân vật. Chương 406, tấn thăng chân truyền. Chương 406, tấn thăng chân truyền. Nàng có thể có được hôm nay thành tựu như thế, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình cơ duyên, Thương gia cung cấp cho nàng trợ giúp kỳ thật cũng không tính quá nhiều, muốn cải biến Cố Viễn nói tới vấn đề, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Gặp Thương Nguyệt Tiểu cau mày không nói gì, Cố Viễn cũng biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ điểm, ngươi căn cơ lấy kiếm thuật làm chủ, cho nên ngươi có thể đổi tu một môn căn bản đạo thư, mục hành, thủy hành, kim hành, hoặc là không thuộc tính đạo thư, thậm chí thuộc tính ngũ hành đối ngươi mà nói đều có chút phù hợp. Về phần đạo thư điện tịch phương diện, lấy thân phận của ngươi cùng tiên phú, bái nhập Dược Vương Sơn cũng là không tính rất khó khăn, ngươi nếu có ý nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể để cử ngươi bái nhập Dược Vương Sơn, tin tưởng cái này cũng không tính khó. Thương Nguyệt Tiểu kiếm đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc, nhưng Thương gia nội tình cuối cùng vẫn là không đủ khả năng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tốt như vậy kiếm tiên hạt giống coi như chẳng khác người thường. Chẳng bằng giúp nàng một tay. Vừa đến, cái này Thương Nguyệt Tiểu không phải cái gì lấy oán trả ơn tính tình, chính mình đối đối phương có ân tình hùng dưới, lấy nàng tính cách sẽ chỉ hướng phía Cố Viễn dựa sát vào. Thứ hai, Cố Viễn mặc dù cự ly đúc thành kim đan không xa, đồng thời có lòng tin đột phá đến kim đan chi cảnh về sau, hoàn toàn không còn kiêng kỵ Lý Trường Sinh cùng với các thế gia phe phái chân truyền đệ tử. nhưng hắn tiềm ẩn địch nhân kỳ thật cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử, mà là Dược Vương Sơn những cái kia chân chính cao tầng, Kim Đan cùng âm thần cảnh giới trưởng lão, các lão tổ. Dựa vào một mình hắn cuối cùng vẫn là không đủ đem tông môn một mạch phát dương quang đại, cho nên hắn cần để cho tông môn một mạch nhiều người một chút. Mà Thương Nguyệt Tiểu chính là một cái tiềm lực cùng thiên phú đều rất không tệ hạt giống tốt, nếu là có thể lôi kéo đến tông môn một mạch, tất nhiên là một cái lựa chọn tốt. Đa tạ cố sư minh nhắc nhở, chuyện này liền xin nhờ sư minh ngươi. Thương Nguyệt Tiểu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nàng lại tâm tư nhạy cảm, liền lập tức đã nhận ra Cố Viễn ý tứ trong lời nói. Đồng thời nàng cũng đối Dược Vương Sơn thế gia phe phái cùng tông môn một mạch quan hệ có hiểu biết, bất quá vẫn là một lời đáp ứng. Đối với nàng mà nói, bây giờ Cố Viễn là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn sư minh. Ân, mặc dù nàng cũng không chính thức bái nhập Dược Vương Sơn, nhưng nàng dù sao xuất thân thương gia, bản thân ở một mức độ nào đó liền xem như nửa cái Dược Vương Sơn đệ tử. Lại thêm Cố Viễn lời nói mới rồi cũng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, cho nên nàng đối với bái nhập Dược Vương Sơn cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm tư. Thú hồ, Cố Viễn kiếm thuật cao thâm mặt chắc, nếu như có thể tiếp tục củng Cố Viễn tỉnh giáo, đối với mình khẳng định có lợi thật lớn. Về phần nói cái gì thế ra phe phái cùng tông môn một mạch ở giữa mâu thuẫn, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Thương Nguyệt Tiểu trời sinh kiếm cốt, đối với tu hành, đối với kiếm thuật cảm thấy hứng thú, về phần cái khác đồ vật sự vật, nàng mà nói căn bản không đáng độn phí tâm tư. Được. Cố Viễn nhìn qua nàng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, Cố Viễn dứt khoát ngưng tụ giữa thiên địa hơi nước, những này hơi nước rất nhanh liền hóa thành một ngụm bàn tay lớn nhỏ phi kiếm. Có ánh sáng long lanh, trong suốt, tản ra từng tia sắc bén khí tức. Cố Viễn hướng trong đó đánh vào một đạo kiếm ý, sau đó tay chỉ bắn ra, cái này nước bọt hơi ngưng tụ tiểu kiếm liền biến hóa thành một ngụm băng kiếm, toát ra từng tia từng sợi màu trắng hàn khí. Sau đó, tiểu kiếm rơi vào Thương Nguyệt Tiểu trong tay. Ngươi như ngày sau có ý nghĩ gì, nhưng cầm lấy kiếm này đi Dược Vương Sơn, tìm cựu trưởng lão Hạc Linh chân nhân, đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài liên quan công việc. Cố Viễn thuyết minh sơ qua một cái tình huống. Được. Thương Nguyệt Tiểu nắm chặt băng kiếm, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó trong vòng vài ngày, Cố Viễn lại lần lượt cùng Thương Nguyệt Tiểu so tài mấy lần, cũng đối nàng đơn giản chỉ điểm một phen, sau đó liền cáo từ rời đi. Lần này ra, hắn thu hoạch không nhỏ. Không riêng gì hoàn thành trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân an bài cho hắn tấn thăng chân truyền đệ tử nhiệm vụ, hơn nữa còn gặp Mộng Nghiệm Tử, cũng đem nó luyện thành Mặc Ngọc Viên đan dược, chính tiêu hóa lấy trong đó chỗ tốt. Tin tưởng không tới bao lâu, hắn hoa trong gương, chân trong nước thần thông đạo chủng liền sẽ sinh ra một loại nào đó thuế biến, trở thành đại thần thông hình thức ban đầu cấp bậc, khiến Cố Viễn nội tình nâng cao một bước. Sau đó, chính là thương gia tặng cho những cái kia kiếm thuật điện tịch, cùng Thương Nguyệt Điểu. Cùng Thương Nguyệt Điểu so tài mấy lần, Cố Viễn đem nàng này kiếm thuật căn cơ cũng trên cơ bản xem như nắm giữ toàn bộ, lại thêm những cái kia kiếm thuật điện tịch, có thể nói chuyến này, Cố Viễn kiếm thuật tạo nghệ lại có đề cao. Hơn 10 ngày thời gian, một đường không nói chuyện. Các loại Cố Viễn về tới Dược Vương Sơn về sau, Dược Vương Sơn trên cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cố Viễn không có quay lại chính mình đạo phủ, mà là trực tiếp đi đến trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân chỗ Ngọc Đỉnh Sơn. Đi tới to lớn ngoài điện, Cố Viễn lần nữa gặp lần trước gặp tên kia đạo đồng. Bất quá lần này, nhìn thấy Cố Viễn về sau, hắn ngược lại là không nói gì nữa, ngược lại có chút khách khí nghiêng người nói, "Cố sư minh, trưởng giáo từng có phân phó, ngài nếu như tới trực tiếp đi vào chính là." Đa tạ. Cố Viễn gật gật đầu, sau đó liền tiến vào đại điện, gặp được Ngọc Thịnh đạo nhân. Ngọc Thịnh đạo nhân cùng lúc trước cũng giống như nhau, nhìn thấy Cố Viễn, nói, "Nhiệm vụ làm xong. Hồi trưởng giáo, đệ tử nhiệm vụ đã hoàn thành." Cố Viễn cung kính thi cái lễ, đó lấy, liền đem Mộng Nghiệm Tử túi chứa vật lấy ra ngoài, đồng thời, còn đem xử lý chuyện này mở đầu cùng trải qua kỹ càng nói một lần. Đương nhiên, đem Mộng Nghiệm Tử luyện chế là Mặc Ngọc Viên đan dược sự tình, cùng gặp được hắn sư Thiên Khôi lão tổ sự tình hắn cũng không nói ra. Trừ cái đó ra, cái khác cũng không có chút dấu diếm. Các loại Cố Viễn nói xong, lại có Mộng Nghiệm Tử lưu lại di vật làm chứng, lại thêm thượng thương nhà gia chủ một phong thư kiện, Ngọc Thịnh đạo nhân cũng không có hoài nghi. "Ừm, ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành không tệ, đã dạng này, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử." Đang khi nói chuyện, Ngọc Thịnh đạo nhân đưa tay nhấc cầu, Cố Viễn bên hông thanh đồng thân phận lệnh bài liền bay đến hắn trong tay, đó lấy, Ngọc Thịnh đạo nhân lại ném ra một viên bạch ngọc thân phận lệnh bài, "Đây là ngươi thân phận lệnh bài, hảo hảo thu về." Cố Viễn cung kính tiếp nhận, phát hiện bên trong thế mà đã thâu nhập mình tin tức, cái này nói minh Ngọc Thịnh đạo nhân rõ ràng cũng sớm đã vì chính mình chuẩn bị xong, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, đội vàng nói tạ, "Đệ tử đa tạ trưởng giáo." Vuốt ve mặt này bạch ngọc thân phận lệnh bài kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tính chất, Cố Viễn thở nhẹ một hơi, từ đáy lòng cảm thấy tâm tình thư sướng, rất là không tệ. Từ trước đó bái nhập Dược Vương Sơn, đến bây giờ, hắn một mực tâm niệm dự định trở thành chân truyền đệ tử, cho tới bây giờ, ý nghĩ này cuối cùng thực hiện. Từ giờ trở đi, hắn cũng là Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử. Từ nay về sau, không những hắn địa vị tuyệt không thấp hơn chín đại trưởng lão, đồng thời còn có được các loại phúc lợi cùng đãi ngộ, đơn giản khiến rất nhiều người hâm mộ ghen tị trong mắt đỏ bừng. Tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, ngươi những cái kia đồ vật, nhớ kỹ đi Càn Nguyên lâu nhận lấy. Ngọc Thịnh đạo nhân nói xong, liền nhắm mắt lại. Thấy thế, Cố Viễn trong lòng biết chính mình là thời điểm ly khai, thế là lần nữa hành lễ về sau, quay người ly khai Ngọc Đỉnh Sơn. Sau đó, liền thẳng đến Ngọc Đỉnh Sơn hạ một tòa nhà cao tầng. Chương 407, chấn kinh toàn trường. Chương 407, chấn kinh toàn trường. Chỗ này nhà cao tầng tên là Càn Nguyên lâu, là rất nhiều đệ tử ngày bình thường tới nhận chức vụ, xử lý đủ loại việc vặt địa phương. Cố Viễn xuất hiện, cũng là đưa tới một số người chú ý, bất quá Cố Viễn không để ý đến những người khác ánh mắt. Hắn thẳng đến lầu một bên trong đại sảnh nơi hẻo lánh. Ở chỗ này, chính đoan ngồi một cái khô gầy lão giả. Cái này lão giả thân hình cũng không cao lớn, thần tinh lạnh nhạt, rất có một loại xử sự không sợ hãi, gặp chuyện không hoảng hốt trầm ổn lạnh nhạt khí độ. Hắn trên người khí tức, tại tuyệt đại đa số đệ tử trong mắt, rất có một cỗ cảm giác thâm bất khả trắc. Lúc này, cái này lão giả vuốt vuốt hai cái kỳ kim đúc thành hạt châu, bàn đến bàn đi, tựa hồ ngay tại suy nghĩ những chuyện gì. Vị này lão giả Cố Viễn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe nói qua. Người này họ Tề, tên Trường Kiệt, là Dược Vương Sơn thất trưởng lão, luận xếp hạng cùng tư cách, còn muốn tại Hạc Linh chân nhân phía trên. Đáng nhắc tới chính là, vị này Tề trưởng lão vẫn là xuất thân tông môn một mạch, cùng Hạc Linh chân nhân quan hệ cũng coi như không tệ. Phát giác được có người tới gần, Tề trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sáng tỏ thuần túy người thiếu niên đi tới. Tề trưởng lão bao quát cái khác một chút đệ tử đều là khẽ giật mình. Toàn bộ bên trong đại sảnh, ngoại trừ Tề trưởng lão bên ngoài, kỳ thật còn có không ít chấp sự, quản sự, những này chấp sự, quản sự phụ trách trợ giúp đông đảo đệ tử xử lý và giải quyết các loại vấn đề. Về phần tìm Tề trưởng lão, lại là một cái cũng không. Bởi vì Tề trưởng lão mặc dù ở chỗ này, nhưng trên thực tế đông đảo đệ tử đều rất tự giác, trừ phi là có cái gì đại sự, nếu không căn bản sẽ không quấy rầy vị này thất trưởng lão. Cho nên, Cố Viễn động tác này, liền có vẻ hơi đột ngột cùng trực tiếp. Không ít người âm thầm cười nhạo, cảm thấy Cố Viễn cái thằng này là đang cố ý gây nên Tề trưởng lão chú ý há không biết. Tề trưởng lão mặc dù tính tình ổn trọng, nhưng cũng có chút cứng nhắc, đồng thời ưa thích nghiên cứu thuật luyện khí, phiền chán nhất chính là người khác không lý do quấy rầy, dù là Cố Viễn thiên phú thực lực rất tốt, thanh danh cũng rất mạnh lại như thế nào, Tề trưởng lão nên răn dạy vẫn là sẽ răn dạy. Sau đó có trò hay để nhìn. Một số người trong lòng âm thầm nói. Quả nhiên, Tề trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm đi tới Cố Viễn, trầm giọng nói ra, "Cố tiểu tử, ngươi có chuyện gì?" Trong lời nói mang theo vài phần giọng chất vấn khí. Nói đến, Cố Viễn mặc dù chiến tích kinh người, nhưng đến cùng chỉ là nội môn đệ tử, tại Dược Vương Sơn, như thường muốn tuân thủ quy củ. Huống hồ Tề trưởng lão tu vi cự ly âm thần cảnh giới chỉ kém một đường, làm người luôn luôn cứng nhắc, đương nhiên sẽ không đối Cố Viễn có cái gì kiêng kỵ. "Đệ tử có việc phiền phức Tề trưởng lão." Cố Viễn chắp tay thi cái lễ. "A, chuyện gì?" Tề trưởng lão lông mày nhíu lại, thần sắc nhàn nhạt. Hắn tự nhiên biết rõ Cố Viễn, nhưng mà biết rõ về biết rõ, nhận biết về nhận biết, nhưng hắn đối với Cố Viễn lại là không có bao nhiêu hảo cảm, đương nhiên, cũng không có cái gì ác cảm. Hắn từ trước đến nay đều chỉ là đối tu luyện, đối luyện khí cảm thấy hứng thú, về phần môn phái bên trong sự tình khác, hắn cơ hồ một mực không để ý tới. Đệ tử đã thông qua chân truyền đệ tử khảo hạch nhiệm vụ, hiện tại đặc biệt đến nhận lấy thuộc về ta đồ vật, làm phiền trưởng lão giúp đỡ chút. Cố Viễn đi thẳng vào vấn đề nói, đồng thời, Cố Viễn còn lấy ra vừa rồi Ngọc Thịnh đạo nhân đưa cho thân phận lệnh bài làm chứng minh. Chân truyền đệ tử. Tốt. Tề trưởng lão vô ý thức gật gật đầu, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi đã thành chân truyền đệ tử? Tề trưởng lão thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trận chúng đệ tử đều là hai thính mắt tinh hạng người, huống hồ, chân truyền đệ tử mấy chữ này là danh phủ kỳ thực mẫn cảm từ ngữ, huống hồ Tề trưởng lão nói tới nội dung thực sự tình bạo. Nghe vậy, toàn bộ bên trong đại sảnh lập tức một mảnh yên tĩnh. Vô luận là trước kia nói chuyện đàm luận, vẫn là xì xào bàn tán, đều đình chỉ nói chuyện, nhìn về phía Cố Viễn bên này, trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn nghe được cái gì? Cố Viễn thế mà trở thành chân truyền đệ tử. Tốt ra hỏa. Thật hay giả. Giờ này khắc này, cơ hồ ở đây các đệ tử trong lòng đều không bình tĩnh, thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn. Ở đây đông đảo đệ tử bên trong, có ngoại môn đệ tử, có tạp dịch đệ tử, còn có nội môn đệ tử, duy chỉ có không có chân truyền đệ tử. Đây là bởi vì, chân truyền đệ tử đã tới một mức độ nào đó thuộc về môn phái cao tầng, bọn hắn hưởng thụ lấy đủ loại làm cho người đỏ mắt phúc lợi đãi ngộ, tỉ như mỗi người độc chiếm một cái ngọn núi làm chính mình độc phủ. Trừ cái đó ra, còn có 10 mẫu dược viên, 5 mẫu linh điển các loại, còn có thể tiến về tàng thư các lựa chọn một bộ hiếm có địa giai đạo thư. Mặt khác, còn có thể thuê 2 tên nội môn đệ tử, 10 tên ngoại môn đệ tử, cùng một số tạp dịch đệ tử vì chính mình làm việc. Có thể nói, tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều là bị nghiền ép lưu mã, mà nội môn đệ tử thì là hơi tốt một chút, phúc lợi đãi ngộ hơi mạnh lên một chút. Đồng thời chân truyền đệ tử có thể gặp trưởng lão mà không bái, quyền cao chức trọng, mỗi một tên đều là Dược Vương Sơn hoạch tâm nhân vật, càng là chân chính cao tầng người cầm quyền. Đồng dạng là đệ tử, nhưng vô luận địa vị vẫn là thân phận, thậm chí đủ loại phúc lợi chỗ tốt đều là ngày đêm khác biệt. Đồng thời, nhưng phàm là chân truyền đệ tử, tất nhiên là ưu bên trong lấy ưu. Bởi vì thiên phú tư chất, cùng lấy được đủ loại tài nguyên khác biệt, tương lai tất nhiên sẽ tấn thăng kim đan đại tu sĩ, chính là về phần có cơ hội đúc thành âm thần đạo quả, dương thần đạo quả. Không nói những cái khác, hiện nay, Dược Vương Sơn đệ tử mấy bạn, nhưng mà chân truyền đệ tử cũng chỉ có 9 người. Đương nhiên, tăng thêm hiện tại Cố Viễn, liền thành 10 người. Mà 10 người này thì là sẽ bị xem như tương lai các đại trưởng lão, trưởng giáo đến bồi dưỡng, mỗi người đều là tiền đồ vô lượng, tương lai đều có thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên chân truyền đệ tử danh ngạch mới có thể bị rất nhiều người chố ngấp nghé, vì thế thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Chí ít rất nhanh, Cố Viễn liền chú ý đến một chút trên mặt người toát ra biểu lộ, thậm chí bàn tay cùng thân thể làm ra một chút động tác nhỏ, đều hiển lộ ra hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, thậm chí oán hận tâm lý hoạt động. Bất quá Cố Viễn cũng không kỳ quái. Chân truyền đệ tử danh ngạch vốn là có ít. Nguyên bản có 9 tên chân truyền đệ tử thời điểm, còn có 3 cái chân truyền danh ngạch tại, trong đó 2 cái thế gia phe phái, một cái khác thì là thuộc về tông môn một mạch. Kể từ đó, cứ việc rất nhiều người rõ ràng lấy chính mình thiên phú tư chất cùng tốc độ tu luyện, trở thành chân truyền đệ tử khả năng gần như không, nhưng vẫn có chỗ chờ đợi. Dù sao, có hy vọng cùng không có hy vọng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. dù là chỉ là hư vô mở mịt một tia hy vọng, vẫn so không có mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, hiện tại, Cố Viễn trở thành chân truyền đệ tử, cứ như vậy, còn lại chân truyền đệ tử danh ngạch cũng chỉ có 2 cái. Kể từ đó, cái khác nội môn đệ tử cơ hội thì càng nhỏ, đây cũng là để không ít người trong lòng ngũ vị tạp trần. Thú hổ, Cố Viễn mới bái nhập Dược Vương Sơn bao lâu? Bất quá 1 năm mà thôi, thậm chí nghiêm ngặt nói đến, đoạn thời gian trước mới chính thức bái tổ sư ra, mà bây giờ, hắn lại trở thành chân truyền đệ tử, cứ việc một số người đối với cái này trong lòng đã có chỗ đoán trước, vẫn là hơi có chút cảm giác khó chịu. Nhất là bộ phận tông môn một mạch nội môn đệ tử, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Thế ra phe phái đệ tử còn tốt. Chương 408, Động phủ Bạch Vân Sơn. Chương 408, Động phủ Bạch Vân Sơn. Chí ít Cố Viễn chiếm cứ là tông môn một mạch chân truyền danh ngạch, đối bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn lại 2 tên chân truyền danh ngạch đầy đủ bọn hắn cạnh tranh. Mà tông môn một mạch nội môn đệ tử thì lại khác. Cố Viễn chiếm cứ cuối cùng này một cái danh ngạch, cũng liền mang ý nghĩa ngăn chặn bọn hắn tấn thăng đạo lộ. Trừ phi là cơ duyên nghịch thiên, có thể thực lực tu vi tăng bọn, có được chân truyền đệ tử thực lực, cứ như vậy, đồng dạng có thể thông qua cùng cái khác chân truyền đệ tử tiến hành cạnh tranh, dạng này cũng có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử. Cho nên, cái này khiến không ít người có chút không cam lòng, thậm chí phẫn hận không thôi. Cố Viễn đem những cái kia toát ra ghen ghét, oán hận, không cam lòng cảm xúc đệ tử bộ dáng đều đi xuống, chợt liền không tiếp tục để ý, nhìn về phía Tề trưởng lão, cười lung lay trong tay thân phận ngọc bài, nói, đây là ta thân phận lệnh bài, trưởng giáo tự mình đưa cho, trưởng lão nếu như không tin, có thể kiểm tra một phen. Tề trưởng lão mắt nhìn Cố Viễn trong tay thân phận lệnh bài, khoát khoát tay, nhìn thì không cần, ta tin ngươi. Hắn kỳ thật đã nhận ra Cố Viễn trong tay ngọc bài là thật, huống hồ loại này đồ vật, căn bản cũng không có người dám giả mạo bắt trước, dở trò dối trá, nếu không trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra. Đón lấy, Tề trưởng lão nhịn không được trên dưới dò xét Cố Viễn, thở dài không thôi, ngươi tiểu tử, thật là khiến lão phu ngoài ý muốn a, thế mà nhanh như vậy liền trở thành chân truyền đệ tử. Đối với trở thành chân truyền đệ tử độ khó, Tề trưởng lão tự nhiên phi thường rõ ràng. Bất quá vô luận như thế nào, trước đó Cố Viễn cùng hiện tại Cố Viễn, khẳng định là không đồng dạng. Hiện tại Cố Viễn, mặc dù cũng không phải là Kim Đan đại tu sĩ, nhưng hắn đã trở thành chân truyền đệ tử, dù cho là hắn vị này thất trưởng lão, cũng muốn khách khí đối đãi. Tề trưởng lão mặc dù tính tình cứng nhắc, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn cổ hủ, cho nên trong lời nói, đối Cố Viễn cũng không có ngay từ đầu cứng nhắc, mà là biến khách khí. Tề trưởng lão quá khen rồi, đệ tử chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Cố Viễn khiêm tốn nói. Vận khí tốt. Tề trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, chợt bật cười nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, vậy chúng ta Dược Vương Sơn lại há lại chỉ có từng đó mới chỉ có 10 tên chân truyền đệ tử. Mặc dù chân truyền đệ tử danh ngạch cũng không nhiều, nhưng muốn trở thành chân truyền đệ tử lại cũng không đơn giản. Dựa vào vật khí là tuyệt đối không thể, trừ cái đó ra, còn cần có đầy đủ tốt thiên phú tư chất, cùng đạo tâm như sắt các loại. Mặt khác, còn cần phù hợp cái khác một vài điều kiện, bằng không mà nói, chân truyền đệ tử danh ngạch đã sớm đầy. Được rồi, đã ngươi tiểu tử đã trở thành chân truyền đệ tử, như vậy dựa theo chúng ta Dược Vương Sơn quy củ, ngươi cũng nên có được chính mình đạo phủ. Tề trưởng lão không nói thêm gì, trực tiếp nói đến chính sự. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, nói, cái này phía trên là bên trong sơn môn địa đồ, phía trên có điểm sáng chính là từng tòa động phủ. Trong đó điểm đỏ đã có người chiếm cứ, điểm trắng hiện tại vẫn là trống không. Lấy ngươi tiểu tử thân phận, hoàn toàn có tư cách lựa chọn một tòa, hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Vâng, đệ tử minh bạch. Cố Viễn tiếp nhận ngọc chất quyển trục, đem nó triển khai, thấy hoa mắt, ngọc chất quyển trục thế mà bạo phát ra một mảnh linh quang, đem hắn thần niệm kéo vào một chỗ không gian bên trong. Ngay sau đó, mảnh không gian này nổi lên một chương phức tạp địa đồ, xem ra chính là Dược Vương Sơn ngay tại chỗ đồ, đồng thời phía trên rõ ràng vẫn là không gian 3 chiều địa đồ. Nhìn chính là hiện thực Dược Vương Sơn phiên bản thu nhỏ. Cố Viễn trực tiếp lướt qua Tam đại chủ phòng, cùng với khắc màu đỏ động phủ Linh Sơn, cường điệu nhìn về phía cái khắc trống không Linh Sơn động phủ. Đối với mình về sau động phủ, Cố Viễn kỳ thật có cân nhắc qua. Tốt nhất là yên lặng một chút, đồng thời phụ cận nguồn nước sung túc, hoàn cảnh tốt, linh khí nồng đậm. Cho nên, Cố Viễn ánh mắt ở trước mắt trên bản đồ liếc mấy cái, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ, cự ly Lạc Hà Sơn không tính quá xa địa phương. Ngọn núi này tên là Bạch Vân Sơn, sở dĩ có cái tên này là bởi vì ngọn núi này giữa sườn núi đến đỉnh núi có nhiều vân vụ tràn ngập, đồng thời trên núi còn có một tòa thác nước thời thời khắc khắc chảy xuôi xuống tới, tại phụ cận hội tụ một tòa hồ lớn, linh khí rạng rỡ, hoàn cảnh ưu mỹ. Vô luận là từ cái kia góc độ đến xem, với hắn mà nói đều có chút thích hợp. Có ngọn núi này cùng phụ cận phương viên mấy chục dặm làm chính mình động phủ phạm vi, từ nay về sau, hắn Cố Viễn cũng coi là đường đường chính chính tài lữ pháp địa mọi thứ đầy đủ hết có đạo chân tu. Đồng thời về sau, hắn nuôi dưỡng những cái kia linh sủng cũng hoàn toàn có thể phóng xuất, để bọn chúng tại phụ cận hoạt động, không cần một mực qua trong túi linh thú. Đương nhiên, khẳng định phải trước bố trí tốt chung quanh trận pháp cấm chế lại nói. Liền nơi này, Cố Viễn trực tiếp quyết định ra đến, rút về thần niệm, đem lựa chọn địa điểm nói cho Tề trưởng lão. Bạch Vân Sơn nơi này. Tề trưởng lão gật gật đầu, bình luận, cái này địa phương cũng coi như không tệ, chính là vắng vẻ điểm. Nói, hắn lần nữa hỏi thăm, Cố tiểu tử, ngươi xác định chính là chỗ này? Liền Bạch Vân Sơn. Cố Viễn khẳng định nói. Được. Tề trưởng lão không nói thêm gì nữa, đánh ra một đạo pháp quyết tại ngọc chất trên quần trụ, đó lấy, liền đem Cố Viễn danh tự là cấn tại phía trên. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Bạch Vân Sơn, bao quát chung quanh phương biên mấy chục giảm phạm vi, đều thành Cố Viễn tư nhân lãnh địa, cũng chính là độc thuộc về chính hắn độc phủ. Cái khác ngoại nhân, không có đạt được cho phép đều không thể trực tiếp mạo phạm, nếu không Cố Viễn đem đối phương giết cũng sẽ không có người nói cái gì. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, trong cửa sẽ cho ngươi an bài 30 tên lực sĩ, 20 tên thị nữ, phụ trách giúp ngươi xử lý tốt trên Bạch Vân Sơn tất cả vụn vặt sự vật, từ nay về sau, bọn hắn chính là ngươi Cố Viễn người. Tề trưởng lão tiếp tục nói, mặt khác, ngươi còn có 10 mẫu dược viên, 5 mẫu linh điển, tiếp xuống cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Mặt khác, ngươi còn có thể tiến về tàng thư các tầng thứ 3 lựa chọn một bộ đạo thư. Còn có, ngươi có thể thuê 2 tên nội môn đệ tử, 10 tên ngoại môn đệ tử, cùng rất nhiều tạp dịch đệ tử vì ngươi làm việc. Về phần cái khác đồ vật cùng sự tình, ta cũng không cần nhiều lời, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng minh bạch. Nói xong những này, hắn liền đưa cho Cố Viễn một mai ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép liên quan tới trên Bạch Vân Sơn kỹ càng tình huống, cùng liên quan tới những cái kia lực sĩ, thị nữ thân phận tin tức loại hình. Đệ tử minh bạch. Cố Viễn gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Sau đó, Cố Viễn ly khai Càn Nguyên lâu, không có tiến về Bạch Vân Sơn, mà là trở về sư phụ Hạc Linh chân nhân chỗ Lạc Hà Sơn. Mà liên quan tới hắn đã trở thành chân truyền đệ tử sự tình, thì là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Dược Vân Sơn, thậm chí truyền hướng toàn bộ Tần Châu, thậm chí là Nam Cương tu hành giới. Rất nhiều người đối với Cố Viễn cái tên này cũng không lạ lắm, mà liên quan tới hắn đủ loại sự tình, tỉ như chém giết cổ thần giáo chân truyền đệ tử, cùng mấy kim đan đại tu sĩ, còn cùng Tam Thi lão ma giao thủ chiếm cư thượng phong các loại những việc này, trước đó càng là truyền khắp toàn bộ Nam Cương tu hành giới, từng gây xôn xao. Chương 409, linh sủng nhóm hiện trạng. Chương 409, linh sủng nhóm hiện trạng. Tại Nam Cương tu hành giới, Cố Viễn tên tuổi vang vọng, cũng không so Lý Trường Sinh kém mảy may. Thậm chí bởi vì hắn cái kia đáng sợ chiến lực cùng chiến tích quá dọa người nguyên nhân, trình độ nào đó dẫn đến hắn danh hào còn muốn lại càng dễ gây nên một số người chú ý. Bây giờ Cố Viễn trở thành Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử, ý vị này từ nay về sau sẽ đạt được Dược Vương Sơn coi trọng cùng càng nhiều bồi dưỡng, Cố Viễn tương lai thành tựu sẽ cao hơn. Đương nhiên, tại ngoại giới nhắc lên phong ba mặc dù không nhỏ, nhưng dù sao cái khác ngoại nhân chỉ là nhìn xem việc vui, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà đối với Dược Vương Sơn nội bộ rất nhiều đệ tử tới nói, chuyện này lại là một cái tương đương rung động tin tức, nhắc lên tương đối lớn gợn sóng. Có người hâm mộ, có người đấu kỵ hận, có người không cam tâm, có người nản lòng thoái chí, còn có đệ tử thì là trong lòng có chỗ dự định. Đối với cái này, Cố Viễn bao nhiêu có chỗ nghe thấy, nhưng hắn cũng không để ý. Trong mấy ngày này, hắn đang bận việc lấy trên Bạch Vân Sơn rất nhiều vụn vặt sự vụ. Bạch Vân Sơn mặc dù bây giờ đã thành Cố Viễn đạo phủ, nhưng phía trên đỉnh đài lầu các loại bố trí cũng cần dựa theo Cố Viễn ý nghĩ tiến hành cải biến, kiến tạo. Cũng may phía trên nguyên bản liền có một chút kiến trúc, Cố Viễn cũng không phải cái gì bắt bẻ người, cũng không đi động những kiến trúc này chủ thể, chỉ là để những cái kia lực sĩ đem một chút hắn thấy ngứa mắt bộ phận cải biến một phen, cũng là không tính tốn thời gian phí sức. Thẳng đến lại qua mấy ngày, những này vụn vặt việc vặt vãnh xử lý xong về sau, Cố Viễn cuối cùng vào ở tiến vào chính mình đạo phủ. Cố Viễn ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện chủ vị, cảm thụ được trống trải mà yên tĩnh hoàn cảnh, không những không cảm thấy nhàm chán tịch mịch, ngược lại rất có một loại đặc thù cảm giác an toàn. Nơi này là độc thuộc về hắn địa bàn, không có ăn nhờ ở đâu, không có cẩn trọng, cũng không có phòng bị cùng cảnh giác. Hắn hiện tại khó được buông lòng xuống tới. Sau đó, Cố Viễn lấy ra một cái bàn đá. Cái này bàn đá hiện lên màu xám trắng, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân, huyền ảo mà thần bí, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Cố Viễn tâm thần đắm chìm trong đó, có thể nhìn đến phương viên hơn 10 dặm các loại tình huống. Kỳ thật tại cái phạm vi này bên trong, đã bị môn phái bày ra nghiêm mật cấm chế cùng trận pháp, đồng thời còn nhận lấy cái này trận bàn cũng chính là trận pháp đầu mối pháp khí khống chế. Cho nên Cố Viễn dựa vào vật này, có thể giám sát, đồng thời khống chế mảnh này khu vực cấm chế cùng trận pháp. Thông qua trận bàn, Cố Viễn rõ ràng nhìn thấy, tại Bạch Vân Sơn chân núi, canh giữ ở giao lộ hai tên lực sĩ, ngay tại nói nhỏ nói gì đó. Lực sĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là thể tu, chỉ bất quá thường thường bởi vì thiên phú không tốt, cho nên liền từ bỏ tiến cảnh chậm rãi tiên đạo pháp môn, chuyên chú vào tốc độ càng nhanh một chút thể tu pháp môn. Những này lực sĩ mặc dù thể phách cường hành, lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn địa vị thường thường không cao lắm, ngày bình thường phần lớn là làm một chút chăm sóc sơn môn dược viên, đạo phủ, vận chuyển vật nặng loại hình với vật, trừ phi là tu đến đệ tứ cảnh, cũng chính là kim đan chi cảnh, mới có thể có đến coi trọng. Đối với tiên đạo pháp môn hà khắc yêu cầu, thể tu đối với tư chất thiên phú yêu cầu muốn thấp một chút, đồng thời đối với không nhìn thấy tương lai phổ thông tu sĩ mà nói, cũng nhiều một tia trường sinh cơ hội. Cho nên, thường thường một chút tạp dịch đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, tại xác định vô duyên trường sinh, bất lực tiến thêm một bước về sau, thường thường chọn thể tu con đường này. Cố Viễn hiện tại dưới tay tổng cộng có 30 tên lực sĩ, trong đó 27 người đều là tiên tiên võ soái cấp khác thể tu, còn lại 3 người là thiên nhân cảnh thể tu. Mặt khác kia 30 tên thị nữ tu vi thì phải kém một chút. Bất quá, ngần này cao thủ, nếu như tại ngoại giới trong thế tục, tuyệt đối được xưng tụng tính cùng. Nhưng ở Dược Vương Sơn loại này tiên đạo đại phái, lại vẹn vẹn chỉ là rất nhiều chân truyền đệ tử, các đại trưởng lão, các lão tổ trong mắt khổ lực mà thôi, cùng hạ nhân so, trên cơ bản không có gì khác biệt. Cố Viễn không để ý đến hai người này, lên lớp lười biếng mà thôi, không phải cái vấn đề lớn gì. Mà tại Bạch Vân Sơn đông nam phương hướng, có một tòa hồ lớn, tòa này hồ lớn bên hồ, có không ít động vật tại chơi đùa đùa giỡn, uống nước phơi mặt trời. Linh lộ, bạch hạc, lão quy, mai hoa hiệu các loại linh thú không thiếu, còn có một số hổ báo loại hình manh thú. Bởi vì Dược Vương Sơn sơn môn phụ cận đối với cái khác khu vực, linh khí càng thêm nồng đậm, cho nên ở phạm vi này bên trong các loại linh thú đều có chút khí hậu, phiêu phì thể tráng không nói, hơn nữa còn linh trí không thấp. Thậm chí, hắn trí tuệ có thể so với nhân loại, đã thành yêu. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Dược Vương Sơn, nhưng phạm là tác nghiệt yêu vật, sớm đã bị giết, còn lại phần lớn là lấy linh dược, linh tuyển làm thức ăn yêu vật. Dầm dầm, dầm dầm. Trong hồ nước, một cái hắc ngọc sắc, lồi lõm bất bình, tựa như núi nhỏ đồng dạng phù đảo chậm rãi từ đáy nước lơ lửng lên làm cho chung quanh một chút cá lớn, thủy thú đội vàng né tránh. Đây là một cái cự hình linh ngao, trọn vẹn tiểu sơn lớn nhỏ. Toàn thân đen như mực như ngọc, lồi lõm bất bình, càng có rất nhiều cốt chất nô lên, đồng thời hắn ngao thủ tựa như đầu rồng, mọc ra một cái cốt giác, bốn cái móng vuốt sắc bén vô cùng, hắn cái đuôi tựa như dao lòng chi đôi, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cái này mặc ngọc linh ngao, tự nhiên chính là Cố Viễn linh sủng, ngao đại. Trước đó tuyệt đại đa số thời điểm, nó đều tại Cố Viễn túi linh thú bên trong, thân thể cao lớn thường thường cần thu nhỏ, chen trong túi linh thú, quả thực có chút đáng thương. Hiện nay, ngao đại cuối cùng có thể giải phóng. Nó hiện tại tùy ý tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, những nơi đi qua, cơ hồ tất cả thủy thú, cá lớn, thậm chí một chút đã có thành tiểu yêu vật đều bốn phía tránh né, nhìn nhàn nhã mà tự tại. Cố Viễn trước đó tiến vào Xích Long tiểu thế giới, ngoại trừ những cái kia thượng thừa, đỉnh tiêm linh vật cùng tiền tài địa bảo bên ngoài, còn thu hoạch không ít hung thú nội đan, huyết nục cái này đồ vật. Những này hung thú nội đan, huyết nục bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí cùng tinh hoa, tu sĩ phục dụng đối với tự thân có lợi thật lớn, trường kỳ dùng ăn, càng là có thể cổ vũ tu vi. Mà đối với ngao đại dạng này linh thú mà nói, hắn chỗ tốt lớn hơn. Cố Viễn không ít cầm những cái kia đồ vật nuôi nấng ngao đại. Cho nên, hiện tại ngao đại trưởng thành rất nhanh, đã đạt đến trưởng thành kỳ 69 mà trong hồ chỗ sâu, một đạo màu đỏ vàng tiểu long thu chợt tới chợt lui, hóa thành một đạo màu đỏ vàng dây dài, tốc độ nhanh vô cùng, đơn giản giống như thuần di. Cái này tự nhiên là Cố Viễn linh sủng huyết văn long thu vương. Bây giờ tại hồ nước này bên trong, đồng dạng có chút sung sướng. Nói đến, long thu cùng kia mặc ngọc linh ngao đều có chân long huyết mạch, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng có chút phức tạp. Đã có ý, đồng thời cũng ẩn ẩn mang theo vài phần thân cận. Sở dĩ cam thủ, là bởi vì song phương huyết mạch đối phương rất có chỗ tốt, cho nên lẫn nhau ngấp nghé, mà sở dĩ có mấy phần thân cận, thì là bởi vì cùng ở tại Cố Viễn thủ hạ. Bất quá cái này hai con linh sủng trí tuệ đều khá cao. Ngao đại trí tuệ không thua người, về phần huyết văn long thu vương, hắn trí tuệ cũng tương tự có chút linh động, cho nên lẫn nhau mặc dù đều tại trong hồ lớn, nhưng đều khắc chế lẫn nhau. Huyết văn long thu vương chiếm cứ tới gần thác nước khu vực, ngao đại thì là đợi tại trong hồ nước. Chương 410, đầu nhập vào người. Chương 410, đầu nhập vào người. Về phần thôn tiên yêu mãng đại trùy, hiện tại thì là rút nhỏ thân thể, tại trong núi rừng mệt mỏi phơi mặt trời. Sáng đỏ mà màu vàng kim óng ánh mặt trời chiếu sáng bắn tại đại trùy kia tối om lân giáp bên trên, cũng không phản xạ cái gì qua mang. Ngược lại những cái kia ánh nắng đều bị hắn thôn vệ hết, khiến cho đại trùy nhìn càng thêm đen như mực, thấy không rõ hắn chân dung. Một đầu dài hơn 3 thước ngân quang lòng lánh, giữ tợn bên trong mang theo vài phần khác tinh xảo mỹ cảm con rết từ núi rừng một bên khác siêu nhảy lên qua, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo thật dài màu bạc cái đuôi ánh sáng. Nó đang đuổi chụp lấy một cái kịch độc du diên độc trùng. Ngân bối thương nô có được kỳ độc tính năng đủ độc chết kim đan đại tu sĩ, mà nó độc tính nơi phát ra cũng tới từ cái khác độc trùng độc vật. Ăn độc trùng càng nhiều, độc của nó cũng liền càng đáng sợ. Nghe nói thành thuộc thể ngân bối thương nô, kỳ độc tính dù cho là âm thần cự đầu, cũng căn bản tiếp nhận không được ở nơi nào đó. Một cái bạch mao gấm chuột tại một chỗ hang chuột bên trong đào lấy động, trong động bên cạnh chất đống lấy một chút linh quang lấp lóe bảo vật. Đây chính là Cố Viễn cái thứ nhất linh sủng, tiểu tầm bảo thử a hoàng. Những này linh sủng từ khi bị Cố Viễn phóng xuất về sau liền thả bản thân, rất là sung sướng. Đương nhiên có Cố Viễn căn dặn, mấy cái linh sủng ngược lại là cố ý tránh đi ngoại nhân ánh mắt, cũng không tính bại lộ. Dù là thực sự có người phát hiện dấu vết để lại, nơi này là Cố Viễn địa bàn, cũng tuyệt đối không người nào dám sinh ra sự cố tới. Về phần Cố Viễn mặt khác hai con linh sủng, thanh ảnh kiếm điệp tiểu thanh cùng thiên biến đan linh thải vân, so với cái sau bởi vì linh trí thấp, đồng thời bản thân không có từ bảo chi lực nguyên nhân, trốn ở Cố Viễn mới phòng luyện đan bên trong, chính đối mấy bình linh đan hấp thu trong đó linh khí tinh hoa. Mà thanh ảnh kiếm điệp tiểu thanh hiện tại thì là giấu ở Cố Viễn túi linh thú bên trong, không nhúc nhích nằm sấp, mà trên người nó tán phát ánh sáng xanh lại càng thêm nồng đậm, trên cánh màu đen hoa văn cũng trở nên càng thêm thần bí, tràn ngập một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức. Bề ngoài biểu nhìn khéo léo đẹp đẽ, đồng thời lộng lẫy, nhưng trên thực tế lại tràn đầy nguy hiểm. Theo Cố Viễn quan sát, hiện tại tiểu thanh đã trên cơ bản thuộc về thanh ảnh kiếm điệp thành thực thể, bởi vì linh sủng trong hệ thống chính là dạng này biểu hiện. Sở dĩ tiểu thanh hiện tại còn chưa tỉnh lại, là bởi vì nó hiện tại ở vào đặc thù nào đó trạng thái, chờ nó sau khi tỉnh lại cũng liền có thể thăng cấp. Về phần thời gian, đã không xa, Cố Viễn đoán chừng có thể có chừng 1-2 tháng. Cố Viễn từ túi linh thú chúng chiêu ra thanh ảnh kiếm điệp, đem nó đặt ở một bên một gốc linh dược gốc rễ, để cái này gốc mấy ngàn năm linh dược dược khí đối hắn tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ. Đông đông đông, đông đông đông. Không bao lâu, cửa đại điện truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa, tiếp lấy tiến đến một tên dung mạo tú lệ mà tinh xảo nữ tử, đầu tiên là đối Cố Viễn thi lễ, nói tiếp: "Cố sư minh, có hai tên nội môn đệ tử đến đây cầu kiến." Cố Viễn không hề thấy quái lạ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừm, để cho bọn họ tới đi." Nữ tử này tên là Thu Nguyệt, là trước kia Cố Viễn vừa mới bái nhập Dược Vương Sơn về sau, tại treo trên bầu trời trên thuyền rồng phụ trách chào hỏi Cố Viễn hai tên thị nữ một trong. Một cái khác thị nữ Thu chỉ bởi vì có người tập kích Cố Viễn, âm ma giấu ở Thu chỉ thể nội, dẫn đến hắn bỏ mình. Thu Nguyệt thì là vận khí tốt, bị Cố Viễn kịp thời bảo vệ, ngược lại là may mắn sống tiếp được. Bây giờ, Cố Viễn trở thành chân truyền đệ tử, cần một cái quản gia thức nhân vật hỗ trợ quản lý, thế là Cố Viễn liền thuận lý thành chương đem Thu Nguyệt một tới, làm chính mình quản gia. Mà Thu Nguyệt cũng cảm niệm Cố Viễn coi trọng, đối với hắn có chút cảm kích, cho nên tận tâm tận lực là Cố Viễn xử lý các loại sự vụ ngày thường, không có chút nào lười biếng. Bạch Vân Sơn dưới chân, Phạm Dài Minh cùng Ngô San San hai người chính tĩnh tĩnh chờ, khi thì nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, khi thì nhìn xem trên sườn núi, tòa kia như ẩn như hiện đại điện. Hai người trầm mặc một lát, cái sau Ngô San San chần chờ nói, "Phạm sư huynh, ngươi nói, nếu như Cố sư huynh không đồng ý làm sao bây giờ?" Phạm Dài Minh nhìn một chút chung quanh, thấy chung quanh không người chú ý bên này, thế là cười nói, "Sư muội yên tâm, Cố sư huynh bản thân tính tình ổn trọng cởi mở, mà lại hiện tại vừa mới tấn thăng làm chân truyền đệ tử, thủ hạ cũng không bao nhiêu người, chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Hai chúng ta tại rất nhiều nội môn đệ tử bên trong, mặc dù không tính là ưu tú nhất người, nhưng cũng không thể so với Lưu Tân Quân chi Lưu kém bao nhiêu. Chúng ta tự đề cử mình, Cố sư huynh hẳn là sẽ không cự tuyệt đi." Nô San San nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, thế là khẽ gật đầu. Hai người chính là đến đây đầu nhập vào Cố Viễn. Bởi vì phàm là chân truyền đệ tử, đều có tư cách thuê cái khác nội môn, ngoại môn, tạp dịch đệ tử vì chính mình làm việc. Cứ như vậy, chân truyền đệ tử liền sẽ có nhiều hơn thời gian dùng với tu hành, mà những này nhóm đệ tử, bởi vì leo lên trên chân truyền đệ tử, đồng dạng tình huống dưới, cũng không có người dám can đảm trêu chọc, lại thỉnh thoảng còn có thể nhiều thu hoạch được một chút tu hành tài nguyên. Vì vậy, một khi có người trở thành chân truyền đệ tử, thường thường rất nhiều nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chọn chủ động bài kiến, muốn vì đó làm việc. Nô San San cùng Phạm Dài Minh hai người cũng không ngoại lệ. Nói đến, hai người thiên phú tư chất tại rất nhiều nội môn đệ tử ở trong cũng coi như không tệ, thế nhưng cũng chỉ có thể nói không tệ, tính không được đỉnh tiêm. Thứ hai, bởi vì xuất thân duyên cớ, cũng không có cái gì quá cứng hậu trường, cho nên hai người cùng thời kỳ cái khác nội môn đệ tử so sánh, thật sự là có chút không nhìn thấy tương lai. Nếu như làm từng bước tiếp tục tu hành, muốn tấn thăng kim đan đại tu sĩ khả năng thật sự là không lớn, về phần đan thành tự phẩm càng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên chỉ có thể lựa chọn mở ra lối riêng, tìm kiếm cái khác đường đi. Hai người lẫn nhau, mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng kỳ thật có chút cảm thán. Nói đến, Cố Viễn tại Dược Vương Sơn nội bộ, nhất là bọn hắn trong những đệ tử này, danh khí không là bình thường lớn. Bởi vì hắn tấn thăng chân truyền đệ tử thật sự là quá nhanh, nhất là rất nhiều nội môn đệ tử vốn còn nghĩ cùng hắn cạnh tranh một phen đây, lại không nghĩ rằng Cố Viễn trở lại Dược Vương Sơn về sau, không bao lâu liền trở thành chân truyền đệ tử, để rất nhiều người ý nghĩ rơi vào khoảng không. Bình thường nội môn đệ tử muốn tấn thăng chân truyền đệ tử, đầu tiên muốn đau khổ tu hành, cho đến thiên nhân cảnh đại viên mãn chi cảnh, loại này tình huống dưới đã có trở thành chân truyền đệ tử tư cách, nhưng cũng bèn vẹn chỉ là tư cách mà thôi. Muốn chân chính trở thành chân truyền đệ tử, chí ít cần tu thành hai môn đỉnh tiêm thần thông. Mà hai người bọn họ, đừng nói đỉnh tiêm thần thông, liền liền thượng phẩm thần thông cũng chỉ là tu thành một môn, liền cái này còn để bọn hắn hao phí cơ hồ toàn lực. Mà nếu như muốn tu thành giang môn đỉnh tiêm thần thông, đừng nói cần có tu hành tài nguyên, bọn hắn thậm chí liền tương ứng tu hành đạo tư cũng không có. Cái này còn để bọn hắn chơi như thế nào? Khi biết Cố Viễn tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, hai người ngược lại là không có cái khác nội môn đệ tử như vậy tâm tư phức tạp, đơn giản thương lượng một phen, liền quả quyết lựa chọn đầu nhập vào Cố Viễn. Thế là hôm nay, xác định Cố Viễn giải quyết tự thân việc vặt, hai người trực tiếp đến nhà bái phòng. Không bao lâu, Thu Nguyệt liền tới đến dưới núi, mời hai người lên núi. Hai người lúc này mới ổn tâm thần, bắt đầu đi theo sau lưng Thu Nguyệt, thẳng đến sườn núi mà đi. Chương 411, hai người rung động. Chương 411, hai người rung động. Ba người dọc theo đường núi gặp gành đi không bao lâu, đột nhiên, một đầu dài hơn ba thước, toàn thân ngân quang lấp lóe, bề ngoài dữ tợn mà hoa lệ con rết giống như bay từ bên phải cách đó không xa nhảy lên qua. Hắn trên thân kia cỗ sắc bén mà kinh khủng khí tức, mặc dù chỉ là một cái thoáng tức thì, lại làm cho hai người biến sắc, vô ý thức dừng lại bước chân. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San, hai người tâm đều nhấc lên, có chút hai hùng kết vía, bởi vì bọn hắn hai cái đã nhận ra đầu này con rết thân phận, chính là thượng cổ kỳ trùng hậu duệ ngân bối thương nô. Đồng thời, hai người bọn họ từ đầu này con rết trên thân cảm nhận được nguy hiểm khí tức, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Hai người lập tức trở nên cẩn thận, bởi vì bọn hắn hai cái rõ ràng, đừng nói Cố Viễn, chỉ nói đầu này con rết, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Về phần Thu Nguyệt, ngược lại là thần sắc bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm đạt được Cố Viễn nhắc nhở, biết được tại cái này Bạch Vân Sơn phạm vi bên trong có Cố Viễn nuôi thả một chút linh sủng, cho nên nàng không hề thấy quái lạ. Đi không bao lâu, một đầu mọc ra mười mấy mét đại xà nằm ngang ở trên đường. Đầu này đại xà có chút cổ quái, toàn thân đen kịt, cơ hồ không thấy cái khác nhan sắc, phía trên từng mảnh vảy dày đặc kề sát bắt đầu, thứ nhất song xà đồng tản ra nhàn nhạt tu quang. Ba người lúc này ngừng bước chân. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới nơi này thế mà còn có loại này yêu vật, đơn giản không thể so với vừa rồi ngân bối thương nô kém mảy may. Bởi vì bọn hắn hai người thần niệm tìm kiếm, rơi vào đầu này màu đen quái xà trên thân, rõ ràng rất nhanh liền sẽ bị thôn vệ trong không. Loại này cảm giác quỷ dị, cùng thần niệm bị thôn vệ kỳ quái tình huống, bị hù hai người cũng không dám lại nô ra thần niệm. Chỉ là hai người có chút chấn kinh, trước đó ngân bối thương nô cũng coi như, bọn hắn cũng coi là có chỗ nghe thấy, biết rõ Cố Viễn có một đầu ngân bối thương nô dạng này thượng cổ hậu duệ kỳ trùng. Trừ cái đó ra, còn có một cái thượng cổ kỳ trùng hậu duệ thanh ảnh kiếm điệp. Hai con kỳ trùng đều là để cổ thần giáo chân truyền đều hết sức đỏ mắt tốt đồ vật, vì thế trước đó còn từng có cổ thần giáo chân truyền đệ tử chọc phải Cố Viễn, bởi vậy đã dẫn phát một trận sinh tử đấu pháp. Dạng này bà bối đệ tử tầm thường đạt được một cái đều có thể cầm chi hoành hành cùng giai, mà Cố Viễn càng là có được hai con, khiến rất nhiều người hâm mộ ghen ghét, âm thầm cô Cố Viễn vận khí tốt. Ai có thể nghĩ đến hiện tại Bạch Vân Sơn lại toát ra dạng này một đầu quái xà. Có một chút có thể khẳng định, đã đầu này quái xà ở chỗ này, vậy liền khẳng định là Cố Viễn chôn nuôi dưỡng linh sủng. Đầu này quái xà cho hai người bọn hắn cái người cảm giác rất nguy hiểm, thậm chí không thể so với thấy qua mấy vị chân truyền đệ tử nhẹ nhõm, cái này khiến trong lòng hai người đối Cố Viễn càng nhiều mấy phần nhìn không thấu cảm giác. Liên liên thủ dưới đáy chôn nuôi dưỡng linh sủng đều có thể so với chân truyền đệ tử, vị này Cố sư minh, thật đúng là không hổ là nghe đồn ở trong Kim Đan sát thủ. Thu Nguyệt trên mặt lại toát ra một tia cổ quái. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đầu này quái xà chẳng những là Cố Viễn linh sủng, đồng thời tại vừa rồi nàng xuống núi thời điểm, còn chưa ở chỗ này. Bây giờ lại nằm ngang ở trên đường, ngăn tại mấy người trước mặt, này lại không phải là Cố Viễn mệnh lệnh. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng tiến lên phất phất tay, làm xua đổi hình, Thôn Thiên Yêu Mãng lúc này mới vẻ bại lườm nàng một chút, nhận ra Thu Nguyệt thân phận, cũng không có cái khác đặc biệt cử động, chậm rãi du đầu. Hai vị, hiện tại chúng ta đi thôi. Thu Nguyệt trở về nhìn về phía sau lưng hai người, nhẹ nói. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó chậm rãi đuổi theo. Vị này Cố sư minh thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ngoại trừ cái kia thanh ảnh kiếm điệp cùng ngân bối thương Ngô bên ngoài, thế mà còn có đáng sợ như vậy mãng xà linh sủng, cái này cũng đều là tại ngoài sáng bên trên, vụ trộm đây này. Trong lúc nhất thời, Cố Viễn tại hai người trong lòng ấn tượng càng thần bí cùng đáng sợ. Không bao lâu, ba người tiến vào Cố Viễn động phủ, cũng chính là bị hắn đặt tên là Bạch Vân cư đại điện. Cố Viễn lúc này chính luốt luốt một viên xanh ngọc linh châu, hắn thân mặc áo bào tím, phía trên có thêu tinh xảo mà lộng lẫy hoa văn, Cố Viễn mặc lên người, lộ ra hết sức vừa người. Đồng thời phối hợp kia tuấn tú khuôn mặt, lạnh nhạt lại ung dung không đội khí độ, nhìn rất có một loại khó nói lên lời thần bí mà tôn quý khí tức. Tiểu đệ Phạm Trường Minh, tiểu muội Ngô San San, bái kiến Cố sư minh. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người liền đội vàng hành lễ, thái độ có chút khách khí, thậm chí một tia kính sợ. Không có cách, trước mắt Cố Viễn đối bọn hắn hai cái mà nói thực sự thần bí mà đáng sợ, đối phương hành động, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là bọn hắn đời này khả năng đều làm không được sự tình. Rất nhiều đệ tử phương bên trong, kỳ thật đã ẩn ẩn có một loại chung nhận thức, đó chính là vị này Cố sư minh, cùng bọn hắn cũng không phải là một cái cấp độ người, toàn bộ Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử bên trong, cũng chỉ có đệ nhất chân truyền đại sư Minh Lý Trường Sinh mới cùng chỗ tại cùng một cái cấp độ. Về phần Tô Trung, Mộ Dung Vô Song các cái khác chân truyền đệ tử, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít còn muốn kém mấy phần. Cũng bởi vậy, cứ việc vụ trộm không ít người đối Cố Viễn hơi có chút ước ao ghen tị, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này. Cố Viễn thành tựu, Cố Viễn tiềm lực, Cố Viễn thực lực, Cố Viễn tương lai, đã không phải là bọn hắn có thể bằng. Phạm sư đệ, còn có Ngô sư muội không cần đa lễ, mời ngồi. Cố Viễn cười để cho hai người ngồi xuống, tiếp lấy lại để cho Thu Nguyệt bưng tới linh trà. Hai người xem chừng tiếp nhận, nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy thần thanh mắt sáng, trong lòng một trận thoải mái, phảng phất đứng mấy chục năm, hiện tại rốt cục ngồi xuống. Trà ngon. Phạm Trường Minh khen không dứt miệng, trà này lối vào hơi cam, trước đắng sau ngọt, dư vị kéo dài, càng thêm cố tỉnh thần linh mắt công hiệu, thời gian dài uống đối với tu hành khẳng định có lợi thật lớn, đích thật là hiếm có trà ngon. Cố Viễn cười híp mắt nói ra, Phạm sư đệ nếu như ưa thích, cần phải uống nhiều một điểm. Ân, Thu Nguyệt, đợi chút nữa mà Phạm sư đệ cùng Ngô sư mỗi hai người đi thời điểm một người cho bọn hắn cầm một cân mang đi. Rõ. Thu Nguyệt vội vàng đáp lại. Đa tạ sư minh. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người đều có chút kinh ngạc, chợt toát ra vẻ vui thích, vội vàng nói tạ. Hai người bọn họ cũng là người biết nhìn hàng, tự nhiên biết rõ mới vừa uống linh trà cũng không phải là đơn giản đồ vật, một cân chí ít có thể có 7-800 linh thạch, đặt ở ngày bình thường, bọn hắn chỗ nào bỏ được. Đơn giản hận không thể một khối linh thạch tách ra thành hai nửa đến hoa, để giành được linh thạch tới mua linh đan, mua sắm pháp khí. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Cố Viễn thế mà trực tiếp một người một cân, phần này đại thủ bút quả thực chấn trụ hai người. Sau đó, hai người lúc nói chuyện, khó tránh khỏi biến càng cung kính mấy phần. Nhất là Ngô San San, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần lửa nóng mềm mại đáng yêu, thủy nhuận nhuận, đơn giản muốn kéo đồng dạng. Cố Viễn cũng không để ý trên người hắn tốt đồ vật còn nhiều, về phần những này linh trà, chính Cố Viễn đều không biết rõ là từ cái nào ma quỷ trong túi chứa vật lật ra tới. Cố Viễn bản thân yêu thích không nhiều, ngoại trừ luyện đan cùng thuần dưỡng linh thú bên ngoài, cũng không cái gì yêu thích, về phần linh trà cùng linh hữu, ngược lại là ngẫu nhiên uống một chút. Chương 412, Vũ Lôi Ngọc Tiêu Chính Trương. Chương 412, Vũ Lôi Ngọc Tiêu Chính Trương. Cố Viễn biết rõ mục đích của hai người, nói chuyện phiếm một lát về sau, nhưng thủy chung không có chủ động nhắc tới. Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người lẫn nhau, hai người vẫn là từ tướng mạo xinh đẹp Ngô San San chủ động nói ra, "Cố sư minh, thứ không dám giấu giếm, hôm nay tiểu bội cùng Phạm sư minh hai người đến đây, nhưng thật ra là muốn là sư minh ngươi làm việc, mong rằng Cố sư minh ngươi có thể lo lắng nhiều một cái." Ngô San San cũng không trực tiếp khẩn cầu, lời nói có chút điển chuyện, bởi vì có thời điểm dù là khẩn cầu người khác, đồng dạng cũng là một loại bức bách. Nhưng mà Cố Viễn, căn bản không phải hai người có thể khống chế, không thể đắc tội. Cố Viễn đánh giá hai người vài lần, gật gật đầu, cũng tốt, đã dạng này, như vậy từ nay về sau, hai người các ngươi liền giúp ta làm việc đi. Thân là chân truyền đệ tử, đại đa số tình huống dưới đều là có thời gian, nhưng mà này thời gian thường thường dùng để tu luyện. Trừ cái đó ra, môn phái thường thường còn sẽ có thời điểm cho chân truyền đệ tử an bài một chút nhiệm vụ. Cái này thời điểm, một chút chân truyền đệ tử nếu như đang đứng ở bế quan khổ tu giai đoạn, hoặc là nói bị sự tình gì ngăn trở chân, cũng liền cần phải có người hỗ trợ đi xử lý. Nói trắng ra là, hai người đến đây chính là muốn là Cố Viễn làm việc, cứ như vậy đã có thể được đến một chút tu hành tài nguyên, đồng thời cũng có thể mượn nhờ Cố Viễn chi danh đến cáo mượn oai hùng, phòng ngừa một chút phiền toái. Đối với cái này, Cố Viễn lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không mâu thuẫn. Về phần trước mắt hai người, thực lực tu vi chỉ có thể nói, bất quá Cố Viễn cũng là không quan tâm, tả hữu bất quá là nhiều hai người thủ hạ mà thôi, ngày bình thường dùng nhiều điểm linh thạch thôi. Hai người nghe vậy tự nhiên rất là kinh hỉ, vội vàng nói tạm, cũng nói một chút lời hữu ích, tỉ như về sau nhất định phải là Cố Viễn nghiêm túc làm việc, để Cố Viễn có chuyện đều giao cho bọn hắn hai cái đến xử lý, dù sao vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cô phụ Cố Viễn coi trọng. Hai người nói một lát lời nói, gặp Cố Viễn mỉm cười không nói, liền tức thời mà cáo từ. Đương nhiên, trước khi đi thời điểm, không có quên lấy đi Thu Nguyệt cho bọn hắn chuẩn bị xong linh trà. Các loại hai người ly khai về sau, Cố Viễn cũng thản nhiên đứng dậy, xuống núi, tiến về tàng thư các mà đi. Cố Viễn không có quên, trở thành chân truyền đệ tử về sau, mình còn có một lần tiến về tàng thư các tầng thứ 3 lựa chọn một bộ đạo thư tư cách. Cố Viễn cũng không tính lãng phí lần này cơ hội. Vô luận là kiếm thuật thần thông cũng tốt, vẫn là lôi pháp thần thông cũng được, hắn đều cần nhiều một ít tích lũy. Tàng thư các vẫn là như cũ, ngoại trừ cùng lần trước tới đệ tử không đồng dạng bên ngoài, cái khác không hề khác gì nhau. Cố Viễn tiến vào tàng thư các về sau, không có trì hoãn thời gian, thẳng đến lầu 3 mà đi. Đối với lầu 1 cùng lầu 2, cái này thứ lầu 3 rõ ràng chỗ cất giữ sách điện tịch ít đi rất nhiều. Bất quá, trong đó tinh phẩm nhưng cũng tương ứng nhiều rất nhiều. Cố Viễn không cần tu luyện chân khí pháp lực căn bản đạo thư, cho nên cũng liền thẳng đến kiếm thuật điện tịch khu vực, cuối cùng không có phát hiện thích hợp công pháp, dứt khoát tiến về lôi pháp khu vực, tìm một lát, lựa chọn một bộ ngũ lôi ngọc tiêu chính chương tản thiên. Môn này lôi pháp cả bộ chính là thiên giai trung phẩm cấp bậc, nghe nói trực chỉ dương thần đạo quả chi cảnh, mà tại phía trên còn có một bộ lôi pháp tổng cường, chính là trực chỉ nguyên thần chân tiên chi cảnh thiên giai đỉnh tiêm đạo thư. Không quá sớm liền đã đánh rơi, dù là bộ này ngũ lôi ngọc tiêu chính chương cũng có chút không trọn vẹn, nhiều lắm là chỉ có nguyên bản 2/5 tả hữu. Mặc dù uy lực to lớn, làm cho người sợ hai thán phục, có thể ngày bình thường cũng không bao nhiêu người lựa chọn. Bởi vì phàm là tu sĩ đều có chứng đạo trường sinh mộng đẹp, coi như chính biết rõ vô duyên trường sinh đại đạo, cũng thường thường nghĩ đến quyền cao chức trọng, nắm giữ lực lượng cường đại. Nhưng mà môn này lôi pháp đạo thư nhiều lắm là chỉ có thể nhường người tu luyện đến kim đan chi cảnh, có thể nói tàn khuyết không đầy đủ. Mọi người đều biết, tu sĩ đạo cơ cùng kim đan có chút trọng yếu, một khi định hình, liền không cách nào sửa đổi. Cho nên, một khi lựa chọn bộ này đạo thư, cũng liền mang ý nghĩa dừng bước tại kim đan chi cảnh, đây là rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Cố Viễn cũng không ghét bỏ, cũng không có ghét bỏ ý nghĩ, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Có bộ này đạo thư, hắn lôi pháp thần thông cũng coi là có căn cơ. Tuy nói bộ này lôi pháp đạo thư chủ yếu là tu luyện ngũ lôi chính pháp, nhưng mà Cố Viễn lôi pháp đạo chủng là hỗn độn thần lôi, hỗn độn bao quát ngũ hành. Cho nên, bộ này đạo thư với hắn mà nói phù hợp. Cố Viễn hài lòng mà về, ra tàng thư các, liền thẳng đến Bạch Vân Sơn mà đi. Chỉ là tại trải qua một chỗ địa phương thời điểm, hắn bước chân chỉ trệ, nhìn về phía phải phía trước nơi nào đó trên núi. Ở nơi đó, bình thường tu sĩ chắc chắn sẽ không phát hiện có cái gì, nhưng mà Cố Viễn linh giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác được có hai đạo ánh mắt từ phía trên buông xuống, chính lấy hờ hững, không kiêng nể gì cả, thậm chí xen lẫn mấy phần lãnh ý trạng thái nhìn mình chằm chằm. Chợt, Cố Viễn thu hồi ánh mắt, trực tiếp rời đi. Phía trên có trận pháp cấm chế ngăn cản, cho nên hắn cũng không biết rõ cái này mấy đạo ánh mắt chủ nhân là ai. Nhưng hắn biết rõ tòa này trên núi là ai độc phủ. Trên núi, hai thân ảnh đứng ở đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Cố Viễn. Kia từng đạo cấm chế cùng vân vụ hơi khói, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn ánh mắt, cho nên hai người thấy rõ Cố Viễn nhất cử nhất động. Cái này hai thân ảnh, một cái là một người trung niên tu sĩ, thể phách cao lớn, dung mạo anh vĩ, khí tức uyên thâm tựa như biển, thâm tàng bất lộ. Một người khác là một tên thân mặc trắng thuần trường bào, toàn thân trên dưới cũng không có chút nào phối sức, hai tay không không, dung mạo tuấn mỹ như thần chỉ, hai mắt thuần tịnh minh sáng tuổi trẻ nam tử. Trên người người này tản mát ra một cố dịu mà dương cương khí tức, tựa như mới lên mặt trời, chiếu rọi bốn phương. Nếu có đệ tử ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, cái trước chính là Dược Vương Sơn một vị âm thần lão tổ, tên là Trác Bất Quần, tại Dược Vương Sơn quyền cao chức trọng, xuất thân thế gia phe phái, tính tình lãnh khốc bá đạo. Đương nhiên, hắn đáng giá nhất chú ý thân phận, kỳ thật vẫn là Chu Quyết Thần Quân đệ tử. Mà một người khác, lại là Dược Vương Sơn thiên tài xuất sắc nhất, có được thuần dương đạo thể, đan thành nhất phẩm chân truyền đại sư Minh Lý Trường Sinh. Kẻ này gần nhất ngược lại là có chút nhanh nhẹn. Trác Bất Quần nhìn qua Cố Viễn đi xa bóng lưng, sắc mặt lãnh đạm, trong mắt cũng mang theo vài phần cao cao tại thượng lãnh ý. Hắn đối với Cố Viễn vốn là rất có địch ý, bởi vì hắn là thế gia phe phái bên trong lớn nhất quyền hành một trong mấy người, nếu không phải Đan Hà lão tổ cùng trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân tại, hắn đơn giản hận không thể đem tông môn một mạch người toàn bộ giết thì giết, thu thu. Dược Vương Sơn vốn là nên bọn hắn thế gia phe phái làm chủ mới là. Trước kia thì cũng thôi đi. Thế gia phe phái vốn là vượt trên tông môn một mạch không chỉ một bậc, thế lực cường hành. Càng có Lý Trường Sinh loại này tuyệt đỉnh thiên tài, tiền đồ vô lượng, có được nguyên thần chân tiên chi tư, được vinh dự Dược Vương Sơn tương lai nguyên thần. Nhưng mà hiện nay, Cố Viễn xuất hiện, lại biến phá lệ trước mắt. Bởi vì Cố Viễn biểu hiện thực sự quá mức chói sáng. Vô luận là hắn thiên phú tư chất, còn là tu hành tốc độ, hay là chiến lược chiến tích, mỗi đồng dạng đều không thể so với Lý Trường Sinh kém mảy may, thậm chí càng có thắng chi. Cũng chỉ có một điểm khiếm khuyết mấy phần, đó chính là Cố Viễn hiện tại vẫn cũng không đúc thành kim đan. Mà kim đan cảnh giới phía dưới, cùng kim đan cảnh giới phía trên, thường thường có chênh lệch cực lớn, có bản chất khác biệt.